Chương 2759 thượng cổ thần thạch, chương 2759 thượng cổ thần thạch không sai. Trung Thiên nói ra, chợt đem ánh mắt lợi hại đưa lên ở phía dưới thanh niên áo trắng trên thân, cao mày nói, nguyên lai cướp thần thạch trong tay ngươi. Cướp thần thạch chính là thượng cổ thần thạch, lại bị ngươi luyện hóa, giống như bị ô nhiễm một dạng, chính là tội chết. Nói xong, hắn mười ngón tay xuề ra, trong nháy mắt, mười đạo khí lưu màu vàng nóng lượn lờ trên ngón tay ở giữa, một cỗ khủng bố hoảng sợ khí tức lập tức phát ra, hư không vì đó ngưng kết. Ngang, 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 ngang. Mười đạo long ngâm quanh quẩn ở trong thiên địa. Một phương thiên địa, mười đầu kim long nổi lên, cùng nhau ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một đạo lại một đạo to rõ long ngâm. Tiếng long ngâm chấn động thiên địa. Bốn phía dãy núi không thể thừa nhận được cái này năng lượng cuồng bạo, cùng nhau vỡ ra, trong lúc nhất thời, loạn thạch đánh hụt, đại địa giạn nứt. Trung Thiên bỗng nhiên mười ngón hướng phía dưới Diệp Khinh Vân mà đi. Lập tức, mười đầu kim long cùng nhau hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. Một phương thiên địa, tất cả năng lượng thiên địa đang điên cuồng rung động, hư không phảng phất muốn bị cái này mười đầu kim long đụng nát. Ở trong hư không xuất hiện một vết nứt đến, giống như mạng nhện một dạng nhanh chóng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Trung Thiên một chiêu này cái thế tuyệt luân. Nhìn thấy một màn này, Tả Thiên sắc mặt hung hăng biến đổi, hắn không chút do dự thân hình run lên, hoành ngăn tại Diệp Khinh Vân trước người. Hắn biết Diệp Khinh Vân giờ phút này ngay tại luyện hóa cấp thần thạch mấu chốt, tuyệt không thể không may xuất hiện. Cự nhân đứng ở Diệp Khinh Vân trước người, hai tay cùng lúc ngưng tụ tại thân, thể nội mênh mông năng lượng tại thời khắc này đều địa bạo phát ra tới, trên cánh tay vòi rồng hóa thành một cái cự đại hộ thuẫn. Vâng. Mười đầu cự long màu vàng theo thứ tự hướng lấy hộ thuẫn đánh tới. Mỗi một lần va chạm đều vang lên tiếng oanh minh, bên tai không dứt. Tả Thiên to lớn thân thể khôi ngô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng thu nhỏ lại, chỉ chốc lát sau, hắn liền khôi phục được người bình thường hình bộ dáng. Hoa. Quanh người hắn áo bào trực tiếp nổ bể ra đến, toàn bộ ngực đều đổ sụp xuống dưới, thân hình liên tục lùi lại, trong miệng phun ra máu tươi. Từng đạo xương mù màu máu xông thẳng lên trời. Hắn vốn là tại nỏ mạnh hết đà, bây giờ đối mặt Trùng Thiên một chiêu mạnh nhất, hắn căn bản là không cách nào ngăn cản, bộ da toàn thân đều là nổ bể ra đến, toàn thân cao thấp máu me đầm địa, giống như một cái huyết nhân mở dạng. Giờ phút này, Trùng Thiên nhìn cũng không nhìn Tả Thiên một chút, trong mắt hắn, bây giờ Tả Thiên căn bản không đáng hắn xuất thủ. Một lần nữa đem ánh mắt lợi hại đưa lên tại phía trước ngồi xếp bằng Diệp Khinh Vân trên thân, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Hắn từng bước hướng phía trước đi đến, tay phải nâng lên, liền muốn hướng phía Diệp Khinh Vân trên trán điểm tới. Đúng lúc này, đột nhiên, sau lưng truyền đến một cỗ cực kỳ năng lượng của bạo. Chỉ gặp Tả Thiên giản mùa thân thể đã là bị ngọn lửa màu đỏ ngòm bao vây lấy, ngọn lửa màu đỏ ngòm này bên trên tán phát lấy mãnh liệt tinh thần lực ba động. Tinh thần tiêu đốt. Trung Thiên hơi nhướng mày, muốn chết như vậy sao? Ta sẽ không để cho ngươi thương hại đến ta duy nhất đệ tử. Tả Thiên gầm thét lên, tang thương trên mặt sau đó một khắc trực tiếp bóp méo đứng lên, nhìn giữ tận không gì sánh được, hắn toàn bộ thân hình bị tinh thần liệt hỏa bao vây lấy, sau một khắc, giống như một đạo trưởng kiếm thẳng hướng Trung Thiên. Muốn chết? Trung Thiên cười lạnh, ở phía sau hắn đột nhiên nổi lên rất nhiều máu sương mù, ngay sau đó, một tôn cao tới vạn trượng huyết ảnh nổi lên. Máu này ảnh hai bên trên bờ vai đều có lấy một đầu cự long, mang theo nồng đậm sát khí. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không gian đều đọng lại không ít, khủng bố như vậy. Sát long ma thân. Phúc. Chỉ gặp Trùng Thiên nhắm ngay Tả Thiên cái trán một chỉ. Lập tức, ở bên trái trời trên trán xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra. Không. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên, trong thanh âm lộ ra bi thương. Đạo thanh âm này chính là do Diệp Khinh Vân truyền đến. Khi hắn mở mắt trong nháy mắt đã nhìn thấy Tả Thiên đánh chết sư tôn của hắn. Tuy nói, hắn bái Tả Thiên vi sư vẫn chưa tới thời gian một ngày, nhưng cái gọi là một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Trung Thiên giết hắn sư tôn. Diệp Khinh Vân lòng đang co quắp, linh hồn đang run sợ, một cỗ không gì sánh được mãnh liệt bi thương tại lúc này biến thành ngập trời phẫn nộ. Người muốn chết. Vâng. 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 Nương theo lấy âm thanh này âm rơi xuống, chỉ gặp tại Diệp Khinh Vân trên thân bạo phát ra vô cùng vô tận huyết sát chi quang. Từ luyện hóa cấp thần thạch sau, tu vi của hắn đã tăng lên tới niết bàn cảnh cửu trọng, đồng thời tinh thần lực của hắn trên phạm vi lớn mà tăng lên, hiện tại hắn đã là một vị tứ phẩm cấp thần sư. Hắn nhìn chằm chằm Trung Thiên, một đôi tròng mắt trở nên đỏ như máu không gì sánh được, màu đỏ tươi chi quang càng không ngừng lóe ra, tựa như là một đầu nổi điên sư tử, phong ma mở dạng, "Trung Thiên, ta muốn ngươi cho ta sư tôn chôn cùng." Kiếm đến, đại thủ mở ra, hướng thẳng đến chôn giấu ở dưới nền đất thần linh chụp tới. Một chảo này trực tiếp cầm ra 5 cái đến. "Cái gì?" Trung Thiên nhìn thấy một màn này, một mặt khó có thể tin, ngẩng đầu, nhìn phía trước Diệp Khinh Vân. Cho dù là có được cấp thần thạch Tả Thiên đều không thể làm đến bước này. Cái này năm đạo thần linh cùng nhau hướng lấy Diệp Khinh Vân trên thân dung hợp, giờ khắc này, Diệp Khinh Vân tóc đều biến thành huyết sắc, một đôi tròng mắt càng thêm màu đỏ tươi. Trung Thiên nhìn thấy một màn này, quả quyết xuất thủ, tay phải hắn ra quyền, theo hắn động tác rơi xuống, trong nháy mắt, phía sau bóng người màu đỏ ngòm cũng là đống nhiên ra quyền. To lớn nắm đấm màu đỏ ngòm phóng lên tận trời, mãnh liệt kình phong gào thét mà đến, giống như một đầu cự long, từ trên xuống dưới, hướng phía Diệp Khinh Vân nhanh chóng đánh thẳng vào. Diệp Khinh Vân trong nháy mắt kịp phản ứng, hắn hừ lạnh một tiếng, vỗ tới một trường. Lập tức, một đạo dấu bàn tay khổng lồ ghi tạc không trung nhanh chóng ngưng tụ mà thành, hung hăng đánh xuống. Ầm ầm. Va chạm kịch liệt bên dưới, toàn bộ thiên địa chi thế đều phát sinh biến hóa, không gian đều có rất nhỏ và mèo. Giờ phút này, Trùng Thiên trực tiếp dung nhập vào sát long ma trên thân. Cặp kia màu đỏ tươi con ngươi nhìn về phía Diệp Khinh Vân, vung tay lên, trong lúc nhất thời, vô số côn trùng màu đen bay tới, trùng trùng điệp điệp, tựa như là gió xoáy màu đen, những nơi đi qua, không có một mảng cỏ. Nạo tím chạy ầm ầm. Diệp Kinh Vân trong tay nhiều hơn một đạo màu tím quang kiếm, thể nội thân lực tại thời khắc này điên cuồng vận chuyển, trong tay trường kiếm màu tím hướng phía trước hung hăng vùng vậy mà đi. Trong lúc nhất thời, bốn phía xuất hiện vô số đạo màu tím kiếm ảnh, như tím chạy một dạng hướng phía trước bộc phát mà đi. Màu tím kiếm ảnh đều rơi xuống, đột nhiên bạo phát đi ra khí tức trực tiếp đem hư không xé rách đứng lên. Đây là Diệp Kinh Vân từ thần linh lấy được lực lượng. Hừ. Trung Thiên hừ lạnh một tiếng, hắn hôm nay dung nhập vào vạn trượng thân cao sắt long ma thân, thực lực trở nên chưa từng có cường đại, toàn thân kích động sát khí càng mãnh liệt, đều bao phủ tại phương viên vạn dặm, trong tay hắn ngưng tụ ra một đạo huyết sắc sát khí chi kiếm, hướng phía trước hung hăng vung lên, lập tức, nồng đậm sát khí rơi thẳng phía trước, không gian một mảnh ngưng kết. Chương 2760 kinh người giao chiến chương 2760 kinh người giao chiến hai cỗ năng lượng to lớn đụng vào nhau. Tăng tăng tăng. Diệp Kinh Vân lui về phía sau mấy bước, nhận đối phương uy lực của chiêu thức ba động, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn biết đối phương người mang kim cương, có được kim cấp võ giả nhục thân đều cực kỳ biến thái cường hãn, lực lượng cũng là cực lớn. Xem ra hay là đến dựa vào phong ấn tại cấp trong thần thạch thần linh. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, trước đó, hắn tại luyện hóa cấp thần thạch thời điểm, liền phát hiện kiếp này trong thần thạch phong ấn một đạo thần linh. Bất quá, thần này linh toàn thân trên dưới nhiễm lấy sát khí. Đây là một tôn tu là thần linh. Dung nhập thần này linh, đối với bất kỳ người nào tới nói đều sẽ có phong hiểm cực lớn, có chút không dễ, rất có thể sẽ bị này tu la thần linh thay vào đó. Nhưng là trùng thiên thực sự quá cường đại. Diệp Kinh Vân lại cực kỳ thực sự muốn vì sư tôn Tả Thiên báo thù. Liều mạng. Diệp Kinh Vân rất nhanh liền có quyết định, dùng sức thúc dục thể nội cấp thần thạch. Sau một khắc, cuồng bạo tinh thần lực liền hoàn toàn dung nhập vào cấp trong thần thạch, muốn đem phong ấn tại cấp trong thần thạch thần linh lôi ra đến, nhập thân vào thể nội. Thể nội tu la thần linh lập tức bị kích hoạt lên, hoàn toàn bao trùm tại Diệp Kinh Vân trên thân. Một cỗ nồng đậm sát khí từ hắn trên người phát ra, tràn ngập không gian. Ân, trên người ngươi sát khí làm sao trở nên như vậy nồng đậm? Trung Thiên cảm nhận được Diệp Kinh Vân trên thân sát khí mãnh liệt, lập tức cứ thế ngay tại chỗ, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn phía dưới Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân bị tu la thần linh nhập thân vào thể nội sau, ánh mắt của hắn dần dần huyết hồng, tóc dài theo gió luồn vũ, một thân cơ bắp nâng lên. Hắn hất lên tay áo, cả người một thân sát khí xông thẳng lên trời, trên thân mang theo tu la khí chất, càng tăng thêm mấy phần âm lãnh ý vị. Cái này khiến vô số người run lẩy bẩy, tâm thần đều là rung động. Diệp Kinh Vân thời khắc này khí chàng thực sự quá mức khủng bố, hắn giống như từ trong địa ngục đi ra tu la, vừa xuất hiện, phương viên vạn dặm không gian phảng phất biến thành hắn tu la trận mở dạng. Theo tu la thần linh phụ thể, Diệp Kinh Vân thực lực lập tức là tăng lên tới trạng thái đỉnh phong bên trong, sức chiến đấu lập tức tăng lên mấy lần. Hắn quỷ dị cười một tiếng, giờ khắc này, hắn phảng phất không còn là cái kia Diệp Kinh Vân, mà là một tôn chỉ biết là giết chóc tu la. Một bước trăm trượng, Diệp Kinh Vân phất tay kéo theo lấy mãnh liệt của phòng, cả người bị sương mù màu máu tràn ngập, thế không thể đỡ. Thân ảnh nho nhỏ lại lộ ra cường đại sắc khí, một trưởng liền bổ về phía trước cao vạn trượng trùng thiên trên thân. Trùng thiên tuy nói chẳng biết tại sao Diệp Kinh Vân bỗng nhiên trở nên bộ dáng như vậy, nhưng hắn vẫn như cũng là nâng tay phải lên, bỗng nhiên hướng Diệp Kinh Vân đập mà đi. Lập tức, hai cỗ năng lượng cùng bạo đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Có thể sau đó, trùng thiên kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình trực tiếp lui về phía sau mấy bước, giống như diều bị đứt dây một dạng hung hăng rơi xuống trên mặt đất. Phốc, một ngụm máu tươi phun tới, thân thể khổng lồ ngã trên mặt đất. Lôi Diệp Kinh Vân thu hoạch được lôi kiếp, giờ phút này, hắn nâng tay phải lên, thôi động lôi kiếp, trong lúc nhất thời, xanh thẳm bầu trời trở nên đen kịt không gì sánh được. Đen kịt tầng mây nhanh chóng hướng phía bên này mà đến, tại màu đen trong tầng mây nổi lên năng lượng của bạo, không ngừng mà hướng phía dưới nhanh chóng hạ xuống lấy. Vô tận lôi đỉnh rơi thẳng xuống tới, giống như lôi đỉnh roi giống như hướng phía trùng thiên đánh tới. Diệp Kinh Vân từng bước đi tới, giờ phút này, hắn hai mắt đỏ bừng, toàn thân sát khí trùng thiên, tựa như là một đầu tu la mà, hắn nhìn về phía trùng thiên ánh mắt tựa như là đang nhìn ngon miệng con mồi, phảng phất muốn đem trùng thiên ăn một miếng rơi. Ngươi đến tột cùng là ai? Giờ phút này, trùng thiên thân thể đã biến thành bình thường, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước đồng tử đỏ bừng Diệp Kinh Vân, âm thanh run rẩy nói: "Người trước mắt phảng phất bị cái nào đó ác ma phụ thể một dạng. Ngươi đừng giết ta cái gì đều có thể cho ngươi phát giác được." Diệp Kinh Vân trong đôi mắt sắc ý, trùng thiên trong lòng đã hoàn toàn tràn đầy sợ hãi, hắn đã kích không dậy nổi bất kỳ chiến ý a. Một đạo thanh âm trầm từ Diệp Kinh Vân trong miệng vang lên, hắn dừng bước lại, hai con ngươi huyết hồng: "Ta muốn cái gì ngươi cũng có thể cho ta." "Không sai, ta cái gì đều có thể cho ngươi, chỉ cầu ngươi đừng có giết ta." Trung Thiên mừng rỡ như điên, vội vàng nói: "Cái kia tốt, ta liền muốn ngươi nguyên linh đi." Diệp Kinh Vân không tình cảm chút nào vứt xuống câu nói này, sau một khắc, cái kia hiện ra huyết hồng đôi mắt trực tiếp nhìn chằm chằm Trung Thiên, trong đôi mắt đông nhiên bay ra khỏi sắc bén móng vuốt, hướng phía Trung Thiên đỉnh đầu mà đi, lại trực tiếp đem Trung Thiên đỉnh đầu châu nguyên linh bắt đi, sau đó đem bất quá ba tấc nguyên linh nuốt xuống. Mất đi nguyên linh, Trung Thiên đôi mắt trở nên trống rỗng, sau một khắc, hắn thất khiếu chảy máu, khí tuyệt bỏ mình. Diệp Kinh Vân thôn vệ Trung Thiên nguyên linh sau, còn liếm môi một cái, phản phất là ăn một bữa sơn chân hải vị. Hắn lộ ra một cái làm cho người phát lạnh dáng tươi cười đến, nhìn qua trên mặt đất cố kia dần dần thân thể khẳng keo, hắn đại thủ một chảo, lập tức, đối phương thể nội kim kiếp lạc tại trong tay của hắn, chợt, hắn hướng phía mắt trái của mình bổ tới. Trong nháy mắt, bốn phương tám hướng khí lưu màu vàng nóng hướng phía Diệp Kinh Vân mắt trái mà đi. Một vệt kim quang bùng lên lấy. Diệp Kinh Vân hướng phía bốn phía nhìn xem, một đoạn thời khắc, thân thể của hắn run lên bần bật. Hô, hắn nặng nề mà thở ra một hơi đến. Ngay tại vừa rồi, hắn kém một chút liền bị tu la thần linh xâm chiếm thân thể, còn tốt hắn phản ứng kịp thời, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hướng phía nhìn bốn phía, chỉ gặp trên vùng đại địa này nằm một bộ lại một bộ thi thể lạnh băng. Ma trùng minh võ giả nhìn thấy trùng tiên sau khi chết, sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn không chút suy nghĩ đến trùng tiên sẽ chết đi, trong lúc nhất thời, quân tâm bất ổn. Mà Long Minh cùng Hình Thiên Minh người thì là quân tâm phóng đại, thừa thắng xông lên, muốn đem ma trùng minh võ giả đuổi tận giết tuyệt. Một đoạn thời khắc, Diệp Kinh Vân phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Vương Bình Thủy. Diệp Kinh Vân miệng phun ba chữ, sau một khắc, thân thể của hắn liền hướng phía trước bàn tới. Giờ phút này, Vương Bình Thủy gặp trùng tiên sau khi chết, vậy mà lần nữa làm phản, gia nhập vào Hình Thiên Minh bên trong, truy đánh mê muội trùng minh võ giả. Vương Bình Thủy, trước ngươi giết ta Hình Thiên Minh nhiều người như vậy, hiện tại gặp ma trùng minh võ giả đánh bại, liền gia nhập chúng ta. Chúng ta sao lại đáp ứng ngươi? Có Hình Thiên Minh võ giả tại chỗ nói ra. Theo lời này rơi xuống, không ít người đều đối với Vương Bình Thủy khởi xướng mãnh liệt thế công. Vương Bình Thủy ra mặt hung hăng co quắp một chút, hắn thân thể du lên, hướng phía trước chạy trốn. Có thể lúc này, đến phiên ma trùng minh võ giả khó chịu, giết hắn. Tên phản đồ này. Không ít ma trùng minh võ giả cũng là đối với Vương Bình Thủy phát động công kích. Vương Bình Thủy cười lạnh một tiếng, hắn thi triển cao thâm thân pháp, sau một khắc, thân hình của hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Thân pháp thật là quỷ dị. Đây là hắn thành danh thân pháp, thước tỷ lệ bước. Đáng chết. Chương 2761 tự vẫn đi, chương 2761 tự vẫn đi hử. Cú may thân pháp của ta cao minh. Vương Bình Thủy cười trộm, hắn thi triển thân pháp rất nhanh, tên là thước tỷ lệ bước. Tại hắn đắc chí bên trong, đột nhiên, sau lưng truyền đến trận trận gió lạnh đến, diễn tấu ở trên người hắn, khiến cho thân thể của hắn run lên bần bật. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp chẳng biết lúc nào phía trước nhiều hơn một bóng người, thân ảnh này đưa lưng về phía hắn, truyền đến thanh âm. "Ngươi, tự vẫn đi." Thanh âm băng lãnh lộ ra không thể nghi ngờ chi ý. Vương Bình Thủy nhìn xem bóng lưng này, hắn luôn cảm thấy ở nơi nào gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Hắn mang theo khí thế cường đại, mang theo phách lối không gì sánh được, nghiền ngẫm ý cười nhìn xem bóng lưng kia, giống như đang nhìn một chuyện cười giống như, cùng thiếu nói, "Để cho ta tự vẫn." "Ha ha ha ha, ngươi còn chưa xứng." Thanh âm rơi xuống, một cỗ âm lãnh không gì sánh được khí tức trong nháy mắt từ trên người hắn bạo phát đi ra, như núi như biển, giống như hàn khí một dạng nhanh chóng hướng phía Diệp Khinh Vân mà đi. "Tranh thủ thời gian tự vẫn, nếu là ta xuất thủ, ngươi sẽ sống không bằng chết." Đạo thân ảnh kia lại lần nữa truyền ra thanh âm đến, thanh âm rất lạnh. "Lá gan của ngươi cũng quá lớn đi, dám để cho ta sống không bằng chết. Vậy liền thử một chút." Vương Bình Thủy nghe nói, lập tức giận tím mặt, trong nháy mắt, hắn liền nổ lên khí thế cường hãn, một cái bay vọt, đưa tay hướng phía Diệp Khinh Vân chụp tới. Bởi vì sợ bị người đứng phía sau đuổi tới, cho nên hắn vừa lên đến liền sử dụng cường chiêu. Dưới một chảo này, giữa thiên địa vậy mà sinh ra dị tượng đến, giống như hổ khiếu một dạng, một đạo vô hình thiên địa khí thế bao phủ xuống, uy thế cực lớn. Chiêu thức của hắn rung động thiên địa, kinh thiên động địa. Đứng ở phía trước đạo thân ảnh kia vẫn như cũng là con hắn, không có quay người. Diệp Khinh Vân bên khóe miệng nhấc lên một vòng nghiền ngẫm đường cong đến, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, hắn hời hợt nhẹ nhàng bung bung tay áo bảo. Trong ngay mắt, một cỗ không có gì sánh kịp khí thế bạo phát ra. Phanh! Trong hư không truyền đến một trận tiếng nổ. Chỉ gặp Vương Bình Thủy toàn bộ thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hắn hung hăng rơi vào trên mặt đất. Giờ phút này, đạo thân ảnh kia cấp tốc mà đến. Vương Bình Thủy ngẩng đầu, nhìn qua đạo thân ảnh này, ánh mắt run lên, "Là ngươi?" "Không sai, là ta." Diệp Kinh Vân lạnh lùng nhìn xem Vương Bình Thủy, "Nói ta sẽ không giết ngươi, bởi vì người muốn giết ngươi thực sự nhiều lắm." Giờ phút này, không ít Hình Tiên Minh người cùng nhau hướng lấy bên này mà đến. Bọn hắn phát hiện Vương Bình Thủy sau, mỗi người đôi mắt đều hiện lên ra hàn quang đến, đối với Vương Bình Thủy điên cuồng đánh tới. Diệp Kinh Vân một đường hướng phía trước mà đi. Máu đỏ tươi đem toàn bộ đại địa nhuộm thành màu đỏ. Vô số thi thể lặng lặng nằm trên mặt đất phía trên, tản ra trận trận mục nát chi khí. Một cơn gió lạnh đánh tới, rơi vào võ giả trên thân, làm cho võ giả tâm thần một trận rung động mạnh. Hôm nay là cổ Long Tinh đại tai nạn, không ít người ở trên chiến trường chết đi, trở thành một cỗ thi thể không đầu. Đúng lúc này, phía trên huyết sắc kết giới rốt cục bị từng đạo hoa mỹ võ kỹ đánh vỡ. Ngay sau đó, lần lượt từng bóng người từ đó xuất hiện. Những võ giả này là đến từ những tinh cầu khác. Bọn hắn xông lên đến, cúi đầu, nhìn phía dưới đại lượng thi thể. Những người này vậy mà không cảm thấy có gì có thể yêu, ánh mắt ngược lại cực kỳ tham lam cùng lửa nóng. Nhiều như vậy thi thể, trên người bọn hắn nhất định có không ít đồ tốt đi. Một mặc quần áo màu vàng nam tử nhanh chóng mà đến, bởi vì tinh cầu này hạn chế, cho nên tu vi của bọn hắn đều bị áp chế tại niết bàn cảnh cựu trọng bên trong. Nam tử này lập tức xuống dưới, từ trong thi thể lấy ra một dạng bảo vật, cẩn thận từng ly từng tí thu vào, còn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, dạng như vậy hiển nhiên là lo lắng người khác phát hiện. Không chỉ là hắn, còn lại từ khác tuần lễ tới võ giả cũng đều bắt đầu tùy ý vơ vét lấy thi thể bảo vật. Có người thậm chí trực tiếp ở chỗ này luyện hóa thi thể. Động tác của bọn hắn rõ ràng bị Diệp Khinh Vân nhìn thấy. Diệp Khinh Vân nhìn xem một màn này, hơi nhướng mày, đám xuất sinh này, thậm chí ngay cả thi thể đều không buông tha. Hắn thấy được một người sống sờ sờ luyện hóa một bộ thi thể, thi triển một loại nào đó quỷ dị công pháp, nương theo lấy luyện hóa, trên đất bộ thi thể kêu biến thành một tôn hài cốt. Lại có một người đến đây, đối với hài cốt này đập mà đi. Hài cốt này giống như sống một dạng đứng ở đây thân người sau. Trừ hai người bọn họ bên ngoài, còn có không ít người đối với phía dưới thi thể thỏa thích vơ vét lấy. Có người thậm chí đối với cái này thi thể đào ra trái tim. Giờ phút này, một tặc mi thử nhãn võ giả tay phải chính cầm truy thủ, nhắm ngay phía dưới một bộ thi thể đâm tới, như muốn lấy đi bộ thi thể này cánh tay phải. Bộ thi thể này cánh tay phải rất khác biệt, đó là một cái huyết sắc cánh tay, cái này hiển nhiên là dị cánh tay. Cái này dị cánh tay ngược lại là giá trị ít tiền. Tặc Mi Thử Nhãn võ giả âm cười lạnh nhẹ một tiếng, liền muốn lúc xuất thủ, đột nhiên, một cỗ lạnh ý nhanh chóng đánh tới. Hắn ngẩng đầu, đã nhìn thấy ở phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo thanh niên thân ảnh. Cỗ lạnh ý kia chính là từ đạo thân ảnh này bên trên tán phát đi ra. Rất lạnh, lạnh tận xương tủy chốt sâu. Cái này khiến ánh mắt của hắn trong nháy mắt đọc lại xuống tới, trên người đối phương lạnh ý để hắn lạnh cả người, giống như rơi vào trong hầm băng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn ăn một mình sao? Hắn toàn thân siết chặt, la lớn, muốn những người khác đến chú ý tới Diệp Khinh Vân. Trên người đối phương lạnh ý để hắn cực kỳ mất tự nhiên, toàn thân căng thẳng. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn xem Tặc Mi Thử Nhãn võ giả một chút, chợt không nói hai lời, trực tiếp tay phải nâng lên, hướng phía võ giả trên trán rơi xuống. Lập tức, phốc một tiếng, vị này Tặc Mi Thử Nhãn võ giả trên trán nhiều hơn một cái đấm máu cửa hàng, máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra. Võ giả đôi mắt trừng tròn xoe tròn vo, sau một khắc, thân thể của hắn oanh một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Bốn phía không ít võ giả nhìn thấy một màn này, nhao nhao hướng lấy Diệp Khinh Vân bao quanh. Ngươi làm sao giết lung tung người đâu? Chúng ta lại không có đắc tội ngươi. Ngươi quá phận. Giết hắn. Trong lúc nhất thời, những võ giả này nhao nhao đối với Diệp Khinh Vân xuất thủ, những võ giả này tu vi toàn bộ tại niết bàn cảnh cửu trọng bên trong. Diệp Khinh Vân nhìn thấy những công kích này võ giả, bên khóe miệng thấm vào một vòng cười lạnh, sau một khắc, tay hắn nắm lấy lợi kiếm, thân thể run lên, hướng phía trước nhanh chóng phóng đi, trong nháy mắt, kiếm trong tay liền ở trong hư không càng không ngừng gơ. Đạo đạo kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng mà đi. Những võ giả kia căn bản là không ngăn cản được hắn cuồng bạo kiếm khí, sau một khắc, những người này thân thể liền bị cái này đạo đạo kiếm khí tràn ngập, sau đó toàn bộ thân hình trực tiếp nổ tung. Diệp Khinh Vân chậm rãi đi tới, mái tóc dài màu đen không gió mà bay. Không ít võ giả nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước, nhìn về phía Diệp Khinh Vân ánh mắt mang theo sợ hãi. Hừ, một vị võ giả muốn đánh lén Diệp Khinh Vân, có thể kèm theo là một đạo băng lãnh kiếm mang. Tại cổ của hắn chỗ nhiều hơn một đạo tia sáng màu máu, máu tươi rầm rầm lưu lại, đầu của hắn trực tiếp thoát ly thân thể. Chương 2762 Long Hỏa Linh Trận, chương 2762 Long Hỏa Linh Trận, không ai từng nghĩ tới vị thanh niên áo trắng này sức chiến đấu sẽ như vậy cường đại. Thả ta ra, thi thể này dù sao đều đã chết, cùng mục nát, không bằng trở thành ta tà thi, ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể tự mình luyện hóa một bộ cho ngươi. Một vị ngay tại luyện hóa thi thể võ giả phát giác được một đạo ánh mắt lợi hại, tâm thần run lên, hắn mở miệng nói, thanh âm đều có chút run rẩy, hắn sợ sệt Diệp Khinh Vân, cũng sợ sệt tử vong. Ngay cả thi thể đều không buông tha, lưu người như ngươi tại thế thật không có tất yếu. Diệp Khinh Vân bước chân bước ra, một cỗ hoảng sợ khí tức trong khoảnh khắc bạo phát đi ra, trực tiếp tràn vào đến đối phó thể nội. A, không. Võ giả sợ hãi thanh âm ở trong không gian phiêu đãng. Máu tươi như suối nước giống như ở trong hư không tuôn ra, trên không trung phiêu tán rơi rụng. Đối mặt Diệp Khinh Vân cường đại một chiêu, võ giả thân thể nặng nề mà ngã trên mặt đất, một đôi tròng mắt trừng tròn xoe tròn vo. Ầm ầm. Đúng lúc này, toàn bộ hư không đều đang run rẩy, cỗ này run rẩy ảnh hưởng đến mặt đất cũng là tại đột ngột run rẩy lên, ầm ầm thanh âm đặc biệt vang dội, càng lúc càng lớn. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp ở trong hư không xé rách ra một lỗ hổng khổng lồ, ngay sau đó, một cái sắc bén móng vuốt nổi lên, lượn lờ lấy xâm nhiên chi khí. Móng vuốt hướng phía bốn phía một chảo. Lập tức, một viên đầu rồng to lớn nổi lên. Khi toàn bộ thân rồng xuất hiện tại tầm mắt của người bên trong, liền nhìn thấy trên thân rồng đứng đấy 25 người. Đứng tại đầu rồng chính là một vị nam tử trung niên, hắn khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, giờ phút này, hắn chính hướng phía dưới nhìn lại, một đôi tròng mắt tinh quang lập lòe, một đầu tóc dài màu trắng theo gió tung bay. Hắn mặc một bộ áo bào trắng phần lưng bên trên có 7 viên tiểu mini đầu rồng. Áo bào trắng trên không trung bay phất phới, là Long cung người. Vị này hẳn là Long cung một tôn đại hộ pháp. Ta biết hắn, hắn là Long Phi. Là Long cung 10 vị đại hộ pháp một trong, thực lực cực kỳ cường hãn, đã đạt đến siêu thánh cảnh. Tuy nói gia hỏa này tu vi thật sự vượt qua niết bàn cảnh, nhưng nhận tinh cầu này hạn chế nguyên nhân, tu vi của hắn vẫn như cũ bị áp chế đến niết bàn cảnh cửu trọng. Bất kỳ võ giả đều không thể xông phá tinh cầu cấm chế. Nam tử trung niên cúi đầu, nhìn xuống vừa mới cố lại một bộ thi thể lạnh băng, trên mặt nổi lên cảm giác tăng thương, thở dài một hơi, hay là tới trộm. Đương nhiên hắn nhìn về phía bốn phía, nói trùng tiên nguyên linh đâu? Nguyên lai, hắn tới đây là đánh giết trùng tiên, thuận tiện đạt được trùng tiên nguyên linh. Hắn cúi đầu, nhìn qua trùng tiên thi thể, hắn biết trùng tiên thể nội nguyên linh đã là bị người khác lấy mất. Cái này nguyên linh đối với siêu thánh cấp võ giả khác có chỗ tốt rất lớn. Siêu thánh cấp võ giả khác thôn vệ nguyên linh có thể gia tăng tu vi, cũng có thể tăng cường thể chất. Cũng chỉ có tu vi đạt tới siêu thánh võ giả mới có thể có được nguyên linh. Trùng tiên tu vi thật sự đã sớm đạt đến siêu thánh chúng, cho nên bản thân hắn liền có được nguyên linh. Diệp Khinh Vân tại thôn vệ trùng tiên nguyên linh sau, thể chất trở nên đặc biệt cường đại. Ngươi. Đương nhiên, Long Phi đem ánh mắt lợi hại đưa lên tại Diệp Khinh Vân trên thân, hắn phát hiện Diệp Khinh Vân trên trán quỷ dị ân ký, ngàn năm chi chú. Hắn hơi nhướng mày, nghĩ không ra ở chỗ này sẽ gặp phải bị người in dấu lên ngàn năm chi chú võ giả. Chỉ có Long cung nhân viên cao tầng mới có thể đối với võ giả thực hiện ngàn năm chi chú. Mà phàm là được cho thêm ngàn năm chi chú võ giả đều là Long cung địch nhân. Long cung quy định, gặp được người như vậy, giết chớ thi. Bởi vậy, hơn 20 vị Long cung con trai trưởng nhanh chóng bao vây Diệp Khinh Vân, mỗi người trong đôi mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo sát khí, đàng đàng sát khí, không chết không thôi. Diệp Khinh Vân ánh mắt quét qua, nhếch miệng lên, nổi lên một vòng cười lạnh, 25 vị niết bàn cảnh cựu trọng tu vi, ha ha, các ngươi ngược lại là rất để mắt ta ạ. Ngươi giết ta Long cung cao tầng người, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. 25 người bao quanh Diệp Khinh Vân, một người trong đó lạnh lùng mở miệng nói, không phải vậy, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Liền ngươi, còn muốn đối với ta không khách khí? Diệp Kinh Vân lạnh lùng cười một tiếng, nhắm lại hai mắt, hướng phía trước nhìn lại. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, làm cho trên mặt của hắn nổi lên một vòng âm lãnh chi ý không sợ chết lời nói, ngươi có thể thử một lần. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt liền chọc giận vị võ giả kia. Vị võ giả kia hừ lạnh một tiếng, hướng phía trước cất bước mà đi, thể chất của hắn chính là linh long chi thể, tại đi ra trong nháy mắt, một cỗ quần quần thần lực gào thét mà đến, tay phải hắn thành quyền, đột nhiên hướng phía Diệp Kinh Vân đánh tới, tại oanh ra ngoài trong nháy mắt, từng đạo khí lưu hội tụ mà thành, tạo thành một đầu cự long, mạnh mẽ đâm tới. Đối mặt chiêu này, Diệp Kinh Vân mở mắt ra, trong tay lợi kiếm đột nhiên giơ lên. Lập tức, ông tác hưởng. Một đạo không gì sánh được phong duệ kiếm khí từ kiếm phong chỗ tán phát ra, quang mang lóa mắt, dài đến hơn 10 trượng. Kiếm khí này có thể so với thực chất, tản ra bức nhân hà khí. Đạo kiếm khí này nhanh chóng rơi vào đối phương trên quyền ảnh. Lập tức, đạo quyền ảnh kia biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Vị Tiêu Long cung đệ tử nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, vừa chạm đến kiếm khí, chính là bị cái kia một cỗ kiếm khí cuồng phong bao vây lấy. Phong duệ kiếm khí tùy ý ở trong cơ thể hắn quét lấy, cuồng phong gào thét, đem hắn thân thể cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ, máu tươi nhuộm đỏ quần áo. Nhìn như đơn giản một kiếm lại có thể mang đến hiệu quả chí mạng. Vị này Long cung đệ tử mở to hai mắt nhìn, tại chỗ chết đi. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là một mặt khó có thể tin. Long Phi đứng ở trong hư không, ngẩng đầu, khi mắt, trong khóe mắt bùng lên lấy nói đạo hàn quang đến, hắn sắc mặt tâm trầm, hít thật sâu một hơi lạnh, kẻ này thực lực ngược lại là có chút quỷ dị, khó trách hắn có thể đánh giết được chủ tiên. Đại nhân, kẻ này nhất định phải tại hôm nay chém giết, nếu là tùy ý hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, mấy năm đằng sau, ai còn có thể khắc chế được hắn? Hắn sẽ trở thành Long cung túc địch a. Long cung đã có một lớn túc địch, nếu là thêm ra một vị, hậu quả khó mà lường được a. Không ít người liên tục mở miệng nói, bọn hắn đều là mắt lộ ra sát ý Diệp Khinh Vân thiên phú và tiềm lực càng là cường đại, liền để bọn hắn cảm thấy áp lực cùng uy hiếp. Tốt. Long Phi nặng nề mà nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân liền như là đang nhìn một người chết, hắn đối với bốn phía Long cung đệ tử nói ra, đám người nghe lệnh, cho ta tạo thành Long Hỏa linh trận, chém tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Long Phi ra lệnh, một ngựa đi đầu, hướng phía trước mà đi, còn lại Long cung đệ tử cũng đều bắt đầu đứng thành một cái huyền diệu trận pháp. Đương nhiên, tại tiền phương của bọn hắn nhiều hơn một cái cực lớn chống trận. Long Hỏa linh trận, đây là Long cung thập đại trận pháp một trong. Diệp Kinh Vân đạp ở trận pháp trung tâm, nhìn xem bốn phía võ giả, khi mắt hơi nhếch khóe môi lên, chỉ bằng trận pháp này giết ta, còn chưa đủ tư cách. Cuồng vọng, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng bỏ ra trả giá nặng nề. Chương 2763 âm sát tinh cầu chương 2763 âm sát tinh cầu đông. 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 Những võ giả này tế ra chống trận sau, bắt đầu gõ chống trận. Trong lúc nhất thời, từng đạo trầm thấp thanh âm quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Đạo thanh âm này mang theo ma lực, nghe âm thanh này âm người sẽ xa vào đến trong huyễn cảnh. Long Phi đạp ở trong hư không, tóc dài theo gió tung bay, một đôi tròng mắt đang theo dõi phía trước thanh niên áo trắng nhìn lại. Nhìn xem thanh niên áo trắng hai mắt nhắm lại, giống như xa vào đến trong huyễn cảnh, Long Phi bên khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng đường cong đến, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy sắc ý, hắn thấy, Diệp Kinh Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn thẳng hướng thanh niên áo trắng phần lưng phóng đi, nhanh như tật phong. Thân hình lướt đi, theo sát lấy màu đỏ nhuyễn kiếm phá toái hư không, thẳng hướng Diệp Kinh Vân cái cổ mà đi. Một kiếm này tốc độ rất nhanh. Long Phi đối với mình một kiếm này tràn đầy bạo dạn tự tin. Nhận chống trận thanh âm ảnh hưởng, người này xa vào đến trong huyễn cảnh. Căn bản là né tránh không được ta cái này tất sát một kiếm. Tiểu tử này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Long Phi đáy lòng bật cười, trên mặt nổi lên một vòng dáng tươi cười đến. Đắc tội ta Long cung người đều sẽ không có kết quả tử tế. Ngay tại hắn nói một mình thời điểm, đột nhiên, cái kia một mực đưa lưng về phía hắn Diệp Khinh Vân tại thời khắc này đột nhiên quay người, một đôi không gì sánh được băng lãnh lạnh lùng đồng tử cũng là đột nhiên hướng phía trên người hắn nhìn lại, đồng thời, bên khóe miệng còn nhấc lên một vòng nghiền ngẫm mà khinh thường độ cong. Cái này đường cong bị Long Phi trông thấy, tại chỗ làm cho Long Phi dùng mình. Không tốt. Hắn biết Diệp Khinh Vân cũng không nhận được chống trận thanh âm ảnh hưởng, đồng thời, trong lòng của hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này sao có thể? Không cho phép hắn muốn, giờ phút này, Diệp Khinh Vân đã xuất thủ. Hắn vừa rồi cố ý nhắm mắt, để cho người ta cảm thấy hắn xa vào đến trong huyễn cảnh. Trên thực chất, hắn liền đợi đến Long Phi tới, sau đó cho một cái xuất kỳ bất ý thế công. Hoa. Sau một khắc, hắn không chút do dự xuất thủ, cuồng bạo thế công sau đó một khắc đều địa bạo phát ra tới. Một đạo không gì sánh được chói mắt kiếm khí lướt tầm ầm ra, cùng Long Phi kiếm trong tay đụng vào nhau, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Sau một khắc, đạo kiếm khí kia liền rơi thẳng tại Long Phi trước ngực. Làm sao có thể? Kiếm pháp của ngươi làm sao nhanh như vậy? Long Phi quá sợ hãi, một mặt hãi nhiên, thân hình của hắn ngay đầu tiên nhanh chóng lui ra phía sau lấy. Nhưng mà, đạo huyết quang kia vẫn như cũng là rơi vào trước ngực hắn. Ngay sau đó, luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia rơi vào cổ họng của hắn chỗ, trực tiếp đem hắn cổ họng xuyên qua. Sau đó liền đến phiên Diệp Khinh Vân giết chóc thời khắc. Trong tay hắn lợi kiếm chưa từng dừng tay, mỗi một lần xuất thủ đều mang đi một vị Long cung đệ tử tính mệnh. Kiếm của hắn quá mạnh, quá nhanh. Những nơi đi qua, kiếm khí phong bạo trong nháy mắt quét sạch ra. Từng tôn cường giả bị đều chặt đứt, đầu một nơi thân một nẻo, bị phong nhận thiên đao vạn quả, chết không toàn thây. Ngắn ngủi một lát, đến Long cung đệ tử toàn bộ trở thành Diệp Khinh Vân dưới kiếm hồn. Bất quá, không ít người trước khi chết đều thực hiện ngàn năm chi rủa. Nguyên bản tại Diệp Khinh Vân trên trán có một đầu màu bạc ngàn năm chi chú, hiện tại nhiều hơn 9 đầu. Chém giết xong những Long cung này đệ tử sau, Diệp Khinh Vân tổng lòng bay trên thi thể đạt được một quyển sách. mở ra quyển trục, nghiêm túc nhìn một chút, Diệp Khinh Vân con mắt có chút sáng lên, tự đủ, rồng thánh thể. Trên quyển trục viết nhiệm vụ, yêu cầu Long Phi tiến về âm sát tinh cầu, trợ giúp Thánh Long Long Thanh Vũ đạt được rồng thánh thể. Trong Long cung có tam đại tuyệt thế thiên tài, bọn hắn được xưng là Thánh Long. Long Thanh Vũ chính là Thánh Long một trong. Về phần nói con rồng kia thánh thể, này thể chất chính là có thể dung thể chất. Ta hiện tại cổ man thần thể đã đạt đến đệ nhị biến bên trong. Trước đó đệ nhất biến, ta được đến đại lôi thánh thể. Hiện tại đệ nhị thần biến liền đi muốn rồng này thánh thể đi. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, âm thầm nói ra, sau một khắc, thân hình hắn run lên, nhanh chóng rời đi nơi đây, thông qua tinh vị mặt, chuyển tống đến âm sát trong tinh cầu. Âm sát tinh cầu là nhị đẳng tinh cầu này hạn chế võ giả tu vi tại siêu thánh cảnh ngũ trọng. Âm sát trong tinh cầu có một cái cực lớn không gì sánh được thành trì, tên là Âm Sát Thành. Âm Sát Thành tọa lạc tại Âm Sát tinh cầu tiếng tăm lừng lây âm sát trong dãy núi. Âm Sát dãy núi trưởng thành bao phủ âm lãnh chi khí cùng hàn khí. Lớp một võ giả căn bản không dám ở nơi đây có quá nhiều lưu lại, không phải vậy, bọn hắn rất dễ dàng bị hàn khí như thế, tổn thương do giá rét kinh mạch. Âm Sát dãy núi diện tích to lớn, nó cơ hồ kết nối toàn bộ tinh cầu. Giờ phút này, một bóng người nhanh chóng đến đây, quang mang lóe lên, hắn hiện thân tại Âm Sát dãy núi nơi hẻo lánh bên dưới, ngẩng đầu, nhìn qua cái kia vô cùng to lớn thành trì, trong đôi mắt có một vòng kinh ngạc chi ý, thành trì này cũng không có tường thành, cùng dãy núi kết nối cùng một chỗ. Phản phất, toàn bộ dãy núi chính là thành trì một bộ phận. Mà ở trong dãy núi có không ít công trình kiến trúc, trong lúc đó có vô số đầu khu phố. Không ít người hướng phía Âm Sát Thành mà đi. Nơi đây có một cỗ nồng đậm sát khí. Cái kia sát khí là từ Diệp Khinh Vân ánh mắt chuyển động một chút, sau một khắc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt rơi vào phía trước một cái giếng bên trên. Ở chỗ này có to to nhỏ nhỏ miệng giếng, cái kia đạo đạo hoảng sợ sát khí bắt đầu từ những này miệng giếng bên trong phát ra. Phản phất tại giếng này trong miệng ẩn giấu đi thứ gì một dạng. Thật quỷ dị. Diệp Khinh Vân một mực hướng phía trước đi đến, hắn phát hiện những này miệng giếng bên người đều đứng thẳng một tấm bia đá, trên tấm bia đá khắc lấy ba cái con. Âm Sát Thành. Bình thường thành trì danh tự sẽ khắc vào trên tường thành. Nhưng tòa thành trì này danh tự lại khắc vào mỗi một miệng giếng bên người trên tấm bia đá. Ba chữ này đen như mực, quang mang chói mắt càng không ngừng lóe ra, trong lúc mơ hồ, có hàn ý đang cuộn trào lấy, làm cho người không rét mà run. Đây là Diệp Khinh Vân lần thứ nhất nhìn thấy kỳ quái như thế thành trì. Dạng núi này thật rất lớn, cho dù lấy Diệp Khinh Vân tốc độ, một mực tiến lên cũng cần trọn vẹn nửa giờ mới có thể đạt tới nội bộ. Hắn tiềm phục tại trong rừng rậm, phát hiện nơi đây phía trên có không ít phi cầm. Tại những phi cầm này thượng vân chớ đứng một đạo khôi vị thân ảnh. Những người này mặc một bộ áo giáp. Những áo giáp này tản ra khí tức cấm lãnh. Ở nơi đó khẳng định tụ tập không ít người. Nói không chừng, cái kia ba bộ thánh long thể liền ở nơi đó. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, sau một khắc, hắn trực tiếp thi triển cửu linh huyền tránh, hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Thân pháp của hắn rất quỷ dị, giống như quỷ mị một dạng lơ lửng không cố định. Phía trên, đặt ở trên phi cầm võ giả dùng ánh mắt lợi hại quét xuống dưới. Ân, có một vị võ giả cảm giác lực rất mạnh, phát hiện cái gì? Âm Tinh, thế nào? Bên người một vị võ giả hỏi. Giống như có người xông vào, vị kia tên là Âm Tinh võ giả đôi mắt lóe lên một cái. Không thể nào, ta cũng không có trông thấy có người a, bên người võ giả nói ra. Ta đi xem một chút. Âm Tinh lưu lại lời này, liền nhẹ nhàng đạp đạp dưới chân Huyền Ưng. Huyền Ưng phe phẩy cánh, hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Chương 2764 ba cỗ thế lực, chương 2764 ba cỗ thế lực. Diệp Khinh Vân thi triển cựu linh huyền tránh, xông tới, hắn thân pháp như quỷ mị, hướng phía trước mà đi. Theo tiến lên, hắn khẽ cho mày. Cây bên này vậy mà ẩn giấu đi một đạo trận pháp. Một cỗ manh liệt hàn khí lập tức như lưỡi dao giống như một dạng hướng phía hắn mà đến, như muốn đem Diệp Khinh Vân xé thành mảnh nhỏ. Cũng may Diệp Khinh Vân nhục thân cường hãn, có thể chống đỡ cản đạo này bằng lãnh khí lưu. Nhanh đến. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, liền muốn ngăn cản thời điểm, đột nhiên sau lưng truyền đến một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Chỉ gặp một đạo trưởng ấn đánh tới. Tiếng thét trong nháy mắt đánh tới. Diệp Khinh Vân bỗng nhiên quay người, một trưởng hướng phía đối phương vút tới, đồng thời, tốc độ run lên, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Xuất hiện lần nữa, hắn đã là đi tới trên đường phố, gõ gõ tay áo, một thân hàn khí đều tiêu tán ở trong hư không. Hắn biết Long cung người cũng tới này. Ở trên trán của hắn đã có 10 đạo ngàn năm chi chú, vì không làm cho phiền phức, Diệp Khinh Vân lấy ra một mặt gỗ, mang lên mặt, đồng thời, hắn lấy ra hắc bảo thủ thỉnh, mặc lên người, đem toàn bộ người bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, sau đó, hắn mới đi ra khỏi khu phố. Giờ phút này, trên đường phố đi lại không ít người. Tránh ra, tránh ra. Nghe bốn phía người, Diệp Khinh Vân lông mày hơi nhíu một chút. Đại nhân, thế nào? Có địch nhân tiến đến. A. Diệp Khinh Vân mang theo một thanh đồng giữ tận mặt nạ, hướng phía trước đi. Căn cứ từ trên quyển trục có được tin tức, Diệp Khinh Vân biết không ít cường giả sẽ tụ tập ở phía trước chỗ đỉnh núi. Ngẩng đầu, ở phía trước có một tòa dãy núi to lớn. Ngọn núi trôi thỉnh thoảng mà bốc lên ánh sáng sáng chói, tựa hồ có đồ vật gì. Diệp Khinh Vân nhanh chóng tiến lên, một bên tiến lên, hắn một bên thi triển cựu linh huyền tránh, thân pháp quỷ mị. Tại dãy núi dưới chân đứng đấy hai vị thủ vệ, bọn hắn tại trò chuyện với nhau cái gì? Diệp Khinh Vân ở vào trong bụi cỏ, ngẩng đầu, nhìn về phía trước hai vị thủ vệ, đôi mắt lóe lên một cái, sau một khắc, hóa thành một đạo thanh phong nhanh chóng tiến lên, chỉ chốc lát sau, hắn liền tiến vào đến trong dãy núi. Dạng núi này đỉnh núi cực kỳ bao la, phía trên có đủ loại hùng vĩ công trình kiến trúc, đứng vững trong đó. Phía trước có một cái cự đại không gì sánh được quảng trường. Này trên quảng trường lại có 9 cái miệng giếng, mỗi một miệng giếng bên trong đều tản ra hàn khí, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra, toàn bộ không gian đều đọc lại xuống tới. Diệp Khinh Vân đi vào một công trình kiến trúc dưới bóng ma, khí tức của hắn bị thu lại được đứng lên, người bình thường đều không thể phát hiện hắn. Trong quảng trường có không ít người, có mấy người tu vi đã đạt đến siêu thánh cảnh ngũ trọng, cái này khiến Diệp Khinh Vân sắc mặt biến đến cực kỳ ngưng trọng xuống tới. Bực này đội hình hẳn là tinh cầu này cường đại nhất đội hình, có thể xưng cùng bố. Nghe bọn hắn lời nói, người đứng ở chỗ này chia làm ba cỗ thế lực. Cỗ thứ nhất thế lực là đến từ tinh cầu này bản thổ thế lực lớn nhất, Âm Sát Tông. Cỗ thứ hai thế lực là đến từ thần đế giới vực thập đại siêu cấp thế lực một trong, Long Cung. Cỗ thứ ba thế lực là đến từ thần đế giới vực thập đại siêu cấp thế lực một trong, Huyết Sắt Thần Môn. Tam đại thế lực phân biệt phái ra một người đến đây thu hoạch Thánh Long thể. Âm Sát Tông tông chủ là một vị trung niên, hắn dáng người cực kỳ khôn ngo, bên hông bên trên phối thêm một thanh trường đao màu đỏ ngòm, một thân tu vi đạt đến siêu thánh cảnh ngũ trọng bên trong. Tên của hắn gọi Âm Phí Vũ. "Âm Minh, ngươi làm sao đến sớm?" Một đạo giọng ôn hòa đột nhiên vang lên. Diệp Khinh Vân trong lòng đột nhiên khẽ động, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy được tại quảng trường phía trên, hai bóng người chậm rãi bay lượn mà đến, cuối cùng vững vàng rơi vào quảng trường ở trung tâm. Lại là hai vị siêu thánh cảnh ngũ trọng cấp bậc võ giả. Nhìn qua hai bóng người này, Diệp Khinh Vân đồng tử lập tức co rụt lại, hắn có thể từ hai vị này võ giả trên thân cảm nhận được một cỗ tính áp bách khí tức. Là Long Cung đại hộ pháp, Long Hành Thiên, còn có Huyết Sát Thần Môn thập đại môn chủ một trong Tiết Chi Ninh. Trong đám người, không ít người xì xào bàn tán, nhìn về phía hai bóng người này, trên mặt đều là nổi lên một vòng kính sợ chi quang. Đúng lúc này, bầu trời xa xăm có một cơn gió nhẹ chuyển đến. Chỉ thấy trong hư không có một đầu ngũ trảo kim long hướng phía bên này nhanh chóng mà đến, không có chút nào hổ ngũ. Tới. Long Hành Thiên ngẩng đầu, nhìn xem đầu kia ngũ trảo kim long, nhẹ nhàng cười một tiếng. Phía dưới không ít võ giả đều là đem ánh mắt nhìn về phía trên, tâm thần lập tức siết chặt. Diệp Khinh Vân đồng dạng đem ánh mắt đưa lên ở phía trên. Đầu kia ngũ trảo kim long rất khổng lồ, toàn thân răng đầy lần phiến màu vàng, chiết xạ ra chạm chạm kim quang đến, dưới phần bụng có 5 cái sắc bén móng đuốt màu vàng, giống như tùy tiện một trảo đều có thể bẻ vụn cả mảnh trời. Tại đầu này ngũ trảo kim long phía trên ngạo nghễ đứng đấy một đạo lãnh khốc thân ảnh. Hắn thân thể thon dài, có một đôi tròng mắt màu vàng nóng, lóe ra chạm chạm kim quang đến, người mặc một kiện áo bào màu vàng nóng, ở trong hư không bay phất phới. Đây là Long Bảo. Chỉ có Long Cung Thánh Long mới có thể mặc vào cái này Long Bảo. Phía dưới võ giả nhìn thấy vị này người mặc Long Bảo thanh niên, sắc mặt đều là hơi đổi. Thanh niên này thân phận miêu tả sinh động, hắn chính là Long Cung thập đại thánh long một trong, Long Thanh Vũ. Long Thanh Vũ từ ngũ trảo kim long phần lưng nhảy vọt xuống tới, đi tới trên mặt đất, đứng ở một bên. Long Thanh Vũ, ta muốn đánh với ngươi một trận. Khi Long Thanh Vũ đạp ở phía dưới lúc, đột nhiên, một thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, trong hư không một đạo trưởng hồng bạch phá mà đến. Đám người tìm theo tiếng mà trông, phát hiện trong hư không bay tới một bóng người, dương cánh bay tới, uy vũ bất phàm. Cái kia đại bằng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt chính là đi tới trên mặt đất. Không ít người nhìn thấy đạo thân ảnh này, đều là xôn xao một mảnh, hít khí lạnh thanh âm liên tiếp. Đó là một bóng người cũng không phải là đại bằng. Hắn chỉ là hóa thành đại bằng mà đến, ngự không mà đi, nó thủ đoạn đơn giản quỷ dị, làm cho người rung động, đối với bốn phía võ giả tới nói hình ảnh này quá có lực trùng kích. Đây là một vị thanh niên, hắn mặc một bộ áo bào màu đỏ ngòm, ánh mắt tuấn dật như yêu, đang theo dõi Long Thanh Vũ, một đôi tròng mắt hiện ra chiến ý mãnh liệt, giống như cháy hừng hực hỏa diễm. Đây là Huyết Sát Thần Môn thập đại môn con một trong, Sở Vân Bằng. Hắn bởi vì công văn quá lớn, đạt được Huyết Sát Thần Môn tán thành. Huyết Sát Thần Môn thập đại môn con có thể so với Long Cung thập đại thánh long. Bọn hắn đều là cao cấp nhất đệ tử thiên tài. Hiện tại, Sở Vân Bằng cùng Long Thanh Vũ đều tới, còn kém Âm Sát Tông đệ tử thiên tài. Có người mở miệng nói, "Để các vị đợi lâu." Đúng lúc này, trong hư không truyền đến một đạo giọng ôn hòa, chỉ gặp trong hư không, một vị mặc hoa phục thanh niên chính chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước, khí tức trên thân liền hùng hậu một phần, tốc độ của hắn nhìn qua chậm chạp, nhưng trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở trên quảng trường. Bộ dáng của hắn cùng Âm Sát Tông tông chủ Âm Khí Vũ cực kỳ tương tự, hắn chính là Âm Khí Vũ con trai độc nhất, Âm Trầm Trời. Tu vi của hắn đã đạt đến siêu thánh cảnh lưỡng trọng, sức chiến đấu không tầm thường. Chương 2765 tế phẩm chương 2765 tế phẩm Âm Trầm Trời thân thể tản ra âm lãnh chi khí, hắn cất bước mà đến, có một đầu màu xanh sẫm tóc dài, nhìn yêu dị không gì sánh được. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân ở vào công trình kiến trúc dưới âm u nơi hẻo lánh bên dưới, hắn mặc áo bào màu đen, mang theo một tấm thanh đồng giữ tận mặt nạ, một đôi tròng mắt hướng phía trước nhìn lại. Hắn biết ba người này tới đây là đến thu hoạch được rồng thánh thể. Nghe nói, Âm Sát Tông phát hiện ba bộ rồng thánh thể, cuối cùng tin tức này truyền ra ngoài, bị Long Cung cùng Huyết Sát Thần Môn người phát hiện. Sau đó, ba bên quyết định, mỗi một phe thế lực phái ra đệ tử đến đây dung hợp rồng thánh thể. Âm Sát Tông phái ra Âm Trầm Trời, Long Cung phái ra thập đại thánh long một trong Long Thanh Vũ, Huyết Sát Thần Môn phái ra thập đại môn con một trong Sở Vân Bằng. Long Cung còn phái ra đại hộ pháp Long Hành Thiên là Long Thanh Vũ trợ trận, để phòng vạn nhất. Mà Huyết Sát Thần Môn người thì là phái ra thập đại môn chủ một trong Tiết Chi Ninh là Sở Vân Bằng trợ trận. Giờ phút này, Sở Vân Bằng chính một mặt chiến ý nhìn về phía Long Thanh Vũ. Hắn biết Long Thanh Vũ là Long Cung đệ tử thiên tài, cho nên hắn rất muốn cùng Long Thanh Vũ một trận chiến. Hắn là một cái chiến đấu của ma. Sở công tử quả nhiên là trời sinh chiến đấu cùng nhân a, Âm Khí Vũ cười nhẹ một tiếng, mở miệng nói, ta nhìn hay là các ngươi đem ba bộ rồng thánh thể luyện hóa rồi nói sau. Hắn mặc một bộ màu đỏ sẫm áo bào, hai mắt ở giữa tràn đầy một loại không giận tự uy nghiêm. Đôi môi thật mỏng chứng minh hắn không phải một cái người nhân từ nương tay. "Ân, ta đồng ý." Long Hành Thiên khai miệng đạo. "Ta cũng đồng ý, Vân Bằng, việc này liền tạm thời thả một hồi Huyết Sắt Thần Môn môn chủ một trong Tiết Chi Linh mở miệng nói. "Tốt, trước phá giải phong ấn." Âm Khí Vũ mở miệng nói. Canh giờ cũng không xê xích gì nhiều hắn ngẩng đầu, nhìn qua cái kia ám trầm xuống sát trời, chậm rãi phất phất tay. Từng luồng quỷ dị linh lực khuấy động bốn phía, hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng mà đi. Trong nháy mắt, phía dưới chín cái miệng giếng bạo phát ra một đạo yên khí, ngay sau đó, đám người nhanh chóng lùi ra phía sau. Toàn bộ quảng trường đột nhiên lắc lư. Ngay sau đó, tại trong quảng trường xuất hiện ba tôn quan tài đến. Diệp Kinh Vân ở vào chỗ tối, ánh mắt của hắn chăm chú mà nhìn xem phía trước ba chiếc quan tài. Bằng vào cường đại tinh thần lực, hắn nhìn thấy trong quan tài phân biệt có ba bộ khung xương màu vàng. Đây cũng là rồng thánh thể sao? Liếm môi một cái, Diệp Kinh Vân hai mắt dần dần phát sáng. Một cỗ cực kỳ cổ lão khí tức từ ba chiếc quan tài bên trong phát ra. Cái này ba chiếc quan tài bên trên đều có cường đại trận pháp, chúng ta cần phá giải trận pháp này mới có thể mở ra cái này ba chiếc quan tài. Âm khí vũ lang lãng mở miệng nói. Huyết sát môn môn chủ Tiết Chi Ninh liền muốn tiến lên một bước lúc, đồng nhiên, âm khí vũ mở miệng nói, Tiết môn chủ, chậm đã. Ân, thế nào? Tiết Chi Ninh trên mặt hiện ra mê hoặc chi sắc, hỏi. Cái này ba chiếc quan tài cần tế phẩm. Âm khí vũ đôi mắt lóe ra tinh quang, mở miệng nói, vì thế, ta đã chuẩn bị kỹ càng tế phẩm tới. Nói, hắn phủi tay. Ngay sau đó, một đầu bị xích sắt buộc chặt lấy to lớn đằng rắn rõ ràng hiện lên ở trong tầm mắt của mọi người. Này đằng rắn răng đầy vảy màu đỏ ngòm, chiết xạ ra như kim loại băng lãnh quang trạch, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy ảm đạm chi quang, phần lưng bên trên mọc ra cánh. Mang xuống. Âm khí vũ phất ống tay áo một cái, lập tức, một cơn gió lớn đánh tới, trong nháy mắt rơi vào đằng rắn bên trên. Cả đầu đằng rắn trực tiếp bị ném xuống. Đúng lúc này, chỉ gặp cái thứ nhất trên quan tài bỗng nhiên nổi lên rất nhiều máu sương mù, ngay sau đó, một đầu huyết sắc miệng lớn nổi lên. Huyết vụ bốc lên, miệng to như chậu máu thẳng hướng đằng rắn mà đi. Đầu kia đằng rắn phát ra tiếng gào thét, toàn bộ thân hình bị một chút xíu chui vào đến miệng to như chậu máu. Theo thốt vệ, cái thứ nhất quan tài tách ra ánh sáng sáng chói. Nhìn thấy một màn này, Tiết Chi Ninh tối nuốt nước miếng, nghĩ không ra quan tài này quỷ dị như vậy. Còn tốt âm khí vụ nhắc nhở, nếu không, hắn vừa rồi kém chút liền trở thành chiếc quan tài này tế phẩm. Lại đến một đầu. Âm khí vụ mở miệng nói. Trong ngay mắt, có bốn vị võ giả giơ lên một ngụm lồng giam to lớn. Trong lồng giam bò lổm ngổm một đầu to lớn yêu thú. Yêu thú này cùng loại một đầu lão hổ, nó hổ tiên rất quỷ dị, phía trên bao trùm lấy vảy màu đỏ ngòm. Một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm bùng lên lấy màu đỏ tươi chi quang. Hổ này là ta hao tốn không ít đại giới có được, dùng để làm quan tài tế phẩm. Âm khí vũ lang lãng mở miệng nói. À, bên người, Long Hành Tiên có chút không hiểu mở miệng nói, dùng tốt như vậy yêu thú xem như tế phẩm. Hắn nhìn ra được, đầu lao hổ này trên thân mang theo huyền vũ khí tức, rất hiển nhiên, đây là một đầu huyền vũ hậu đại. Tuy nói không phải một đầu thật huyền vũ, nhưng cũng giá trị liên thành. Long hộ pháp, người đây liền không hiểu được, dùng kém yêu thú xem như tế phẩm, trận pháp liền sẽ khó mà giải khai. Âm khí vũ mở miệng nói. Thì ra là thế. Long Hành Tiên nhẹ gật đầu. Âm khí vũ tay phải lại lần nữa vung lên, một cơn lốc gào thét mà đến. Con yêu thú kia muốn dây rủa, nhưng hắn lực lượng rơi vào âm khí vũ trên thân liền như là đá chìm đáy biển một dạng. Cuối cùng, con yêu thú này trở thành chiếc thứ hai quan tài tế phẩm. Ngay sau đó, âm khí vũ lại cho ném ra một đầu yêu thú xem như chiếc thứ ba quan tài tế phẩm. Ba chiếc quan tài cùng nhau tách ra ánh sáng sáng chói. Từng luồng khí lưu lơ lửng đi ra, ngay sau đó, dòng khí lưu này phiêu phù ở cùng một chỗ, tạo thành một đạo chùm sáng màu vàng. Phá giải chùm sáng này liền có thể mở ra ba chiếc quan tài. Âm khí vũ đôi mắt lóe lên một cái. Long Hành Thiên cùng Tiết Chi Ninh nhìn nhau một chút, đều là nhẹ gật đầu. Chợt bọn hắn cùng nhau bước ra một bước, đối với chùm sáng màu vàng kia công kích mà đi. Diệp Kinh Vân ở vào trong lầu, hắn nhìn về phía trước không ngừng mà đối với chùm sáng màu vàng kia công kích mà đi ba người, thần sắc trở nên ngưng trọng không ít. Long Hành Thiên, Tiết Chi Ninh cùng Âm khí vũ ba người đều là siêu thánh cảnh ngũ trọng cấp bậc cao thủ. Bọn hắn đồng loạt ra tay, hoa mỹ võ kỹ cùng nhau rơi vào chùm sáng màu vàng kia bên trên. Toàn bộ chùm sáng màu vàng bắt đầu run rẩy một cái. Nhưng mà, cái này nhìn như yếu kém chùm sáng màu vàng tại đối mặt ba người công kích mãnh liệt, lại là không nhúc nhích tí nào, vẹn vẹn chỉ là ở ngoài mặt nhấc lên một tia gợn sóng. Ân, nơi xa, Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, thần sắc trở nên có chút kinh hãi đứng lên. Cái này chùm sáng màu vàng đến tột cùng là thần bí gì đồ vật? Lực phong ngự vậy mà như thế kinh người, ngược lại là có chút quỷ dị. Diệp Kinh Vân âm thầm nghĩ tới. Vâng. Đúng lúc này, tại trên chùm sáng màu vàng chợt bộc phát ra ánh sáng sáng chói, một cỗ năng lượng kinh người hướng phía bốn phương tám hướng nhanh chóng hiện lên mà đi. Toàn bộ không gian nóng nóng run lên. Phúc. Ba đại cao thủ nhao nhao lui về phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi, đều là rung động mà nhìn xem phía trước chùm sáng màu vàng kia. Cái này chùm sáng màu vàng vậy mà có thể thôn vệ chúng ta lực lượng. Tiết Chi Ninh sắc mặt đột nhiên thay đổi một lần, nhìn về phía trước chùm sáng màu vàng kia. Bên người Long Hành Thiên sắc mặt đồng dạng là thay đổi một lần, có chút khó có thể tin nhìn xem chùm sáng màu vàng. Chỉ có Âm Khí Vũ đôi mắt lấp loé. Chương 2766 chùm sáng màu vàng, chương 2766 chùm sáng màu vàng, nhìn qua cái kia phản kích chùm sáng màu vàng, Diệp Kinh Vân đồng tử cũng là đột nhiên thích chặt lấy. Hắn có thể cảm thụ được cái này chùm sáng màu vàng bên trong có thôn vệ chi lực. Tiết Chi Ninh, Long Hành Thiên hai người sắc mặt đều là thay đổi một lần. Chuyện gì xảy ra? Cái này chùm sáng màu vàng tại sao có thể có thôn vệ chi lực? Vừa rồi, ta cảm nhận được trong cơ thể mình thần lực bị nó hút tới. Vừa rồi, ba người liên thủ phía dưới, cùng nhau công kích chùm sáng màu vàng. Nhưng mà cái này nhìn như yếu kém chùm sáng màu vàng lại có thể ngăn cản được ba người cường thế công kích, khoảng trừng mặt ngoài nổi lên một chút gợn sóng ba động mà thôi, cũng cuối cùng đem năng lượng lấy gấp 2 uy lực bắn ngược ra ngoài. Một màn này, để Tiết Chi Ninh, Long Hành Thiên ánh mắt trở nên kinh hãi đứng lên. Cái này chùm sáng màu vàng đến tột cùng là cái gì? Đã vậy còn quá cường đại. Đám người xì xào bàn tán, ánh mắt âm tình không chừng. Hai vị, đừng lại có chỗ bảo lưu lại. Cái này chùm sáng màu vàng chính thôn vệ chúng ta lực lượng, chúng ta cần một kích toàn lực. Đem kim này ánh sáng màu đoàn phá giải rơi. Âm Ký Vũ đôi mắt lóe lên một cái, một đầu màu xanh sẫm tóc dài theo gió tung bay, bước ra một bước. Các vị Âm Sát Tông đệ tử nghe lệnh, bày trận. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức quảng trường bốn phương tám hướng xuất hiện đại lượng võ giả, bọn hắn mặc nhất trí, những người này đều là đến từ Âm Sát Tông, tu vi của bọn hắn đều là thuần một sát siêu thánh cảnh nhất trọng, mỗi người đều đứng tại trên vị trí của mình, hình thành một cái cự đại không gì sánh được trận. Trận này vừa ra tới, lập tức giữa thiên địa trở nên động lại không ít. Những võ giả này nhao nhao đem túc sát ánh mắt đưa lên ở phía dưới chùm sáng màu vàng kia bên trên. Cửu âm cửu sát trận. Hư lạnh một tiếng, bốn phía võ giả đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt, tại cường hãn năng lượng phía dưới, như là sấm nổ bình thường, ở trên bầu trời nhanh chóng tụ tập. Chỉ gặp được phương nổi lên một vòng lại một vòng đồ vật. Từng luồng hàn khí cùng sát khí trùng kích vào đến, giống như chín đạo cự long lao xuống, uy lực bực này cho dù là một vị siêu thánh cảnh ngũ trọng cấp bậc võ giả cũng khó có thể chống lại. Tiết Chi Linh, Long Hành Thiên hai người nhìn nhau một chút, chợt nặng nề mà nhẹ gật đầu, nhao nhao hướng phía trước mà đi. Hai người các ngươi cũng ra tay đi bỗng nhiên, Âm Khí Vũ đối với Long Thanh Vũ cùng Sở Vân Bằng nói ra. Hai người thật không có cảm thấy đây là một cái bẫy, dù sao bọn hắn một cái là Long Cung Thập Đại Thánh Long một trong, một cái khác là Huyết Sắt Thần Môn Thập Đại Môn con một trong. Hai người thân phận cao quý, bọn hắn không tin Âm Khí Vũ sẽ ham hại bọn hắn. Hai người đều là nhẹ gật đầu, cùng nhau bước ra một bước, nhao nhao thi triển võ kỹ, hướng phía trước chùm sáng màu vàng kiếm đệm mà đi. Theo những người này điên cuồng giống như mưa to công kích đến, chùm sáng màu vàng kia bên trong bỗng nhiên nổi lên rất nhiều mạch lạc màu vàng, giờ phút này vậy mà tại nhuyễn động đứng lên. Nhìn thấy một màn này, Âm Khí Vũ đôi mắt bỗng nhiên sáng lên, sáng chói như tinh thần, liếm môi một cái. Chùm sáng màu vàng tại ngắn ngủi khoảnh khắc liền ngưng tụ ra một đạo thân ảnh màu vàng. Đây là một vị lão giả, ở trên người hắn tản ra vô tận long khí, một thân áo bào màu vàng long tung bay theo gió, chỉ là đôi mắt của hắn rất là trống rỗng. Một đoạn thời khắc, hắn ngẩng đầu, nhìn qua phía trước đối với hắn người công kích, tay phải bỗng nhiên mở ra, sau đó hung hăng một nắm. Trong mấy mắt, bốn phía võ giả thân thể bỗng nhiên run lên, thể nội khí huyết tại thời khắc này hướng thẳng đến lão giả mà đi. Theo cái này đạo khí huyết ngưng tụ đến, lão giả phảng phất trẻ lại không ít, một đôi mắt không còn đục ngầu, bộ dáng của hắn biến thành 40 tuổi người. Cái gì? Cái gì thanh không? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ra đầu đều tê. Âm Khí Vũ, ngươi đang dở trò quỷ gì? Long Hành Tiên lạnh lùng nhìn xem Âm Khí Vũ. Không có ý tứ, Long Thánh Thể cũng không phải là ba bộ, là chỉ có một bộ. Con rồng này Thánh Thể không phải con ta không ai có thể hơn, các ngươi liền trở thành Long Thánh Thể thức tỉnh chất dinh dưỡng đi. Âm Khí Vũ âm trầm mở miệng nói, hoàn toàn không nể mặt mũi. Âm Khí Vũ, ngươi biết ngươi đang làm cái gì? Ngươi liền không sợ đắc tội ta Long Cung? Long Hành Thiên nghe nói như thế, sắc mặt tại chỗ chìm xuống một chút, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Âm Khí Vũ, ta Huyết Sát Thần Môn người nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Tiết Chi Ninh lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt trở nên cực độ âm trầm. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Âm Khí Vũ sẽ hãm hại bọn hắn. Ha ha, ta không sợ. Âm Khí Vũ lạnh lùng mở đường. Con trai độc nhất của hắn âm trầm trời cao ngạo đứng tại phía sau hắn, hai đầu lông mày nổi lên một đạo khinh thường. Chỉ cần ta dung hợp dòng này thánh thể, dốc lòng tu luyện, không bao lâu nữa, tu vi của ta liền sẽ có chỗ đột phá. Nếu các ngươi Long Cung, Huyết Sắt Thần Môn người đến, đừng trách ta vô tình, để bọn hắn có đến mà không có về. Xuất sinh, muốn chết. Long Thanh Vũ lông mày níu chặt, cực kỳ không vui nhìn xem âm trầm trời. Sau một khắc, thân hình hắn run lên, quả quyết xuất thủ. Vành. Âm trầm thiên hỏa Long Thanh Vũ đại chiến, trong lúc nhất thời, trong hư không chuyển đến đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, phía trước bóng người vàng óng kia bỗng nhiên nâng tay phải lên, lăng không một chảo. Trong nháy mắt, Long Thanh Vũ cảm thấy có một cỗ lực lượng thần bí gào thét mà đến, giống như một cái vô hình cự thủ hướng phía trên người hắn kéo đi. Trong nháy mắt, hắn liền đi tới trung niên nhân trước người. Trung niên nhân đâu lạnh lùng nhìn xem Long Thanh Vũ. Giờ khắc này, Long Thanh Vũ não hải ầm ầm rung động, giống như bị vô số đạo lôi đình rơi xuống, toàn bộ thân hình bỗng nhiên run dậy. Đại lượng sinh mệnh tinh hoa bị trung niên nhân hút vào thể nội. Ngay sau đó, trung niên nhân thân hình run lên, trong nháy mắt xuất hiện ở một người trước người. Sở Vân Bằng vừa muốn hóa thành đại bằng, xông thẳng lên trời, nhưng vào lúc này, một bóng người ngăn cản tại trước mặt hắn. Một cỗ linh ý trong nháy mắt đánh tới, làm cho Sở Vân Bằng tâm đều ngã vào đến để cốc đi, tâm thần run lên. Đùng. Trung niên nhân bỗng nhiên giơ lên tay phải, hướng phía Sở Vân Bằng đỉnh đầu mà đi. Sở Vân Bằng muốn phản kháng, nhưng mà, lực lượng của đối phương quá mức quỷ dị, đối với hắn có một loại áp chế lực. Ta vừa rồi xuất thủ, bị hắn lạc ấn một loại nào đó ấn ký, giờ phút này, Sở Vân Bằng mới phản ứng được, nhưng hắn ngũ quan đã bóp méo đứng lên, không còn hình dáng, nhìn dữ tợn không gì sánh được. Thân thể của hắn bắt đầu khô khát, đại lượng sinh mệnh tinh hoa từng cái trôi qua, thẳng hướng trung niên nhân mà đi. Trung niên nhân dáng vẻ lại trở nên trẻ. Không bao lâu, hắn đã trở thành một thanh niên, một đôi tròng mắt vẫn như cũ trống rỗng, giờ phút này, hắn đem ánh mắt đưa lên tại Long Hành Thiên cùng Tiết Chi Linh trên thân. Hai người nhìn thấy một màn này, tâm thần đều là run lên. Tiết huynh, chúng ta đồng loạt ra tay. Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể làm như vậy. Hai người trong hai mắt đều có lấy một đoàn lửa giận, nghĩ đến mình bị Âm Khí Vũ phản bội. Nhưng vào lúc này, Âm Khí Vũ đột nhiên thân hình run lên, phất ống tay áo một cái, trong hư không đột nhiên nổi lên hai cái sắc bén không gì sánh được móng vuốt, phân biệt hướng phía Long Hành Thiên cùng Tiết Chi Ninh mà đi. Muốn chết. Long Hành Thiên cùng Tiết Chi Ninh giống như đã sớm liệu đến Âm Khí Vũ sẽ ra tay. Chương 2767 Long Thánh Thể, chương 2767 Long Thánh Thể. Long Hành Thiên cùng Tiết Chi Ninh đột nhiên quay người, đồng loạt ra tay, tay phải nâng lên, hướng phía trước vỗ. Vâng! Vâng! Cường hãn thần lực ba động trong nháy mắt đánh tới. Đối mặt hai người cường hãn thế công, Âm Khí Vũ lông mày cao chặt. Bụt bụt bụt. Hắn lui ra phía sau mấy bước, bên khỏe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến, thân thể lung la lung lay. Đáng giận. Hai người lại lần nữa hướng phía Âm Khí Vũ mà đi, muốn ra tay đánh nhau, đem Âm Khí Vũ chém giết ở đây. Phụ thân. Sau lưng, Âm Trầm Trời sốt ruột hô. Bất quá, đúng lúc này, bóng người vàng nóng kia nhanh chóng mà đến, đầu tiên là xuất hiện ở Long Hành Thiên trước người, sau đó thi triển cường đại võ kỹ, trực tiếp hấp thu Long Hành Thiên một thân tinh khí, sau đó, hắn lại thi triển cao thâm thân pháp, như quỷ mị xuất hiện tại Tiết Chi Ninh trước người. Tiết Chi Ninh hữu tâm phản kháng, ngược lại, mình tại đối mặt cố này bóng người vàng nóng thời điểm căn bản là không phát huy ra vốn có thực lực. Liên phản phất đối phương là khắc tinh của hắn một dạng. Đáng giận lời còn chưa nói hết, thân thể của hắn trực tiếp bạo tạc, một cỗ năng lượng khổng lồ trực tiếp dung nhập vào bóng người vàng nóng kia trước người. Bóng người vàng nóng trong nháy mắt thành một thiếu niên, đôi mắt của hắn vẫn như cũ trống rỗng không gì sánh được, không có chút nào thần sắc, nhìn phía dưới cái kia ba bộ quan tài, phất ống tay áo một cái. Lập tức, ba quan tài lớn tải cùng nhau bạo tạc, ba đạo kim quang hướng thẳng đến trên người hắn nhanh chóng mà đi. Theo dung hợp, thiếu niên thân thể bỗng nhiên run lên, ngã trên mặt đất, trên người huyết nhục từng chút biến mất, càng thêm chuẩn xác mà nói là dung hợp đến trên xương cốt. Rất nhanh, một bộ hoàng kim xương cốt xuất hiện ở phía trước. Dấu ở trong Âm Vũ Diệp Khinh Vân nhìn thấy cỗ này hoàng kim xương cốt, đôi mắt bùng lên lấy tinh quang, thật sâu phun ra một đoàn bạch khí, ánh mắt chậm rãi trở nên lăng lệ, chuẩn bị xuất thủ. "Phụ thân, người không sao chứ?" Giờ phút này, Âm Trầm Trời chạy tới, nâng Âm Khí Vũ. Âm Khí Vũ lúc trước nhận lấy Long Hành Thiên cùng Tiết Chi Linh liên hợp công kích, nhận thương tổn nghiêm trọng. "Thiên Nhi, ta không sao." Âm Khí Vũ nhìn về phía trước nằm dưới đất màu vàng nóng xương cốt, trên mặt nổi lên nụ cười hài lòng đến, "Cũng may cỗ này Long Thánh Thể cuối cùng vẫn về chúng ta, Thiên Nhi, ngươi nhanh đi dung hợp, để tránh chậm thì sinh biến." "Là, phụ thân." Âm Trầm Trời nhẹ gật đầu, liền muốn cất bước, trong bóng tối, một bóng người đột nhiên giống như quỷ mị lướt đi, sau đó lấy một loại kinh người giống như tốc độ lướt qua, thẳng hướng màu hoàng kim xương cốt mà đi. Tốc độ của hắn nhanh chóng giống như thiểm điện, để Âm Trầm Thiên Hòa Âm Khí Vũ căn bản là phản ứng không kịp. Phất ống tay áo một cái, Diệp Kinh Vân trực tiếp lấy đi cỗ này hoàng kim xương cốt, động tác kế tiếp chính là quay người chạy trốn, không có chút nào do dự, thân hình giấu ở trong âm u, hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen, đối với mặt khác một tòa sơn mạch nhanh chóng mà đi. Trước mắt một màn này bị Âm Khí Vũ cùng Âm Trầm Trời sau khi thấy, trên mặt đều là nổi lên một vòng nồng đậm tức giận. Mẹ nó, bọn ngựa bắt ve chim sẻ nuốt đằng sau. Tiểu tử, trốn nơi nào? Âm Khí Vũ trụ đình giận dữ, liền muốn tiến lên đuổi theo, nhưng thể nội nặng nề thương thế lại làm cho hắn miệng phun máu tươi, thân hình bất ổn. Phụ thân, để cho ta tới đi, ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi. Âm Trầm Trời chầm chậm mở miệng nói, sau một khắc, hắn ra lệnh nhân mã hướng Diệp Khinh Vân phương hướng đuổi theo. Những người này trong nháy mắt thi triển ra tốc độ kinh người, đuổi sát Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân tốc độ rất nhanh, toàn bộ thân hình giống như một đạo tiệm điện, bất quá, cái kia Âm Sát Tông cường giả số lượng thực sự nhiều lắm, rất nhanh liền có bốn bóng người dẫn đầu vào tới, bàn tay xuề ra, quần quần thân lực hướng phía Diệp Khinh Vân nhanh chóng mà đi, thi triển lộng lẫy võ kỹ. Diệp Khinh Vân thân hình bạo lượng, phía trước tiến thời điểm, hắn tranh thủ thời gian dung hợp rồng này thánh thể. Dừng tay, ngươi dám dung hợp, chúng ta nhất định để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Mắt thấy Diệp Khinh Vân muốn dung hợp Long Thánh Thể, cái kia bốn tôn cường giả lạnh lùng mở miệng nói. Đối với những âm thanh này, Diệp Khinh Vân không có chút nào để ý tới, vẫn tại dung hợp Long Thánh Thể. Hắn thi triển cổ man thần biến, rất nhanh, hắn liền dung hợp Long Thánh Thể. Giờ phút này, trên người hắn khí tức trở nên cực kỳ không ổn định. Muốn đột phá. Diệp Khinh Vân thầm nói. Chết cho ta. Sau lưng, Âm Trầm Trời đã đuổi tới, thân pháp của hắn rất nhanh, nhanh như tật phòng, theo tiến lên, nương theo lấy còn có lăng lệ kình phong đánh tới. Lan. Gặp gia hỏa này gắt gao dây dưa, Diệp Khinh Vân ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh như băng xuống tới, trên mặt cũng là nổi lên một vòng xâm nhiên chi sắc, đột nhiên quay người, trong hai mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo hàn quang, sau đó hắn một trường hướng phía trước đánh tới. Dưới một quyền này đi, kim quang bùng lên, giống như một đầu cự long màu vàng gào thét mà đến, cùng Âm Trầm Trời thân ảnh hung hăng đụng vào nhau. Người muốn chết. Nhìn thấy một màn này, Âm Trầm Trời lạnh cười một tiếng, nhưng mà, hắn trên mặt dáng tươi cười còn không có tiêu tán, sau đó một khắc liền đột nhiên đọc lại xuống tới. Trước mắt cái kiêm màu kim long quyền lấy thôi cổ lạc hủ giống như tốc độ nhanh chóng hướng phía trên người hắn đập tới, hung hăng rơi vào trên người hắn. Phúc. Lập tức, trên người hắn mặc áo giáp trong nháy mắt bị phá hủy, cả người ở trên bầu trời xẹt qua một đạo đường vòng cung, đồng thời còn mang theo từng đoàn xương mù màu máu, hung hăng đập xuống trên mặt đất. Thiếu gia. Âm Sát Tông cường giả mau đuổi theo đến, đỡ lấy Âm Trầm Trời. Các ngươi cứ thế tại nguyên chỗ làm gì? Đuổi theo cho ta. Giết hắn, Âm Trầm Trời phun ra một ngụm máu tươi, gào thét liên tục. Trong nháy mắt, những này Âm Sát Tông cường giả nhao nhao thi triển cao thâm thân pháp, cùng nhau hướng lấy Diệp Khinh Vân truy sát mà đi. Vô số đạo hoa mỹ võ kỹ cùng nhau rơi vào phía trước trên đạo thân ảnh kia. Những người này bên khỏe miệng đều là nhấc lên một vòng cực độ nụ cười tàn nhẫn. Nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn bên khỏe miệng dáng tươi cười trong nháy mắt đọc lại, ngẩng đầu nhìn lên, bất khả tư nghị kinh hô một tiếng, cái gì? Tàn ảnh. Vậy hắn chân thân đâu? Đúng lúc này, đột nhiên, sau lưng truyền đến một đạo tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp Âm Trầm Trời ngũ quan bóp méo đứng lên. Cổ họng của hắn bị một bàn tay vô tình nắm, truyền đến từng tia lạnh ý, giờ khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng tử vong chi khí đánh tới. "Để cho ta chết, có đúng không?" Bên hai truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một đạo lãnh khốc thanh niên thân ảnh đang đứng ở trước mặt của hắn. Đối phương đôi mắt cực kỳ sắc bén, tựa như là một thanh lưỡi dao một dạng, để hắn tâm thần rung động mạnh. "Thả hắn." Tranh thủ thời gian buông tay ra, "Không phải vậy, nơi này chính là nơi chôn thây ngươi." Âm Sát Tông võ giả nhìn thấy một màn này, cùng nhau hô. Nhưng mà những lời này đối với Diệp Khinh Vân tới nói một chút cũng không dùng. Giang giác. Diệp Khinh Vân tay phải bỗng nhiên vừa dùng lực, trực tiếp vặn gãy Âm Trầm Trời cổ. Âm Trầm Trời trong mắt trừng tròn xoe tròn vo, sau một khắc, hắn khí tuyệt bỏ mình. Diệp Khinh Vân đánh giết Âm Trầm Tiên Hậu, thân hình run lên, sau một khắc, liền như là một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước bắn tới, tốc độ cực nhanh, như một đạo thiểm điện. Chương 2768 Ma Tỉnh Tu Luyện, chương 2768 Ma Tỉnh Tu Luyện, bóng đêm bao phủ đại địa. Một bóng người nhanh chóng mà đến, thân hình run lên, hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Ở phía dưới có vô số đạo miệng giếng bên trong thỉnh thoảng truyền đến hoảng sợ khí tức. Bằng vào hơn người nhãn lực, Diệp Khinh Vân trông thấy tại mỗi một miệng giếng bên trong đều ngồi xếp bằng lấy một bóng người. Miệng giếng bốn phía đứng đấy không ít người, bọn hắn tựa hồ đang chờ đợi đạo thân ảnh này ra ngoài. Sau lưng truyền đến từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, hắn biết là Âm Sát Tông cường giả đuổi tới. Hắn âm thầm nói, đến tìm một chỗ tăng cao tu vi. Liên ngục này ma tỉnh. Nghĩ đến đây, hắn hướng phía trước một ngụm to lớn ma tỉnh mà đi. Bởi vì cái kia đạo trong giếng ma cũng không có người. Bất quá, theo hắn tiến lên, để đứng trên mặt đất võ giả mặt lộ kinh ngạc, phát ra từng đợt kinh hô. Người kia là ai? Thật to gan, cũng dám tiến vào Mạc Nôn ma tỉnh. Mạc Nôn thế nhưng là chúng ta Âm Sát Tinh cầu tuyệt thế thiên tài. Hắn từng buông tha nói, đạo ma này giếng là hắn đơn độc có, đồng thời, hắn còn ở lại chỗ này ma tỉnh bên người dựng lên một bia đá, trên tấm bia đá đơn độc viết hắn Mạc Nôn hai chữ. Ngay tại cấp tốc tiến lên, Diệp Khinh Vân không có chút nào để ý tới những đệ tử này lời nói. Hắn trong đôi mắt lóe ra một trận tinh mang, sau một khắc, thân thể trực tiếp rơi xuống trong giếng ma. Với bạn, cái kia bay tới Âm Sát Tông võ giả bay tới, ánh mắt vờn quanh bốn phía, tìm kiếm lấy Diệp Khinh Vân. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân ở vào trong giếng ma, hắn phát hiện cái này ma tỉnh nội bộ rất lớn, đồng thời phía trước còn có một đầu thông đạo thật dài, không biết thông đạo này thông hướng nào. Diệp Khinh Vân không do dự cái gì, bắt đầu tu luyện. Dung hợp Thánh Long thể sau, trong cơ thể hắn nhiều hơn một cô năng lượng khổng lồ. Cố năng lượng này đủ để cho tu vi của hắn tăng lên tới siêu thánh cảnh bên trong. Ổn định lại tâm thần, hết sức chuyên chú tu luyện. Tại hắn tu luyện trên đường, giờ phút này, trong đám người nhường ra một con đường đến. Một đạo lãnh khốc thân ảnh chậm chậm đi đến, ở sau lưng của hắn lại có từng đạo chân long huyễn ảnh tản ra, khí tức trên thân trong nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Thanh niên này tu vi tại siêu thánh cảnh tam trọng bên trong, đây là một tôn không kém chút nào Âm Trầm Trời khủng bố thiên kiêu. Mạc Nôn tới, tên kia chết chắc. Chọc giận Mạc Nôn, hắn rất nhanh liền xong đời, có người trực tiếp cười lạnh nói, thần sắc dữ tợn. Mạc Nôn biết được có người tiến vào đến chính mình trong giếng ma, nổi trận lôi đỉnh, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy lửa giận chi quang, thần sắc lạnh nhạt đến cực điểm, hướng phía trước chậm rãi đi đến, trực tiếp đáp xuống chiếc giếng ma này bên trong. Dám vào ta ma tỉnh, quỳ xuống cho ta dập đầu nhận lầm. Sau đó tự vẫn. Bá đạo thanh âm từ Mạc Nôn trong cổ họng nhấp nô đi ra. Một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang. Coi như hắn hạ xuống trong ngay mắt, giờ phút này, ngồi xếp bằng Diệp Khinh Vân bỗng nhiên mở mắt. Đôi mắt vừa mở, hai đạo màu vàng chi quang thẳng hướng phía trước phóng đi, trong lúc nhất thời, cả mảnh thiên đô đọc lại xuống tới. Loại kiến của tầm thường cũng dám để cho ta dập đầu nhận lầm. Tự vẫn. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn ta đây Mạc Nôn một chút. Giờ khắc này, Mạc Nôn cảm giác mình não hải giống bị vô số đạo lôi đình ầm vang rơi xuống, não hải oanh minh, ông tác hưởng. Diệp Khinh Vân không có dư thừa nói nhảm, trực tiếp một trường gỗ ra, trong nháy mắt, nơi lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy nói đạo hàn quang. Một trường gào thét mà đến, rơi thẳng tại Mạc Nôn lồng ngực chỗ. Cảm nhận được một trường này uy lực, Mạc Nôn tâm thần rung động mạnh, hắn không còn có khiêu khích Diệp Khinh Vân dũng khí, bởi vì hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được một trường này uy lực. Diệp Khinh Vân một trường, hắn căn bản là không tiếp nổi. Oanh! Chớp mắt một trường rơi vào Mạc Nôn trên thân, trực tiếp đem Mạc Nôn đánh tan. Chỉ gặp Mạc Nôn thân thể trực tiếp ném ra trong giếng ma, sau đó toàn bộ thân hình nặng nề mà đập xuống trên mặt đất. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như một tấm giấy trắng. Bốn phía võ giả nhìn đến một màn này, một mặt hãi nhiên. Ngay sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy từ trong giếng ma lao ra thanh niên lanh khốc. Diệp Khinh Vân một chân nặng nề mà đạp ở Mạc Nôn trên lồng ngực, không nói hai lời, một cước giẫm nát Mạc Nôn trái tim. Một màn này càng huyết tinh, làm cho bốn phía võ giả thân thể một trận run rẩy. Người này là ai? Hắn vậy mà như thế dễ dàng đánh bại Mạc Nôn. Không ít người há to miệng, một mặt khó có thể tin ngẩng đầu, nhìn phía trước một màn. Đúng lúc này, nơi xa, một đạo trung niên nhân thân ảnh nhanh chóng mà đến, ở trên người hắn tản ra nồng đậm sát khí, xông thẳng lên trời, để cho người ta nghe thấy đều sẽ tâm thần rung động mạnh run. Đám người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đạo trung niên thân ảnh, tâm thần đều là run lên. Là Âm Sát Tông tông chủ trời đầy mây vũ. Hắn vì sao trên thân mang theo mãnh liệt như thế sát khí? Cái kia, đây không phải là con của hắn sao? Giống như chết. Âm Khí Vũ chính ôm một bộ thi thể, hắn sắc mặt bi thường, một đôi tròng mắt đỏ bừng không gì sánh được, phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo hàn quang, trên mặt nổi lên một vòng xâm nhiên sát ý, hắn hoành đứng ở trong hư không, khi mắt, trong khỏe mắt bùng lên lấy nói đạo hàn quang, từng đạo lãnh ý từ trên người hắn phát ra, giống như núi lửa giống như bạo phát đi ra. Từng đạo thanh âm băng lãnh giống như quần quần sóng lớn tại trong khoảnh khắc hướng phía dưới phát tiết, quanh quần tại giữa cả thiên địa. tiểu tạp chủng, nhanh cút ra đây cho ta. Thanh âm của hắn quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Không ít người đều là sửng sở, hôm nay, âm khí vũ là thế nào? Vì sao tức giận như thế? Hắn một thân siêu thánh cảnh ngũ trọng tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển. Hừ. Đúng lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó, một bóng người cấp tốc mà đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lên, hoảng sợ phát hiện đạo thân ảnh này chính là lúc trước giết chết Mạc Nôn. Ngươi, đến tìm cái chết sao? Diệp Kinh Vân đặt ở trong hư không, tóc dài không gió mà bay, lạnh lùng mở miệng nói. Hắn bây giờ tu vi tăng lên tới siêu thánh cảnh tam trọng bên trong, so sánh thực lực trước đó có tăng lên trên diện rộng. Ngươi giết con của ta, cướp đi rồng thánh thể, hôm nay, nói cái gì, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Âm khí vũ xâm nhiên mở miệng nói. Không buông tha ta. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, khi mắt, cười lạnh nói, là ai không buông tha ai. Thanh âm rơi xuống, hắn thân ảnh run lên. Chỉ gặp một đạo lập lòe kim quang cái thế thân ảnh giống như một vòng tiêu dương giống như từ từ lên cao. Sau một khắc, Diệp Kinh Vân thân ảnh hướng thẳng đến âm khí vũ nhanh chóng đánh tới. Vâng, vâng, vâng. Toàn bộ hư không đều đang run rẩy lấy. Tại Diệp Kinh Vân trên thân tách ra vô tận kim quang, đạo kim quang này thực sự quá mức kinh khủng. Toàn bộ thiên địa phảng phất bị hắn kim quang tràn ngập, khí tức trên thân rất là mãnh liệt, xông thẳng lên trời, cho người ta một loại cực độ đè nén cảm giác. Cái gì? Tu vi của ngươi? Cảm nhận được Diệp Kinh Vân khí tức trên thân, âm khí vũ sắc mặt biến lại biến. Hắn không chút suy nghĩ đến Diệp Kinh Vân tu vi vậy mà tăng lên nhiều như vậy. Thật sự cho rằng ta có thể mặc cho ngươi làm thì sao? Diệp Kinh Vân khí tức trên thân không chút do dự bạo phát đi ra, lạnh lùng nhìn về phía trước sắc mặt âm trầm trung nhân. Chương 2769 mặc cho người xâm lược. Chương 2769 mặc cho người xâm lược. Thật sự cho rằng ta có thể mặc cho ngươi làm thì sao? Giờ khắc này, Diệp Kinh Vân lạnh lùng lườm phía trước âm khí vũ một chút, hai tay của hắn lưng đeo đứng ở giữa không trung, trên thân áo bào màu đen ở trong thiên địa bay phất phới, toàn bộ thân hình bên trong tràn đầy một cỗ cái thế khí chất, giống như một tôn đế vương một dạng. Phía dưới võ giả nghe nói như thế, đều mở to hai mắt nhìn. Gia hỏa này cũng quá khoa trương đi. Hắn chẳng lẽ cũng không biết đối phương là ai? Đối phương thế nhưng là Âm Sát Tông tông chủ âm khí vũ, là trên tinh cầu này cao cấp nhất tồn tại. Giết con ta, đoạt ta thánh long thể, giữa ngươi và ta không chết không thôi. Ngươi, tội đáng chết vạn lần. Âm khí vũ bị Diệp Kinh Vân lời nói khí đến, ở phía sau hắn tỏa ra kinh khủng hư ảnh, lập tức giữa cả thiên địa một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng hướng phía bốn phương tám hướng phát tán ra, toàn bộ không gian đều phảng phất động lại một dạng. Không chết không thôi, liền ngươi cũng xứng cùng ta nói không chết không thôi bốn chữ này. Diệp Kinh Vân ánh mắt lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn xem âm khí vũ, liền như là đang nhìn một con rùa dế. Ta vốn không muốn giết ngươi, đáng tiếc ngươi quá mức hùng hổ doan người, dám như thế khiêu khích ta là đối với ta đại bất kính, nên giết. Diệp Kinh Vân mặt không biểu tình, thanh âm đạm mạc, phản phất tại trần thuật một kiện cực kỳ chuyện bình thường, nói giết liền giết, tựa hồ âm khí vũ chạy không thoát bị giết vận mệnh. Phía dưới võ giả nghe được Diệp Kinh Vân nghe được lời này, đã hoàn toàn ngốc trệ. Bọn hắn đối với Diệp Kinh Vân cũng có lần nữa nhận biết. Con mẹ nó, ngươi muốn chết, đừng mẹ hắn tại lao tử trước mặt trang. Ngươi bất quá là một vị siêu thánh cảnh tam trọng võ giả, nghe nói như thế, âm khí vũ rốt cục nhịn không được, hai tay bóp khanh khách rung động, khí tức trên thân tại thời khắc này hoàn toàn nổ bể ra đến, từng luồng kinh thiên khí tức từ hắn trên người bạo phát đi ra, như núi như biển, chỉ gặp từng đạo lợi kiếm huyễn ảnh xuất hiện ở phía sau hắn, mỗi một đạo lợi kiếm huyễn ảnh mang theo âm khí cùng sát khí. Võ giả cảm ứng cái đạo đều sẽ toàn thân run rẩy, tâm thần rung động mạnh. Trong thiên địa này phong vân bắt đầu biến sắc, khủng bố như vậy. Tất cả mọi người biết âm khí vũ đã là bị Diệp Kinh Vân tức giận đến nổi điên. Siêu thánh cảnh ngũ trọng võ giả thi triển chiêu thức cũng chỉ có như vậy vì là sao? Thật sự là buồn cười, buồn cười. Diệp Kinh Vân trừng lên mí mắt, nhìn đối phương một chút, khinh thường mở miệng nói: "Chết." Âm khí vũ khí đến phổi đều muốn nổ ra tới, lạnh lùng từ trong cổ họng phun ra một chữ đến, thanh âm rơi xuống, lập tức, phía sau vô số đạo lợi kiếm huyễn ảnh hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi, nhanh như tật phòng, nhanh như tiểm điện. Những lợi kiếm này tựa như là từ trong địa ngục đi ra ác ma một dạng. Một cỗ âm lãnh cùng sát khí lập tức hướng phía bốn phương tám hướng mà đến. Phía dưới võ giả cảm nhận được cái này một cỗ sát khí cùng âm khí, tâm thần đều là run lên, thân thể cũng là rung động mạnh. Đối mặt âm khí vũ cường đại chiêu thức, Diệp Kinh Vân biểu lộ rất là bình thản, khuôn mặt bên trên không có chút nào sợ hãi, một đôi tròng mắt càng là bình tĩnh như nước. Hắn nhìn về phía trước, đột nhiên tay phải có chút nâng lên, sau đó hướng xuống vung lên. Lập tức phía trước nổ bắn ra mà đến kiếm ảnh cùng nhau tán loạn, tan thành mây khói. Cái gì? Âm khí vũ thấy cảnh này, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin cùng không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó, hắn thấy được càng thêm hoảng sợ một màn. Chỉ gặp Diệp Kinh Vân tay phải lại lần nữa hướng phía trước nâng lên, trong nháy mắt, trong hư không nhiều chỗ vô số đạo kim sắc lợi kiếm hội tụ vào một chỗ, tựa như là một đầu cự long màu vàng mở dạng, hướng phía trước nhanh chóng mà đi, toàn bộ hư không run lên bần bật. Diệp Kinh Vân tu vi tăng lên tới siêu thánh cảnh tam trọng sau, chẳng những thực lực tăng lên, mà lại kiếm đạo trình độ cũng trên phạm vi lớn mà tăng lên. Theo tay phải hắn nâng lên, lập tức ở trên người hắn tách ra vạn đạo kiếm quang màu vàng, thẳng hướng phía trước âm khí vũ mà đi. Trong nháy mắt, phản phất thiên băng địa liệt, sơn hà vỡ nát. Cái này sao có thể? Nhìn qua trước mắt một màn này, âm khí vũ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tự lẩm bẩm, hắn đột nhiên cảm giác được tại cái này vạn đạo kiếm quang màu vàng phía dưới, cả người trở nên không gì sánh được nhỏ bé. Đối mặt Diệp Kinh Vân, hắn liền như là một cái vừa mới bắt đầu luyện kiếm hài tử, căn bản cũng không có thể đánh động. Hiu, hiu, hiu. Vô số đạo kiếm quang gào thét mà đến, rơi thẳng tại âm khí vũ trên thân. Âm khí vũ ở vào trong kiếm khí, Hắn ra mặt hung hăng co quắp một chút, hắn có thể cảm nhận được cái kia đạo đạo kiếm khí cuồng bạo, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chạy trốn, nhưng mà, cái kia đạo đạo kiếm khí tốc độ quá nhanh, trực tiếp bao quanh hắn. Sau một khắc, những này kiếm khí màu vàng trực tiếp xuyên thẳng qua tại trong thân thể của hắn. Trên đời giữa thiên địa, lại không âm khí vũ. Thân thể của hắn bị kiếm khí xuyên thẳng qua, hóa thành huyết vụ, tan thành mây khói. Phía dưới võ giả nhìn thấy một màn này, đều trừng to mắt, ngẩng đầu, nhìn xem cái kia hành đứng ở trong hư không thanh niên áo trắng, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Giữa cả thiên địa, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người không nghĩ tới âm khí vũ sẽ bại bởi một vị tu vi chỉ là tại siêu thánh cảnh tam trọng võ giả trong tay. Diệp Kinh Vân đánh giết xong âm khí vũ sau, đem ánh mắt lợi hại hướng phía trước nhìn lại. Ở nơi đó, có một cước. Hắn hiện tại có được lôi kiếp cùng kim cước, bước ra một bước, thi triển cửu linh huyễn tránh, sau một khắc, thân thể của hắn liền xuất hiện ở một ngọn núi bên trong. Vẫn như cũng là ngọn núi kia, trên đỉnh núi có một cái lớn như vậy quảng trường. Trong quảng trường có 9 cái ma tỉnh. Giờ phút này, trong giếng ma tản ra mãnh liệt sinh cơ. Diệp Kinh Vân tay phải hướng phía ma tỉnh nhấn một cái. Lập tức, cửu khẩu ma tỉnh bỗng nhiên bay ra khỏi một đạo màu vàng đất khí lưu, tràn ngập bốn phía, ngay sau đó, một tôn to lớn màu vàng đất cự nhân xuất hiện ở Diệp Kinh Vân trong tầm mắt. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu nhìn lên, đã nhìn thấy tôn này cao tới bách trượng cự nhân. Toàn thân hắn đều là màu vàng đất áo giáp, trong tay nắm lấy một thành phương thiên hỏa kích, toàn thân tản ra một cỗ cực kỳ khủng bố sinh cơ, một thân siêu thánh cảnh ngũ trọng tu vi bạo phát đi ra. Ở trên trán của hắn có một đạo chữ một cân ký. Một cước. Diệp Kinh Vân biết cái kia một cước liền khảm nạm tại cự nhân trên trán. Oanh. Đúng lúc này, đầu này cự nhân bỗng nhiên hướng phía Diệp Kinh Vân đánh tới, chiêu thức tấn manh hữu lực, nằm đấm hướng phía trước, phá toái hư không, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Một quyền tiếp lấy một quyền mà đến. Diệp Kinh Vân cấp tốc tránh né, thi triển cửu linh huyễn tránh. Đối phương quyền nhanh rất nhanh, mà lại cường độ rất lớn. Oanh. Nắm đấm đập xuống trên mặt đất, lập tức, trên mặt đất nhiều hơn một cái hố cực lớn. Khói bụi cuồn cuộn. Một cái cự đại nắm đấm hố ảnh nổi lên. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, hắn phát hiện nắm đấm kia trên hố bỗng nhiên mọc ra đại lượng cỏ xanh, sinh cơ bừng bừng. Những cỏ xanh này điên cuồng đi lên mọc ra, giống như roi giống như hướng phía Diệp Kinh Vân đập mà đi. Một cước đại biểu cho sinh cơ. Diệp Kinh Vân nói thầm một tiếng, sau một khắc, hắn trực tiếp xuất hiện tại cự nhân trước người, sau đó bỗng nhiên đánh tới. Oanh. 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 Trong hư không vang lên trầm thấp âm thanh xé gió. Diệp Kinh Vân thân ảnh rất nhanh, tựa như một đạo lợi kiếm một dạng. Tại như vậy giống như mưa to thế công bên dưới, cự nhân thân thể không ngừng mà lui ra phía sau lấy. Chương 2770 phần thiên dãy núi chương 2770 phần thiên dãy núi quả hương bổ giống như lớn bàn tay hướng phía trước hung hăng hất lên, hướng phía Diệp Kinh Vân quét sạch mà đi. Trường phong cuồng bạo, giống như có thể đem từng cây đại thụ che trời nổ tận gốc, cuốn vào giữa không trung. Diệp Kinh Vân ánh mắt phát lạnh, một trận sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Trường phong hướng hắn đánh tới, hắn thân thể run lên, đơn trưởng hướng phía trước một trảo. Cổ man thần thể đệ nhị thần biến là rồng thánh thể. Từng đạo long khí lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi, kinh khủng khí lưu hướng phía bốn phía mà đi. Cứ như vậy một trảo, cự nhân trên trán một cấn liên tục run rẩy, càng không có cách nào tiếp nhận cái kia cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, trực tiếp thoát ly trán của hắn, đi tới Diệp Kinh Vân trước người. Diệp Kinh Vân nắm đạo này một cước, đem một cước dung nhập vào thân thể mình bên trong. Hiện tại hắn thể nội đã có lôi tiếp, kim tiếp cùng một cước. Đùng. Cự nhân thân thể bỗng nhiên xé rách, từ đó vậy mà chạy ra một vị bị dây leo màu xanh bao quanh nam tử trung niên. Diệp Kinh Vân đem ánh mắt đưa lên tại vị này nam tử trung niên trên thân, phát hiện nam tử này còn có khí tức, liền một kiếm mà tới. Lập tức, nam tử trên người dây leo bị một kiếm phá giải. Nam tử này tóc lộn xộn, dáng người khôi ngô, con mắt chậm rãi mở ra, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nói đa tạ huynh đài ân cứu mạng. Ngay sau đó, nam tử nói rõ chính mình vì sao bị vây ở cự nhân thể nội. Nguyên lai, hắn tới nơi đây tìm kiếm một cước, coi như hắn cuối cùng thu hoạch được một cấp lúc, đột nhiên, một đạo dây leo màu xanh lá quấn quanh ở trong thân thể hắn, để hắn thoát ly không được, cuối cùng, hắn rơi vào đến cự nhân thể nội. Huynh đài, ta là nghịch tiên của người, đúng rồi, ngươi có hay không thu hoạch được hỏa kiếp? A Hải vọng hướng Diệp Kinh Vân hỏi. Nghịch tiên cung là thần đế giới vực thập đại thế lực đỉnh tiêm một trong. Thần đế giới vực lưu truyền kiếp đế truyền ngôn, nghe nói kiếp này đế chính là thần đế giới vực đệ nhất cao thủ, hắn đem phong kiếp, lôi kiếp, hỏa kiếp, thủy kiếp, đất cướp, kim kiếp, một cướp, không gian cướp, địa ngục cấp 9 đại cấp tồn tại tại thần đế trong giới vực, chờ đợi người tới lấy chi. Nếu là có thể dung hợp, chính là xông phá thần đế trong giới vực, tìm kiếm được thần đế. Hắn lưu lại cấp cũng không phải là chỉ có một cái, mà là có rất nhiều. Dạng này cũng là vì có thể làm cho càng nhiều người xông phá thần đế giới vực, tìm kiếm được thần đế. Gặp Diệp Kinh Vân lắc đầu, A Hải nói ra, Diệp Minh, ngươi không ngại cùng đi với ta phần thiên dãy núi, tìm kiếm hỏa kiếp. Dựa theo A Hải lời nói, hỏa kiếp liền rơi vào phần thiên trong dãy núi. Tốt. Diệp Kinh Vân gật đầu đáp ứng, hắn hiện tại chỉ thu được lôi kiếp, kim kiếp, một cước, còn kém không ít cước không có thu hoạch. Phần thiên dãy núi cũng không ở vào tinh cầu này, mà là tại phần thiên tinh cầu này là nhất đẳng tinh cầu, hạn chế võ giả tu vi tại siêu thánh cảnh cửu trọng bên trong. A Hải mở miệng nói, đúng rồi. Diệp Kinh Vân nghĩ tới điều gì, hỏi, siêu thánh cảnh đằng sau là cảnh giới gì? Lô sát, linh thiên, biết mai táng, niết bàn, siêu thánh cái này nằm cái cảnh giới đều là thần đế cảnh bên trong. Siêu thánh đằng sau chính là tam đại thiên cảnh, ở vào trong cảnh giới này võ giả lại bị trở thành thiên đế. Tam đại kiếp cảnh theo thứ tự là trăm ngày cảnh, ngàn ngày cảnh, vạn ngày cảnh. Thiên đế đằng sau chính là thần đế. Bất quá, toàn bộ thần đế trong giới vực, ta vẫn chưa nghe nói có người tu vi đạt tới trong cảnh giới này. Rất nhiều ngày đế đô sẽ tìm kiếp đế lưu lại 9 đại cướp, dùng cái này đến xông phá vùng trời này gông xiềng bên người. Á Hải vừa đi vừa nói chuyện. Diệp Kinh Vân nghe nói, nhẹ gật đầu, đối với tiếp xuống cảnh giới có một chút hiểu rõ. Sau đó, bọn hắn cùng nhau hướng phía Phần Thiên Tinh Cầu mà đi. Phần Thiên Tinh Cầu, đây là một viên nhất đẳng tinh cầu. Trên tinh cầu này võ giả đại bộ phận đều là tu luyện hỏa hệ công pháp, hoặc là hỏa hệ kiếm pháp. Trên tinh cầu này có không ít võ giả có được dị hỏa. Trước đó không lâu, một viên ngọn lửa màu vàng giống như thiên thạch giống như rơi thẳng tại trên viên tinh cầu này, cuối cùng bị một người thu hoạch được. Người này lập tức trở thành trên viên tinh cầu này cường giả đỉnh cao. Giờ phút này, Phần Thiên Tinh Cầu nơi nào đó, một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, hai bóng người từ trong quang môn chậm chậm đi ra. Hai người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân cùng Á Hải. Vừa tiến vào ở đây, một cô nóng dực khí tức đập vào mặt, để Diệp Khinh Vân cảm thấy mình đặt mình vào trong hỏa lò. Nóng, không gì sánh được nóng. Trong này là Phần Thiên Tinh Cầu sao? Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái. Không sai, bên kia chính là Phần Thiên dãy núi. Á Hải chỉ phía trước, mở miệng nói. Hai người cùng nhau thi triển thân pháp, hướng phía trước Phần Thiên dãy núi mà đi. Phần Thiên dãy núi chỗ sâu là hơi nước trắng mịt mờ sương mù, bốn phía là màu nâu đỏ dãy núi, tản ra nóng rực khí tức, còn có huyết sắc cây cối, những cây cối này phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt một dạng, cực kỳ quỷ dị. Nơi đây nhiệt độ rất cao, phía dưới có khắp nơi có thể thấy được xương yêu thú cách, xem ra thời gian không dài, hẳn là nơi đây lúc trước có một trận đại chiến. Những yêu thú này xương cốt chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào một chút liền lập tức sẽ hóa thành một phấn. Bốn phía có không ít người, trong tay bọn họ đều cầm một kỳ quái la bàn, giống như đang tìm kiếm cái gì đồ vật. Những võ giả này tu vi đều không thấp, kém nhất đều có siêu thánh cảnh tam trọng bên trong. Bọn hắn cũng đang tìm hỏa kiếp. A Bố mở miệng nói, nghe nói kiếp đế lúc đó rút ra hỏa kiếp, đem vô số hỏa kiếp tản mát ở đây trong dãy núi, bởi vậy không ít người đến đây nơi đây tìm kiếm hỏa kiếp. Những năm gần đây, không ít người đạt được hỏa kiếp, nơi đây hỏa kiếp số lượng càng ngày càng ít, muốn tìm kiếm ra hỏa kiếp đến, không khác là mò kim đáy biển bên người. A Hải mở miệng nói, hắn ngẩng đầu, nhìn trời sắc dần dần hắc ám, hơi nhướng mày, ban đêm sắp giáng lâm, chúng ta đến tranh thủ thời gian tìm kiếm ra hỏa kiếp đến, bằng không chúng ta liền ngày mai lại đến nơi đây. A, Diệp Kinh Vân trên mặt nổi lên vẻ tò mò, hỏi, vì cái gì? Ban đêm, cái này Phần Thiên dãy núi rất nguy hiểm. Không sai. A Hải trên mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, mở miệng nói, một phương diện là do ở ánh mắt kém vấn đề, một mặt khác, cái này Phần Thiên dãy núi ban đêm rất quỷ dị, thường xuyên phát sinh kỳ quái nào đó sự tình. Nghe nói, đến ban đêm, một chút chủng tộc kỳ quái sẽ từ cái này Phần Thiên dãy núi dưới nền đất đi ra, cho nên người bình thường cũng sẽ không tại ban đêm đi Phần Thiên dãy núi hoạt động, này bằng với là thiêu thân lao đầu vào lửa. Tốt, vậy chúng ta cũng nhanh chút tìm đi. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Hai người cùng nhau tiến đến. Phần Thiên dãy núi, yêu thú trải rộng, nguy cơ trùng trùng. Nơi này mỗi một con yêu thú trên thân đều mang hỏa diễm. Liên tiến lên thời điểm, đột nhiên, rừng cây rậm rạp chỗ sâu truyền đến một đạo rít gào trầm trầm âm thanh. Giống. Gầm lên giận dữ, ngay sau đó, một đạo bóng người màu đỏ ngòm nhảy lên một cái, thẳng hướng Diệp Kinh Vân, A Hải đánh giết mà đến. Diệp Kinh Vân cùng A Hải phản ứng đều rất nhanh, thấy thế, thân hình khẽ động liền từ cho tránh đi. Là một đầu liệt hỏa màu báo. Khó trách hắn tốc độ nhanh như vậy. A Hải nhìn xem đầu này đột nhiên ra tay với hắn yêu thú, thanh âm trầm thấp. Giao cho ta đi. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe. Chương 2771 Phần Thiên Cốc, chương 2771 Phần Thiên Cốc, giao cho ta đi. Diệp Kinh Vân hai mắt lạnh lẽo, sau lưng lợi kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, hướng phía trước liệt hỏa huyết báo trực tiếp đâm tới. Cẩn thận một chút, đầu này liệt hỏa huyết báo tu vi đã đạt đến siêu thánh cảnh tứ trọng. A Hải vừa muốn nhắc nhở Diệp Kinh Vân, có thể sau một khắc, một đạo kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất, kiếm quang như tuyết, chiếu nghiêng xuống, nhanh chóng giải quyết đầu này liệt hỏa huyết báo. Liệt hỏa huyết báo thân thể ngã trên mặt đất, máu tươi nội tạng đều chảy xuống. Diệp Kinh Vân thu kiếm. A Hải hít vào một ngụm khí lạnh, đối với Diệp Kinh Vân thực lực có lần nữa quen biết. Đánh giết xong liệt hỏa huyết báo sau, hai người tiếp tục đi tới. Bất quá, đi thật lâu, đều vô công mà trở lại. Nơi đây sẽ không đã không có hỏa kiếp đi. Diệp Kinh Vân cau mày, hỏi. Sẽ không bên người, A Hải mở miệng nói, nếu là người mang hỏa kiếp võ giả chết, như vậy trong cơ thể hắn hỏa kiếp liền sẽ tự động bay đi, cũng hoặc là bị võ giả khác đoạt được. Đó chính là nói, những cái kia người mang cướp võ giả sẽ phải gánh chịu đến người khác ghen ghét, dẫn tới người khác truy sát. Diệp Kinh Vân nghĩ tới điều gì, hỏi. Không sai, nhưng ngươi không cần những này lực lượng của kiếp, ai nào biết ngươi người mang cướp. A Hải vừa cười vừa nói. Chúng ta rời đi trước nơi đây đi. Sắp trời bắt đầu tối, dựa theo A Hải nói chuyện, toàn bộ Phần Thiên dãy núi hệ số sẽ gia tăng thật lớn. Làm sao có nhiều người như vậy còn tại nơi đây? Bọn hắn tựa hồ cũng hướng phía một chỗ mà đi. Diệp Kinh Vân nhìn thấy không ít người nhao nhao hướng phía một chỗ mà đi, hắn hơi nhướng mày. Một người từ hắn bên người đi qua. Hắn lôi kéo người kia, hỏi, xảy ra chuyện gì? Ân, người kia nhìn Diệp Kinh Vân một chút, nói ngươi không biết sao. Cái kia Phần Thiên Cốc bên trong xuất hiện đại lượng cổ thi. Trong đó có một đầu cổ thi vương, hắn thôn vệ 9 đạo hỏa kiếp, không ít người tiến đến giết hắn, vì chính là đạt được trong cơ thể hắn hỏa kiếp. Dựa theo người này nói, trước đó không lâu, Phần Thiên Cốc bên trong đống nhiên thêm ra đại lượng cổ thi, bọn hắn tàn sát không biết bao nhiêu người, tiến vào thôn, trên trấn, tùy ý cướp giết, làm cho máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Một nhóm cường giả chém giết cổ thi, hiện ra phong thái. Bất quá, trong chiến đấu, đống nhiên xuất hiện một tôn cực kỳ cường đại cổ thi vương, hắn thực lực siêu cường, một hơi chém giết 7749 tôn nhân loại cường giả, có may mắn người sống sót phát hiện hắn người mang chín đạo hỏa kiếp, từ đó thả ra tin tức này đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phần thiên tinh cầu võ giả cùng nhau muốn truy sát cổ thi vương, vì chính là thu hoạch được trong cơ thể hắn hỏa kiếp. Thì ra là thế. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe. Huynh đài, ta đi trước một bước, người kia đối với Diệp Khinh Vân chắp tay, nhanh chóng rời đi. Những người này biết rất rõ ràng ban đêm rất nguy hiểm, nhưng như cũng dám ở phần thiên dãy núi hoạt động, muốn truy sát cổ thi vương. Quả thật nghiệm chứng câu nói kia, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Diệp Khinh Vân âm thầm nghĩ tới, chợt nhìn về phía A Hải, nói chúng ta có đi hay không? Đi thôi, cầu phú quý trong nguy hiểm. A Hải đôi mắt lóe lên một cái, tu vi của hắn tại siêu thánh cảnh ngũ trọng. Tốt, vậy liền tiến đến phần thiên cốc. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Hai người đi theo đại bộ đội nhanh chóng tiến lên. Bóng đêm càng ngày càng đen. Bọn hắn sở dĩ giờ phút này tiến đến tìm kiếm cổ thi vương, rất có thể là bởi vì cổ thi này vương tại ban đêm thời điểm sức chiến đấu yếu đi rất nhiều. Tiến lên lúc, A Hải nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ta cũng là cảm thấy như vậy, không phải vậy, bọn hắn vì sao không sáng sớm lại đi? Người nào không biết ban đêm thời điểm, phần thiên dãy núi nguy hiểm hệ số là lớn nhất. Không bao lâu, Diệp Khinh Vân cùng A Hải liền tiến vào đến phần thiên cốc phụ cận, 30 dặm. Nơi này vĩnh viễn là một mảnh khói mù, chiếu xạ không thấy ánh trăng, tối tăm mờ mịt. Diệp Khinh Vân hướng phía trước nhìn lại. Nơi đây quái thạch san sát, gió rất điều hưu, có mấy phần thê lương hương vị. Một mảnh huyết sắc trong rừng cây truyền đến cực kỳ mãnh liệt thi khí, bóng cây pha tạp, xâm nhiên khủng bố. Trong bóng cây, khắp nơi có thể thấy được thân ảnh tại giao chiến, thỉnh thoảng sẽ có ánh sáng hiện ra đến. Một trận đao quang kiếm ảnh. Trong hư không thỉnh thoảng vang lên đạo đạo chém giết. Những võ giả này cùng cổ thi tại trong giao chiến, thanh âm đánh nhau rất dày đặc, nhìn tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Cổ thi kia truyền đến một đạo âm thanh bén nhọn, quanh quẩn thiên địa, giống như ma âm một dạng truyền vào đến võ giả nhân loại trong màng nhĩ, để bọn hắn toàn thân nổi da gà. Hưu. Đúng lúc này, tại Diệp Khinh Vân trong tầm mắt xuất hiện một bộ cổ thi. Nay cổ thi trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, tản ra khí tức kinh khủng. Rất nhanh, một bộ lại một bộ thiêu đốt lên hỏa diễm cổ thi ùn ùn kéo đến, hướng phía Diệp Khinh Vân, A Hải bao quanh. Vâng. Không đợi A Hải động thủ, Diệp Khinh Vân đã sớm xuất thủ, hắn toàn thân dũng động thần quang màu vàng. Giống thánh thể chất tự mang thần quang màu vàng, không thể xâm phạm, thần thánh không gì sánh được. Theo thần quang màu vàng nở rộ, lập tức đem toàn bộ phần thiên quốc chiếu sáng. Hắn thi triển thủ đoạn, bằng vào nhục thân cường hãn giết vào đến cổ thi trong đám. Mấy trăm đầu cổ thi trong nháy mắt ngu ngơ tại nguyên chỗ. Cái tia đạo thần quang màu vàng giống như khắc tinh của bọn hắn một dạng, làm cho bọn hắn không cách nào phát huy ra vốn có thực lực, toàn bộ bị áp chế xuống tới. Phúc. Trong nháy mắt, một viên cổ thi đầu lâu phóng lên tận trời, bị Diệp Khinh Vân chém xuống một kiếm. Diệp Khinh Vân tựa như là một đầu hổ đói một dạng nhào vào đến cổ thi trong đám, đem những cổ thi này giết đến không chừa mảnh giáp. Diệp Khinh Vân cơ lợi kiếm, một bước một người đầu, cổ thi trong đám tiêu xạ chảy máu hoa đến. Nguyên một phiến huyết sắc cây cối tách ra sáng chói kim quang. Từng đạo cổ thi khàn giọng tiếng kêu quanh quẩn ở trong thiên địa. Bên người A Hải cũng xuất thủ, không ngừng mà xuất kích, chiêu thức kinh người, hắn từng quyền đập tới, không gian vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Trông thấy phía trước xuất hiện càng ngày càng nhiều cổ thi, hắn không khỏi mắng, mẹ nó, làm sao nhiều như vậy cổ thi, giết không hết. Cổ thi số lượng thực sự quá nhiều. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hội tụ thành dòng suối, ào ạt mà bốc lên lấy bọc máu. Diệp Khinh Vân thả người nhảy lên, đặt ở trong hư không, tóc dài không gió mà bay, được không tiêu sái, hắn nhìn về phía trước, phát hiện tại bên trong tung lũng kia có 9 cái cửa hàng, mỗi một cái cửa hàng đều đi ra lít nha lít nhít cổ thi đến. Cái này 9 cái cửa hàng lại là 9 đạo truyền tống trận, cảm nhận được 9 cái chỗ động khẩu phát ra truyền tống chi lực, Diệp Khinh Vân sắc mặt đại biến, không gì sánh được kinh ngạc. A, đại lượng cổ thi chính bao quanh một vị võ giả nhân loại. Nương theo lấy một đạo tiếng kêu thê thảm, chỉ thấy vị võ giả tuổi trẻ này bị cổ thi xé nát thành hình khối, máu tươi tiêu sạc, vô cùng thê thảm. Cái kia đen nghịt cổ thi hung như thủy triều, trong một đôi tròng mắt lóe ra u lanh và mang sát khí trùng thiên, khí thế hung hăng hướng phía trước mà đi. Lan gặp một bộ cổ thi hướng phía chính mình đánh tới, Diệp Khinh Vân hừ lạnh một tiếng, hiện ra toàn thân man lực, một quyền trực tiếp đập nát bộ cổ thi này, không cần tốn nhiều sức. Chương 2772 tiểu lọ lì, chương 2772 tiểu lọ lì, nơi đây cây khô gầy trơ xương, bóng cây pha tạp, dưới chân chất đầy khô héo lá cây, bầu trời một mảnh vũ mai, chiếu xạ không vào bất kỳ ánh trăng. Hiu, một đạo trầm thấp âm thanh xé gió lên, một đạo cực nhanh bóng đen đánh tới, thân hình của hắn dị thường mạnh mẽ, tại trên cành cây nhanh chóng vượt qua, nhắm ngay A Hải đánh tới. Cái kia một đôi màu đỏ sẫm con ngươi bắn ra chạm chạm tinh quang, nhìn chằm chằm A Hải, làm người sợ hãi. Giờ phút này, A Hải chính hướng phía một bộ cổ thi đánh tới. Bộ cổ thi kia thực lực rất cường đại, cho người ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Bộ cổ thi này thỉnh thoảng truyền đến một đạo khàn giọng tiếng giống. A Hải căn bản không biết có cổ thi như quỷ mị vào tới, vượt qua bóng cây, rũa ra huyết sắc lại tràn đầy bén nhọn móng tay, muốn đem hắn trái tim móc ra. Coi như cổ thi này sắp thành công thời điểm, đột nhiên, một bóng người nhanh chóng mà đến. Người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân. Hắn thi triển võ kỹ, một vệt kim quang bùng lên lấy, chợt hiện ra một đạo màu vàng ánh lửa, trực tiếp xuyên thủng bộ cổ thi này lồng ngực chỗ. Một đạo máu tươi lập tức như suối nước giống như hiện ra đến. Oeng, bộ cổ thi kia trực tiếp ngã xuống đất. A Hải thành công đánh chết mặt khác một bộ cổ thi, hắn nhìn thấy sau lưng bộ cổ thi kia, lập tức thở dài một hơi, không gì sánh được cảm kích nhìn về phía Diệp Khinh Vân, nói tạ ơn. Không khách khí. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, cổ thi vương xuất hiện, mọi người cùng nhau xuất thủ, đêm này cổ thi vương áp chế lại, một vị võ giả là lớn. Trong mấy mắt, không ít người đều là hướng phía trước nhanh chóng mà đi, tay phải nhao nhao nâng lên, thi triển chính mình thành danh võ kỹ. Toàn bộ hư không tỏa ra ánh sáng lung linh. Ầm vang, chỉ gặp đầu kia cổ thi vương vươn bàn tay lớn màu đỏ ngòm, cùng các loại binh khí đụng vào nhau. Nó toàn thân hiện ra đại lượng sát khí, lệ khí trùng thiên. Sau một khắc, chuyện kinh khủng phát sinh. Bàn tay của hắn cùng binh khí va chạm, những binh khí này đều chịu không được lực lượng khổng lồ kia, vũ khí đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được vặn vẹo lên, bị đánh ra một cái cự đại lỗ khảm. Những binh khí này trong nháy mắt đã mất đi nguyên bản hào quang, trở nên u ám không sáng, không còn phong mang tất lộ. Đầu này cổ thi vương tu vi đã đạt đến siêu thánh cựu trọng bên trong, mà lại tại trên lồng ngực của hắn có 9 đạo hỏa kiếp, quay chung quanh thành một vòng, tản ra nóng rực khí tức. Cổ thi vương nét miệng cười một tiếng, thân hình hắn phi thường mạnh mẽ, mấy bước bước ra, liền đi tới ba vị võ giả trước mặt, tại chỗ là đem ba người này đánh cho thổ huyết. Để cho ta tới gặp một lần hắn. Đúng lúc này, trong đám người bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm non nớt đến, chỉ gặp một cái niên kỷ ước chừng 8 tuổi tiểu nha đầu đạp ở trong hư không. Theo tiểu nha đầu xuất hiện, lập tức người phía dưới nhao nhao hô: "Tiểu thư, đừng làm loạn a." "Tiểu thư, tranh thủ thời gian xuống tới, đầu này cổ thi vương khó đối phó." "Tiểu thư, xin ngươi đừng như thế tùy hứng a." Nhìn ra được, tiểu nha đầu này thân phận không thấp. "Không có việc gì, ta đến gặp một lần nó." Tiểu nha đầu một đôi linh động mắt to nhảy lên ngọn lửa, nho nhỏ trên thân thể mềm mại tản ra vô tận sát khí, rất hiển nhiên, thực lực của nàng rất cường đại, niên kỷ tuy nhỏ, nhưng nàng tu vi đã đạt đến siêu thánh cảnh lục trọng chúng, thiên phú của nàng tuyệt đối thuộc về khủng bố biến thái loại hình. "Tiểu thư, tuyệt đối không được." Phía dưới có không ít võ giả rũi dài lấy cổ, hô. Nhưng mà, tiểu nha đầu không nhìn thẳng hắn, nàng đầu kia màu hồng phấn mái tóc khoác rơi bên hông, múa may theo gió, thức tha dáng người tản ra mãnh liệt khí tức, vừa nhìn liền biết nàng tuyệt không phải kẻ yếu. Giờ phút này, nàng cố ý lộ ra hung thần ác sát chi sắc, nhưng nhìn đứng lên lại có vẻ cực kỳ đáng yêu. Cổ thi vương lườm bạo tẩu lọ lì một dạng, bên khóe miệng ngậm lấy một vòng nghiền ngẫm ý cười. "Dám xem nhẹ cô nãi nãi ta." Bạo tẩu lọ lì người tuy nhỏ, nhưng tâm tư nhanh nhẹn, nàng cảm nhận được cổ thi vương bên khóe miệng khinh thường, cả giận: "Cô nãi nãi ta ngươi sẽ biết tay." Thanh âm rơi xuống, tiểu nha đầu hóa thành một đạo màu hồng phấn quang ảnh, toàn thân khí thế đáng sợ dọa người, duỗi ra năm đấm trắng nhỏ nhắn hướng phía trước cổ thi vương đập tới. "Tiểu thư, coi chừng a." Theo công kích của nàng, phía dưới võ giả lập tức rút cổ, phía sau lưng toát ra một trận mồ hôi lạnh đến, sợ tiểu nha đầu xảy ra chuyện gì, cùng nhau hô. Nhưng mà, giờ phút này, tiểu nha đầu đã vọt tới. Cổ thi vương còn không có kịp phản ứng, liền bị một quyền đánh trúng mi tâm, thân thể vụt 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 lui về phía sau mấy bước. Tiểu nha đầu này tu vi bất quá là siêu thánh cảnh lục trọng, lại có thể đánh lui cổ thi vương. Cái này khiến không ít người giật nảy cả mình, sắc mặt đều là biến. Bất quá, vẫn như cũ có không ít người sốt ruột hô: "Tiểu thư, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian xuống tới." Nhưng mà, tiểu nha đầu này vẫn như cũ là một bộ vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, lại lần nữa hướng phía cổ thi vương phóng đi, màu hồng vẫn nắm đấm lại lần nữa đập tới, rơi vào trong hư không, mang theo từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. "Trong cơ thể của ngươi lại có ma tộc huyết mạch." Cổ thi vương phát ra thanh âm quái dị, nhìn về phía trước đáng yêu tiểu nha đầu. Coi như tiểu nha đầu này lại lần nữa ra tay lúc, đột nhiên, nàng toàn bộ thân hình ngưng kết ngay tại chỗ, bị một cỗ lực lượng khổng lồ bao quanh, không thể động đậy. Tiểu nha đầu đạp ở hư không, hung hăng dậm chân, bất đắc dĩ hô: "Ca, ngươi làm gì nha?" Lúc này, trong hư không truyền đến một cơn chấn động, ngay sau đó, một đạo thanh niên thân ảnh chậm chậm đi ra. Nên thanh niên người mặc một kiện màu đen kinh trang, trên trán mọc ra một cái tròng mắt đen nhánh, chăm chú nhắm, hắn cất bước mà đến, rất nhanh liền đi tới tiểu nha đầu bên người, rất là cương chiều sờ lên tiểu nha đầu tóc, bất đắc dĩ nói ra: "Muội muội, ngươi đừng làm rộn." "Ca, ra chỗ nào náo loạn?" Tiểu nha đầu hung hăng trừng thanh niên một chút, mở ra lườm ít. Thanh niên không còn gì để nói. Theo thanh niên đến, phía dưới không ít người đều làm ở miệng. "Công tử, người cuối cùng tới." "Công tử tới liền tốt, chúng ta đều không thể thuyết phục tiểu thư." "Công tử, mau đem tiểu thư mang đi đi, miễn cho nàng lại gây tai họa." Tiểu nha đầu nghe đến mấy câu này, phi thường im lặng, hung hăng nói ra: "Các ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chỗ nào gây tai họa?" Cổ thi vương nghe đến mấy cái này người đối thoại, da mặt hung hăng co quắp một chút, đặc biệt là nhìn thấy phía trước ngạo nghễ đạp ở trong hư không thanh niên yêu dị, tim của hắn đều không ngừng run rẩy. Thanh niên lườm cổ thi vương một chút, vươn tay ra, lạnh nhạt mở miệng nói: "Ta không giết ngươi, ta chỉ cần ngươi một đạo hỏa kiếp." Cổ thi vương nghe nói như thế, đôi mắt lóe lên một cái, cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu, giao ra một đạo hỏa kiếp cho thanh niên. "Ngươi rất thức thời, không sai." Thanh niên nhẹ gật đầu, liền dẫn tiểu nha đầu bọn người rời đi nơi đây. Đúng lúc này, thanh niên bỗng nhiên bước chân dừng lại một chút, nhìn về phía cách đó không xa kia đứng đấy thanh niên áo trắng, hắn có thể cảm thụ được ở người phía sau thể nội có ba đạo cướp. Ngược lại là cổ quái. Thanh niên nghiêm túc nhìn Diệp Khinh Vân, nhìn từ trên xuống dưới. Chương 2773 Hiên Viên Đế Hậu Đại. Chương 2773 Hiên Viên Đế Hậu Đại. "Ta tên Hiên Viên Tiên, hiện mời chào ngươi, lãi ngộ sẽ rất cao rất cao, ngươi là có hay không nguyện ý đi theo ta?" Hiên Viên Tiên nhìn xem Diệp Khinh Vân, đôi mắt lấp loé. Theo hắn thoại âm rơi xuống, không ít người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù là ở vào Diệp Khinh Vân bên người trung niên nhân A Hải cũng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hiên Viên Đế Hậu Đại, Hiên Viên Đế, đó là có thể so với Kiếp Đế một nhân vật. Các ngươi là Hiên Viên gia người? A Hải nhịn không được nhìn nhiều Hiên Viên Tiên nhất nhãn. Hiên Viên gia đã sớm biến mất tại thần đế giới vực võ giả trong tầm mắt. Gia tộc này đã từng nhận lấy một trận tai họa thật lớn, toàn cả gia tộc con trai trưởng lắc đắc không có mấy, đã là đi hướng không có đường. Tuy nói như thế, nhưng nhận lấy cái chết lạc đà so mã đại, ai cũng không dám xem nhẹ Hiên Viên gia. Bây giờ, Hiên Viên gia con trai trưởng Hiên Viên Thiên Hoành không xuất thế, sợ là Hiên Viên gia sẽ có đại động tác. Ca, ngươi muốn mời chào hắn? Đây chính là ngươi lần thứ nhất tự mình mời chào người à? Bên người, đáng yêu tiểu lọ lì trừng lớn linh động mắt to, một đầu màu hồng phấn mái tóc khoác rơi vào bên hông bên trên, múa may theo gió, thức tha tiểu xảo dáng người bị một cô mãnh liệt thần lực bao phủ lấy. Hắn là Hiên Viên tiên thân muội muội, Hiên Viên Linh. Thật có lỗi, con người của ta ưa thích tự do. Diệp Kinh Vân lạnh nhạt mở miệng nói, đối với đi theo người khác, hắn một chút hứng thú đều không có. A, Hiên Viên Thiên nhãn mâu lấp lóe, cũng là không ép buộc. Đúng lúc này, Diệp Kinh Vân bỗng nhiên ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, ánh mắt trực tiếp rơi vào phía trước bộ cổ thi kia vương trên thân. Giao ra hai đạo hỏa kiếp. Lúc trước, vị này cổ thi vương không tình nguyện giao ra một đạo hỏa kiếp cho Hiên Viên Thiên, đó là bởi vì hắn cảm nhận được Hiên Viên kiếm trên người quỷ dị mà khí tức kinh khủng. Hiện tại, gia hỏa này cũng dám làm càn hào nôn, hỏi hắn cầm hỏa kiếp, đem mình làm cái gì? Quá không biết trời cao đất rộng đi. Cổ thi vương lạnh lùng nhìn Diệp Kinh Vân một chút, phát ra quỷ dị thanh âm đến, tiểu tử, để cho ta tự mình giao ra hai đạo hỏa kiếp, mơ mộng hao huyền. Ô ô ô. Một trận quỷ khiếu thanh âm quán xuyên toàn bộ rừng nước, dọa đến một đám quạ bay ra mà chạy. Diệp Kinh Vân bất vi sở động, nhàn nhạt nhìn cổ thi vương một chút, nếu như ngươi không tuyển chọn giao ra hai đạo hỏa kiếp, như vậy kết quả đúng vậy liền vẹn vẹn ta được đến hai đạo hỏa kiếp đơn giản như vậy. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin? Cổ thi vương cười lạnh, bên khóe miệng ngậm lấy nghiền ngẫm đường cong. Hiên Viên Tiên tò mò nhìn Diệp Kinh Vân một chút. Gia hỏa này ở đâu ra tự tin? Đúng lúc này, đột nhiên, Diệp Kinh Vân thân hình động, trong khoảnh khắc, hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, ngay sau đó, thi triển cao thâm thân pháp, hướng phía trước mà đi. Gặp Diệp Kinh Vân xuất động, Cổ Thi Vương cũng không chút do dự xuất động, thân hình nhanh chóng mà đi, cái kia một đôi u lục sắc con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân, làm người sợ hãi, không ngừng mà phát ra quỷ dị tiếng gào thét, để cho người ta cả người nổi da gà lên. Hắn từ bầu trời mà hàng, vươn huyết sắc lại tràn đầy bén nhọn móng tay, hướng phía Diệp Kinh Vân ngược đánh tới. Đối mặt Cổ Thi Vương xuất động, Diệp Kinh Vân cười lạnh một tiếng, đồng dạng nâng tay phải lên, hướng phía trước vung đi. Lập tức, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp tiếng vang mình. Cổ Thi Vương thân thể không ngừng mà lui ra phía sau. Diệp Kinh Vân đùn đùn kéo đến, không ngừng tiếp cận, tay phải nâng lên, giống như lưỡi đao giống như hướng phía Cổ Thi Vương mà đi, thi triển giống như mưa to công kích. Tại cường liệt như vậy thế công bên dưới, Cổ Thi Vương thân thể không ngừng mà lui ra phía sau lấy, sắc mặt của hắn do ngay từ đầu khinh thường đến ngưng trọng lại đến hiện tại sợ hãi, một đôi quỷ dị đôi mắt càng không ngừng run rẩy, biểu hiện ra sợ hãi của nội tâm. Vâng. Diệp Kinh Vân hướng phía Cổ Thi Vương thân thể một chảo, lập tức một hơi cầm ra bát đạo hỏa kiếp. Hắn đem một đạo hỏa kiếp đập trên người mình, cùng dung hợp một đạo khác hỏa kiếp đưa cho Á Hải. Á Hải nói liên tục cảm tạ. Còn lại lục đạo hỏa kiếp phiêu phù ở trong hư không, giống như ngọn lửa mở dạng, hồng quang lấp lóe, tản ra nóng rực khí tức. Không ít người nhìn thấy cái này lục đạo hỏa kiếp, trên mặt không khỏi là nổi lên vẻ tham lam, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lửa cháy nóng chi còn đến. Bọn hắn những người này đến đây nơi đây chính là vì đạt được hỏa kiếp. Bây giờ hỏa kiếp liền phiêu phù ở phía trước, bọn hắn há có thể không kích động? Trong nháy mắt, những người này cùng nhau hướng lấy phía trước mà đi. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Thật cường đại thực lực thấy cảnh này, Hiên Viên Tiên nhãn mâu lấp lóe, nhìn nhiều Diệp Khinh Vân một chút. Cổ Thi Vương cứ như vậy bị Diệp Khinh Vân đánh giết. Mọi người đi mau, thi hoàng tới. Hoành không xuất thế, không người nào có thể ngăn cản. Đột nhiên, bầu trời truyền đến một đạo dường như sấm sét chợt thanh âm. Thi hoàng, không ít người nghe nói như thế, kinh ngạc đến toát ra đại lượng mồ hôi lạnh tới. Không phải là năm đó vị tiền bối kia vùi sâu vào nơi đây đằng sau biến thành thi hoàng đi, có người nói thầm một tiếng, lông mày cau chặt. Giờ phút này, bầu trời bị một mảnh khói mù bao phủ. Kinh lôi chợt hiện, nối liền trời đất, chiếu sang toàn bộ phần thiên cốc. Có lôi kiếp đến, có người hô, phát ra bén nhọn thanh âm, trong thanh âm lộ ra sợ hãi, thi hoàng sắp xuất thế. Lôi kiếp này là do thi hoàng dẫn tới. Thi hoàng, giờ phút này, tiểu lọ lì Hiên Viên Linh đạp ở trong hư không, tóc dài rủ xuống tại trên vai thơm, một đôi hai mắt thật to tràn đầy hiếu kỳ, không có chút nào sợ hãi, màu hồng phấn tay nhỏ nắm chặt nắm tay, một mặt hưng phấn, kích động, chỉ có khi còn sống tu vi đạt tới trăm ngày cảnh võ giả tại sau khi chết gặp được các loại vong linh dung hợp mới có thể thức tỉnh. Đồng thời thức tỉnh thời điểm muốn trải qua lôi kiếp. Thi hoàng thế nhưng là khó mà gặp phải sinh vật. Bọn hắn sau khi tỉnh dậy, nếu là vượt qua lôi kiếp, tu vi thế nhưng là sẽ cực kỳ tăng lên. Tiểu thư, đừng kích động, cái này thi hoàng không phải chúng ta có thể đối phó, chúng ta mau trốn đi. Hiên Viên ra một vị võ giả mở miệng nói. Hiên Viên Linh rất thích chơi. Đối với vị võ giả này lời nói, Hiên Viên Linh cũng không mà thay đổi, nàng đem ánh mắt đặt tại phía trước cái kia từ trong lòng đất bỏ ra tới thi hoàng. Nơi xa, một đạo ngọn núi giống như thiểm điện thô to từ trong vòm trời nhanh chóng hạ xuống, như muốn đem thiên địa nối liền cùng một chỗ. Khủng bố như vậy, vang một tiếng, trên mặt đất bị nện ra một cái lỗ đen không đáy đến, khói bụi cuộn cuộn, phương xa đều bị chiếu rọi tươi sáng. Thật là khủng khiếp lôi kiếp. Đây cũng là thi hoàng mà đưa tới lôi kiếp sao? Không ít võ giả cảm nhận được cái này cuồng bạo lôi kiếp hậu, toàn thân đều nổi da gà lên, rất là run rẩy nói ra. Giờ phút này, đại lượng cổ thi đứng lên, đối nhân loại võ giả điên cuồng công kích tới. Một bộ cổ thi hướng phía tiểu lọ ly đánh tới. Tiểu thư, coi chừng, phía dưới, Hiên Viên gia võ giả thấy thế, hô, vừa muốn lao ra bảo hộ tiểu lọ ly. Chỉ thấy Hiên Viên Linh huy động cự quyền, huyết mạch trong cơ thể bị kích phát đến cực hạn, màu hồng phấn nắm đấm hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ngay sau đó, cả vùng không gian phảng phất bị đánh nát một dạng. Vâng. Bộ cổ thi kia tại chỗ bị tiểu lò lì đánh ra một cái hô đến. Chương 2774 cản thi tông, chương 2774 cản thi tông a. A.
A, tựa hồ thi hoàng thức tỉnh, để cổ thi sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Toàn bộ phần thiên cốc tiếng kêu thảm thiết trùng thiên, không ngừng có máu người nhiễm trời cao. Hung tàn cổ thi xé rách võ giả thân thể. Phần thiên trong cốc khắp nơi là từng bộ thi thể lạnh băng, có thể lưu lại võ giả không khỏi là tinh anh trong tinh anh. Cũng may tinh cầu này hạn chế võ giả tu vi tại siêu thánh cảnh cửu trọng. Hiên Viên Tiên cũng không e ngại, nếu không, muốn đối phó đầu này thi hoàng sợ không phải một chuyện dễ dàng. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thi hoàng. Giống. Giờ phút này, bầu trời một trận réo vang, ngọn núi kia giống như thiểm điện thô to thật lâu không tiêu tan, đem toàn bộ trời và đất nối liền cùng một chỗ, tiếng hô từ lôi đỉnh bên trong vang lên. Vâng. Đạo thiểm điện kia cuối cùng hướng xuống đất rơi xuống. Lập tức, thổ nhưỡng xông lên, một cái khô gầy tay bỗng nhiên xuất hiện, sắc bén móng tay rơi vào trên bùn đất. Khối kia trên bùn đất xuất hiện đại lượng vết tích, giống như mạng nhện một dạng đang nhanh chóng lan tràn. Giống. 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 Tương đạo quỷ dị thanh âm vang vọng đất trời. Là đầu kia thi hoàng đang gọi. Âm thanh kia quanh quẩn tại trong bộ não người, giống như cựu tiêu như lôi đình ầm vang rơi xuống, làm cho không ít võ giả tâm thần rung động mạnh, thân thể đều tại lay động không ngừng. Phía trước, lôi đình cuộn cuộn, một đạo thân ảnh quỷ dị ở vào trong đó, tản ra khí tức kinh khủng. Khí tức của hắn nguyên bản vượt qua siêu thánh cảnh bên trong, nhưng bởi vì tình cầu này hạn chế nguyên nhân, khí tức rất nhanh liền hạ xuống siêu thánh cảnh cựu trọng bên trong. Máu, ta muốn uống máu. Uống máu thi hoàng tự lẩm bẩm, một đôi yêu dị đôi mắt lóe ra tinh quang. Sau một khắc, thân hình của hắn chính là du lên, tựa như là một đạo huyết quang đi thẳng tới một vị võ giả trước mặt. Vị võ giả kia hữu tâm phản kháng, nhưng mà thi hoàng tốc độ thực sự quá nhanh. Cứ như vậy một cái chớp mắt, thi hoàng liền xuất hiện ở trước người hắn, chật, lộ ra bén nhọn răng nanh, hướng phía vị võ giả này trên cổ dùng sức khẽ cắn. Máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Thi hoàng từng ngụm nuốt lấy, hắn sắc mặt cực kỳ tái nhợt, không có chút huyết sắc nào, như một tấm giấy trắng, nhưng nương theo lấy hắn tuốt vệ, giờ phút này, trên mặt của hắn hơi có một chút huyết sắc. Không tốt, thi hoàng hành không xuất thế muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là dò xét thôn vệ sinh mệnh tinh hoa. Thấy cảnh này, Hiên Viên Tiên hơi nhướng mày, thầm kêu một tiếng cũng tốt, hắn để đại lượng võ giả đảm bệnh. Ngươi chính là thi hoàng. Nguyên lai ngươi trưởng thành cái dạng này. Sắc mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, người không ra người, quỷ không quỷ. Giờ phút này, Hiên Viên Linh vậy mà chạy đi lên, một đôi linh động mắt to hướng phía thi hoàng nhìn lại, từ trên xuống dưới đánh giá một cái, nàng thuần túy chính là hiếu kỳ, căn bản cũng không biết thi hoàng cường đại cùng nguy hiểm. Giờ phút này, thi hoàng sống sờ sờ đem một vị võ giả sinh mệnh tinh hoa thôn vệ hầu như không còn sau, mới đưa sâu kín ánh mắt đưa lên ở phía trước tiểu ló lì trên thân, cảm nhận được tiểu ló lì thể nội sinh mệnh tinh hoa, hắn nhếch miệng cười một tiếng, trong đôi mắt có mãnh liệt tham lam chi quang. Sau một khắc, thân hình của hắn liền hướng phía tiểu ló lì nhanh chóng mà đi, tốc độ rất nhanh, tựa như là một đạo thiểm điện ở trong hư không sẽ qua. Trầm thấp thanh âm đột nhiên vang lên, tiểu ló lì thấy thế, lông mày cau chặt, ca, cứu ta! Nàng có thể cảm nhận được thi hoàng trên người năng lượng kinh khủng. Đúng lúc này, đầy trời thưa thất tuyết bay, một tên nữ tử áo trắng hạ xuống từ trên trời, giống như tiên nữ hạ phàm mở dạng. Nàng có một tấm nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, làn da tuyết trắng, như vạch phá bầu trời sao trời bình thường, chiếu sáng toàn bộ đại lục. Không ít người nhìn thấy nàng sau, con mắt nhao nhao thẳng sáng. Tay nàng cầm một đạo roi, hướng phía trước nhanh chóng mạnh tới, rơi vào cô kia thi hoàng trên thân. Đùng. Trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Thi hoàng vụt lui về phía sau mấy bước, hơi nhướng mày, nhe răng trợn mắt, lại lần nữa hướng phía nữ tử đánh tới. Coi chừng, Tình Tuyết tỷ tỷ. Hiên Viên Linh thấy thế, la lớn, kêu gọi nữ tử danh tự, hiển nhiên, nàng cùng nữ tử quan hệ không tầm thường. Hừ. Tình Tuyết hừ lạnh một tiếng, roi trong tay lăng không mà đi, thẳng hướng thi hoàng đánh tới. Thi hoàng đại thủ một trường, giữa năm ngón tay lượn lờ lấy kinh người thần lực, trong hư không xuất hiện một tấm to lớn lưới, hướng phía nữ tử mà đi. Lập tức, hai đạo chiêu thức đụng vào nhau, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Nữ tử lui ra phía sau mấy bước, lui ra phía sau lúc, không quên ôm lấy Hiên Viên Linh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Tình Tuyết, ngươi đã đến. Hiên Viên Tiên nhìn thấy một màn này, vừa rồi nặng nề mà thở dài một hơi. Diệp Kinh Vân đứng thẳng trong hư không, hắn hướng phía trước nhìn, liền phát hiện ở nơi đó có đại lượng hơi khói. Không tốt, là Cản Thi Tông người đến. Bên người, A Hải sắc mặt biến đến đặc biệt nghiêm trọng, mở miệng nói, Diệp Minh, chúng ta mau chóng rời đi nơi đây. Không sai, chúng ta mau rời đi. Không bằng cùng một chỗ đi. Hiên Viên Tiên đề tài thảo luận đạo. Giờ phút này, màu đen trở thành vùng thiên địa này chủ phong cách. Đen kịt trong tầng mây thỉnh thoảng vang lên từng đạo tiếng sấm. Hắc Vân Trung, Lôi Minh Tiềm Điện, nổ tung hư không, giống như ngày tận thế tới một dạng, muốn phá hủy hết thảy. Bầu không khí trở nên không gì sánh được nặng nề, ép tới người vô pháp thở dốc. Toàn bộ thương khung đều là tối tăm mở mịt tâm trầm. Chỉ gặp ở phía trên truyền đến nhiều đạo trầm thấp âm thanh xé gió, hơn 10 vị Cản Thi Tông võ giả cấp tốc mà đến, tốc độ của bọn hắn cực nhanh. Tại phía sau bọn hắn còn có đại lượng cổ thi, những cổ thi này trên trán đều có một đạo quỷ dị ấn ký, giống như bị điều khiển một dạng. Thi hoàng ngay tại chỗ nào? Những này Cản Thi Tông võ giả hướng phía dưới nhìn lại, phát hiện thi hoàng hậu, nhanh chóng xuống dưới. Sau lưng đại lượng cổ thi tập thể phát ra khàn khàn gầm rú, giống như mỗi ngày bị quần quật. Những này Cản Thi Tông võ giả bên trong mạnh nhất tu vi đã đạt đến siêu thánh cảnh cửu trọng chúng, thực lực cường đại. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân, A Hải, Tình Tuyết, Hiên Viên Thiên, Hiên Viên Linh bọn người cùng nhau đào tẩu. Sau lưng đuổi tới đại lượng cổ thi. Hoàng Bét, những này Cản Thi Tông võ giả muốn đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt. Hiên Viên Thiên nhìn thấy sau lưng đại lượng đuổi theo cổ thi, sắc mặt hơi đổi. Thi hoàng là toàn bộ thần đế giới vực chỗ không dung sinh vật, một khi xuất hiện, thế lực khắp nơi đều sẽ cùng nhau đối với thi hoàng xuất thủ. Nhưng Cản Thi Tông người lại cực lực bảo hộ thi hoàng, bởi vì bọn hắn có đối với thi vương điều khiển biện pháp. Ngao, mảng lớn cổ thi đạt phá hư không mà đến, bọn hắn đối với Diệp Khinh Vân bọn người phát ra giống như mưa to thế công, phát ra tới thanh âm làm cho người rùng mình. Diệp Khinh Vân bọn người nhanh chóng cùng những cổ thi này giao chiến ở cùng nhau, bọn hắn cũng không nhập chiến, bởi vì những cổ thi kia số lượng thực sự nhiều lắm. Một đoàn người nhanh chóng chạy trốn, thi triển cao thâm thân pháp. Diệp Khinh Vân thi triển Cửu Linh Huyễn Tránh, nó thân thể ở trong hư không liên tục lóe ra, trong chớp mắt liền biến mất ở trong thiên địa. "Đuổi, giết những người đó." Cản Thi Tông một vị cường giả lạnh lùng nói, đứng chắc tay, đặt ở trong hư không. Chương 2775 Hiên Viên Đạo chương 2775 Hiên Viên Đạo Phúc. A Hải bị Cản Thi Tông một tôn siêu thánh cảnh cửu trọng cường giả vừa đánh trúng, sắc mặt trắng xanh. Vị kia Cản Thi Tông cường giả lạnh lùng nhìn A Hải một chút, hóa thành một đạo quang ảnh thẳng hướng A Hải mà đi. "A Hải, coi chừng." Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, la lớn, tranh thủ thời gian liền xông ra ngoài, muốn trợ giúp A Hải. Hưu, trường kiếm rút ra, một đạo kiếm mang phóng lên tận trời, rơi thẳng phía trước. Hừ, vị kia Cản Thi Tông cường giả cười lạnh, bàn tay nâng lên, hướng phía Diệp Khinh Vân đập mà đi. Oanh, nhận trường này sau, Diệp Khinh Vân lui ra phía sau mấy bước, bất quá, tay của hắn đã là đặt tại A Hải trên bờ bay, nhanh chóng lui ra phía sau lấy. Hưu, hưu, hưu. Từng tôn cường đại Cản Thi Tông cường giả tính cả đại lượng cổ thi nhanh chóng bao quanh Diệp Khinh Vân bọn người. Hiên Viên Tiên bọn người sắc mặt đều là bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Không ai từng nghĩ tới thần đế giới bực tà ác nhất thế lực một trong Cản Thi Tông võ giả sẽ tới, bọn hắn tựa hồ biết hôm nay thì hoàng sẽ thức tỉnh. Những này Cản Thi Tông cường giả có 3 người tu vi đã đạt đến siêu thánh cảnh cửu trọng bên trong, người khác kém cỏi nhất đều có siêu thánh cảnh ngũ trọng, thực lực cường đại dị thường. Các ngươi đi, không cần phải để ý đến ta." A Hải mở miệng nói, trên mặt sốt ruột, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, sức chiến đấu giảm mạnh, đi theo Diệp Khinh Vân bọn người sau lưng tựa như là vướng víu một dạng. "Không được, muốn đi cùng đi." Diệp Khinh Vân mở miệng nói. "Yên tâm, hôm nay các ngươi một người đều đi không được." Một tôn Cản Thi Tông cường giả cười lạnh nói, "Ta ngược lại thật ra muốn cùng các ngươi sẽ một hồi." Đúng lúc này, Hiên Viên Tiên lạnh lùng cười nhẹ một tiếng, bước ra một bước, tóc dài theo gió tung bay lấy, hắn còn quá trẻ, nhưng tu vi đã đạt đến siêu thánh cảnh bắt trọng bên trong, thực lực cường đại. "Liên ngươi, ta một bàn tay cũng có thể giết ngươi." Trong đó một vị tu vi cũng đạt tới siêu thánh cảnh bắt trọng võ giả lạnh lùng mở miệng nói, "Vậy ngươi liền thử một lần." Hiên Viên Tiên bên khóe miệng cười lạnh, ngậm lấy một vòng lãnh ý vừa dứt lời, hắn thân ảnh lập tức động, trực tiếp đấm ra một quyền. Không có nửa điểm dư thừa động tác. Oanh! Lập tức, không trung một đạo nắm đấm to lớn quần quật mà đến, hướng phía vị võ giả kia mà đi. Vị võ giả kia cười lạnh một tiếng, thân hình run lên, cũng là vào tới, cùng Hiên Viên Tiên nhanh chóng mà giao chiến ở cùng nhau. Thực lực của hắn đã vậy còn quá lớn. Diệp Khinh Vân thấy cảnh này, trên mặt nổi lên vẻ quái dị. Hắn có thể cảm nhận được Hiên Viên Tiên một quyền này cũng không có sử dụng bất kỳ thần lực, vẻn vẹn dựa vào nhục thân, đơn giản hiếm thấy. Hắn đoán chừng một quyền này lực lượng chí ít đạt tới 10 vạn cân đi. Cảm nhận được uy lực của một quyền này, võ giả sắc mặt đột nhiên thay đổi liên tục. Hắn lấy hai tay ngăn cản, nhưng mà, lực lượng khổng lồ làm cho hai tay của hắn gãy xương, cuồn cuộn khí lang hướng phía bốn phương tám hướng mà đi, thân hình của hắn rung động mạnh, như là diều bị đứt dây một dạng rơi rụng xuống, phun ra một miệng lớn máu tươi đến. Đang nhìn Hiên Viên Tiên, hắn một quyền đem võ giả đánh lui, thân hình đứng bước ở trong hư không, như sóng đảo mãnh liệt bên trong một khối bàn thạch, không hề động một chút nào. Song phương tu vi đều như thế, nhưng mà, Hiên Viên Tiên lại vững vàng chiếm thượng phong. Một quyền kia nhìn như bình thản không có gì lạ, nhưng ẩn chứa lực lượng lại cực kỳ kinh người. "Lui ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn." Trong đó một vị Cản Thi Tông võ giả mở miệng nói, thân hình của hắn cực kỳ gầy yếu, như là cây khô, có một đôi mắt màu u lam lóe ra tinh quang, chính quỷ dị nhìn về phía Hiên Viên Tiên. Giờ phút này, đầu kia thi hoàng đã là bị bọn hắn khống chế, hai mắt trống rỗng, chết lặng không gì sánh được. "Ta đến gặp ngươi một lần." Tôn này Cản Thi Tông cao thủ lạnh lùng mở miệng nói, chợt hướng phía trước mà đi, cùng Hiên Viên Tiên đại chiến. Hiên Viên Tiên đối mặt tôn này cường giả, không hề yếu hạ phòng, ngược lại còn chiếm theo thượng phòng, cái này khiến Diệp Khinh Vân đối với Hiên Viên Tiên thực lực có lần nữa quen biết. Còn lại hai tôn có được siêu thánh cảnh cựu trọng tu vi Cản Thi Tông cường giả thấy mình đồng bạn chậm chạp không có khả năng cầm xuống Hiên Viên Tiên mệnh, liếc mắt nhìn nhau, chợt đều là nhẹ gật đầu, nhao nhao đối với Hiên Viên Tiên xuất thủ, muốn đem Hiên Viên Tiên chém giết ở đây. Đối mặt ba người như là như mưa to thế công, Hiên Viên Tiên lúc này mới thở mạnh một hơi, lộ ra lòng có lực không đủ. Coi như ba tôn Cản Thi Tông cường giả hóa thành ba đạo quang mang hướng phía Hiên Viên Tiên xung đi lúc, muốn đối với Hiên Viên Tiên ra sát chiêu, đúng lúc này, một đạo phẫn nộ thanh âm vang vọng đất trời. "Là ai dám đụng đến ta Hiên Viên gia con trai trưởng?" Trong thanh âm mang theo thiên địa uy năng, khủng bố như vậy, đến một lần này, liền làm vỡ nát hơn 10 cố cổ thi. Trong đó một tôn Cản Thi Tông cường giả sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn con ngươi một trận đột nhiên rụt lại, chỉ cảm thấy một đôi đại thủ bóp lấy cổ của mình, toàn thân không cách nào động đậy, một cố lãnh ý cùng sát ý như núi như biển giống như bạo phát đi ra, làm cho hắn tâm thần rung động mạnh. Là Hiên Viên đạo gia ra tới. Hiên Viên Linh nghe được thanh âm kia, vô cùng kích động hô hào. Một đóa máu tươi chi hoa trong nháy mắt ở trong hư không tỏa ra, ngay sau đó, chính là trông thấy vị kia Cản Thi Tông cường giả bị một cái bàn tay vô hình đập thành thịt nát. Phải biết vị này Cản Thi Tông cường giả tu vi thế nhưng là đạt đến siêu thánh cảnh cửu trọng a, nhưng mà hắn cứ như vậy bị cường giả bí ẩn miểu sát. Còn lại Cản Thi Tông võ giả nhìn thấy một màn này, đều tâm thần rung động mạnh, trước mắt một màn này thực sự quá kinh khủng, để bọn hắn phía sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện trong hư không ngạo nghệ đứng vững một đạo thân ảnh giàn mua. Trong tay hắn nắm lấy một thanh kim quang bùng lên lợi kiếm, toàn thân kiếm khí xông thẳng lên trời, tuy nói tu vi của hắn bị áp chế đến siêu thánh cảnh cửu trọng bên trong, nhưng là thực lực của hắn vô cùng cường đại. Đục ngầu ánh mắt hướng phía bốn phía tùy tiện quét qua. Lập tức, bốn phía Cản Thi Tông võ giả không khỏi lui về phía sau mấy bước, tâm thần đều đang run rẩy lấy. Hiên Viên Đạo, ngươi là Hiên Viên Đạo? Một vị Cản Thi Tông cường giả thấy lao giả sau, sắc mặt đại biến, phát ra thét lên thanh âm, một đôi tròng mắt càng không ngừng run rẩy, trong đôi mắt có mãnh liệt sợ hãi chi quang. Nếu biết là lão phu, như vậy ngươi còn dám đối với lão phu dòng roi xuất thủ, ngươi thật rất đáng chết à? Hiên Viên Đạo lạnh lùng lườm vị này Cản Thi Tông cường giả một chút. Cứ như vậy xem xét, trong nháy mắt, vị này Cản Thi Tông cường giả toàn thân run lên, giống như bị ác ma nhìn một dạng, hắn chịu đựng không nổi sợ hãi của nội tâm, nhanh chân liền chạy. Nhưng là tốc độ của hắn so ra mà vượt lão giả sao? Hiên Viên Đạo thân hình run lên, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đuổi kịp vị kia Cản Thi Tông cường giả. Tay phải hướng thẳng đến người sau cổ chụp tới, một cỗ linh ý trong nháy mắt đánh tới, làm cho nên võ giả tâm thần lại lần nữa rung động mạnh, ngẩng đầu, liền nhìn thấy một tấm gương mặt giàn mua. Nay trên mặt ngậm lấy một vòng cười lạnh cùng tàn nhẫn. Sau một khắc, răng rác một tiếng, nên võ giả đầu người trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Đấm máu đầu người bên trên có một đôi trừng tròn xoe mắt tròn vo, chết không nhắm mắt. Bốn phía Cản Thi Tông võ giả nhìn thấy một màn này, từng cái như chó nhà có tang một dạng điên cuồng chạy trốn. Chương 2776 gió lốc trách chương 2776 gió lốc trách một đóa máu tươi chi hoa ở trong hư không tỏa ra. Lập tức, một vị Cản Thi Tông võ giả bị một cái bàn tay vô hình đập thành thịt nát. Siêu thánh cảnh cửu trọng tu vi tại lão giả trong tay không chịu nổi một kích. Hiên Viên Đạo toàn thân khí thế khủng bố, ép tới đông đảo cổ thi, võ giả thân thể liên tục run rẩy. Hắn là một vị siêu cường võ giả. Coi như Cản Thi Tông võ giả phóng xuất ra thi hoàng tự do sau, tôn này thi hoàng cũng bị lão giả đánh cho liên tục lui ra phía sau. Hiên Viên Đạo đưa tay phải ra, tay áo hướng phía trước vung lên, lập tức phía trước cổ thi toàn bộ bạo liệt, trở thành một phấn. Rất nhanh, Hiên Viên Đạo giải quyết chiến trường. Tới chỗ này Cản Thi Tông võ giả toàn bộ trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Cố kia thi hoàng thì là bị Hiên Viên Đạo áp chế xuống tới. Ra ra, tôn này thi hoàng thế nhưng là tà vật. Phàm là người trong chính đạo nhìn thấy thử thi hoàng đều sẽ đem hắn hủy diệt. Hiên Viên Linh chạy tới, gặp Hiên Viên Đạo cũng không định hủy diệt thi hoàng, cao mày nói ra. Không ít Hiên Viên gia võ giả chạy tới, nhìn thấy lão giả sau, sắc mặt đều là trở nên cung kính xuống tới, cùng nhau hô, nhị trưởng lão. Hiên Viên Đạo chính là Hiên Viên gia nhị trưởng lão. Đều đứng lên đi. Hiên Viên Đạo mở miệng nói, chợt ánh mắt đưa lên tại Hiên Viên Linh trên thân, nói Linh Nhi, ngươi có thể nói sai, mặc kệ chính phái hay là nhân vật phản diện, nhưng phàm nhân gặp tôn này thi hoàng cũng sẽ không đem hắn hủy diệt. A, đây là vì cái gì? Hiên Viên Linh tò mò hỏi, chớp chớp linh động mắt to. Đơn giản, tôn này thi hoàng bên trong ẩn giấu đi đại bí mật. Hiên Viên Thiên đi tới. Là bí mật gì đâu? Hiên Viên Linh vẫn như cũ tò mò nháy nháy mắt. Ta đây cũng không biết, chỉ có thể trở về giao cho trưởng bối nhìn một chút. Hiên Viên Thiên khai khẩu đạo. Thiên công tử, sau đó ngươi dự định làm gì? Hiên Viên Đạo nhìn về phía Hiên Viên Thiên. Ta dự định trở về nhìn một chút có thể hay không lấy được thanh kia Hiên Viên kiếm. Hiên Viên Thiên khai khẩu, hắn đột nhiên nhìn về phía Diệp Kinh Vân, hỏi, vị huynh đài này, ta thu hồi lúc trước mời chào ngươi nói, bất quá, chúng ta có thể hay không kết giao bằng hữu? Tự nhiên có thể. Diệp Kinh Vân gật đầu. Không biết huynh đài xưng hô như thế nào? Hiên Viên Thiên nhìn về phía Diệp Kinh Vân, hỏi, ta gọi Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân thành thật trả lời. Ngươi có phải hay không muốn cầu cạnh ta? Diệp Kinh Vân hỏi. Không sai. Ta đang có quyết định này. Hiên Viên Thiên nhẹ gật đầu. Ca, ngươi không phải là để hắn đi làm trợ thủ của ngươi đi. Thực lực của hắn là không tệ, nhưng cũng tiếc, tu vi của hắn mới chỉ có siêu thánh cảnh tam trọng a. Hiên Viên Linh nhanh mồm nhanh miệng, là cái ngay thẳng mọi tử. Diệp Kinh Vân cũng không ngại, hắn nhẹ gật đầu, nói không sai, tu vi của ta chỉ là tại siêu thánh cảnh tam trọng. Xem bộ dáng là không giúp được ngươi bận rộn. Đừng, gặp Diệp Kinh Vân quay người rời đi, Hiên Viên Thiên tranh thủ thời gian mở miệng, ta tin tưởng ta ánh mắt của mình. Hiên Viên Đạo hơi sững sờ, có chút không hiểu nhìn về phía mình thiếu gia, bất quá hắn cũng không có ngăn cản thiếu gia, bởi vì hắn sẽ không can thiệp Hiên Viên Tiên quyết định. Nếu như ngươi tin tưởng ta, vậy ta có thể đi theo ngươi một chuyến. Diệp Kinh Vân gật đầu nói, tốt, vậy liền đa tạ Diệp huynh, sau khi chuyện thành công, ta tuyệt không quên Diệp huynh. Hiên Viên Tiên chắp tay, mở miệng nói, hắn nhìn một chút giờ phút này nhận trọng thương Á Hải, nói nếu không ngươi cũng cùng một chỗ đi. Đến ta Hiên Viên gia bên trong, thương thế của ngươi sẽ khôi phục được rất nhanh. Cùng một chỗ đi, Á Hải. Diệp Kinh Vân nói ra. Á Hải nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tốt, vậy chúng ta liền lên đường đi. Hiên Viên Linh phi thường hoạt bát, nàng rất là vui sướng nói ra, nhìn về phía Hiên Viên Đạo. Ngươi nhà đầu này. Hiên Viên Đạo thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, trợ tay phải nâng lên, lập tức ở phía trước xuất hiện một đạo quang mang màu vàng, chỉ gặp hắn ở trong hư không đánh ra mấy đạo thủ ấn. Mấy đạo thủ ấn nối liền cùng một chỗ, lập tức phía trước tách ra kim quang đến, đưa tay trong nháy mắt thành tiểu tinh đưa trận. Tu vi của lão giả coi là thật khủng bố như vậy. Diệp Kinh Vân không khỏi nhìn nhiều lão giả một chút, hắn có thể khẳng định tu vi của lão giả tuyệt đối vượt qua siêu thánh cảnh cửu trọng. Cái này rất có thể là một tôn trăm ngày cảnh cấp bậc cường giả. Lão giả vung tay lên, trước người đánh ra một mảnh thần lực ba động, hắn vuốt vuốt tròm râu dê trắng xóa con, nói các vị, đi theo ta. Tất cả mọi người theo sát điểm, đây là đường hầm không gian, nối thẳng hiên viên ra. Tuy nói như thế, nhưng không gian này đường hầm vẫn như cũng là có chút bất ổn, vạn nhất gặp được báo táp thời không, vậy liền không ổn. Hiên viên thiên nặng nề mở miệng nói. Đám người nhao nhao đi vào. Vừa tiến vào, Diệp Kinh Vân liền nghe đến phong ô ô thổi tới thanh âm, rơi vào trong màng nhĩ, thanh âm quái dị. Hàn phong thấu xương, treo ở trên thân thể người, giống như lưỡi dao trượt tại trên thân thể người, đau nhức đau nhức. Một đoàn người cấp tốc tiến lên. Diệp Kinh Vân đỡ lấy A Hải. Đầu kia thi hoàng thì là bị hiên viên đạo khống chế. Tại hành tàu bên trong, thời gian trôi qua rất nhanh, cũng không biết đi được bao lâu, phía trước thông đạo từ từ sáng lên một đạo quang mang đến. Đúng lúc này, treo ở hiên viên tiên chỗ cổ ngọc đội bỗng nhiên lóe lên, ngay sau đó, phía trước liền xuất hiện cuồng phong. Ba đám cuồng phong điên cuồng cuốn sạch lấy, tựa như là ba đầu dương nhanh múa vuốt ác ma một dạng. Vận khí có kém như vậy sao? Hiên viên linh nhìn thấy một màn này, rũ cụp lấy mặt, tao mày. Chúng ta vận khí thật không tốt, thật đúng là gặp báo táp thời không. Hiên viên đạo trên mặt ngưng trọng quay người, đối với Diệp Khinh Vân bọn người mở miệng nói, mọi người theo sát điểm, tốt nhất tay nắm, để tránh cuốn vào báo táp thời không. Tốt. Không ít người nhao nhao gật đầu, cũng đều biết báo táp thời không này rất nguy hiểm, một khi bị cuốn vào, tiểu tử nhất sinh. Bọn hắn nhao nhao dựa theo hiên viên đạo đi làm. Hiên viên đạo đại tụ vung lên, lập tức một cỗ năng lượng ba động kinh người cuốn tới, cỗ năng lượng này một mực hướng phía sau lưng mà đi, nhanh chóng bao vây lấy Diệp Khinh Vân bọn người. Hiên viên đạo cấp tốc tiến lên, thi triển quỷ mị thân pháp. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía trước đoàn kia trong gió lốc đống nhiên vươn một cái tuyết trắng tay, nhìn cực kỳ quỷ dị. Ngay sau đó, một cái mọc đầy tuyết trắng lông tóc quái nhân xuất hiện tại Diệp Khinh Vân đám người trong tầm mắt. Quái này người mọc ra một cái đầu chim, trên sau lưng có 18 đôi cánh, trong khi vỗ phát ra đạo đạo kiếm ngân vang, quanh quẩn bốn phía. Quái nhân cặp con mắt kia huyết hồng không gì sánh được. Là gió lốc trách. Hiên viên linh hú lên quái dị, gió lốc này quái sinh tính ôn hòa, làm sao lại vô duyên vô cớ trở nên tức giận như thế? Nó tựa hồ bị người điều khiển một dạng. Trong đám người, có người hơi nhướng mày, mở miệng nói: "Mọi người nhanh chóng lui ra phía sau, ta đến đuổi đi đầu này gió lốc trách." Hiên viên đạo trên mặt nghiêm trọng, nặng nề mở miệng nói: "Đáng lưu ý chính là hắn nói đuổi đi, cũng không có giết chết gió lốc trách. Gió lốc trách một khi chết liền sẽ dẫn tới đại lượng đồng bạn." Hiên viên linh mở miệng nói, nàng đối với gió lốc trách hiểu rất rõ. Giờ phút này, hiên viên đạo trực hướng phía trước mà đi, nhanh nhập tận phòng. Chương 2777 cấp thần sư, mưa nhớ chương 2777 cấp thần sư, mưa nhớ hiên viên đạo hữu tâm tránh né gió lốc trách công kích. Đối mặt gió lốc trách như mưa to công kích, hắn chỉ là tránh né, cũng không đánh trả. Thân hình run lên, thi triển như quỷ mị thân pháp, liên tục lấp lóe, đồng thời, hắn muốn đem gió lốc trách dẫn đi. Nhưng vào lúc này, đầu kia gió lốc trách thân hình bỗng nhiên run lên, ngay sau đó, cả đầu gió lốc trách bị một cỗ cực kỳ cuồng bạo tinh thần lực tràn ngập. Oeng. Đầu này gió lốc trách thân thể trực tiếp bạo tạc. Không tốt. Hiên viên đạo nhìn thấy một màn này, lông mày cao chặt gió lốc trách bạo tạc sau, thể nội khí huyết hóa thành một đạo chùm sáng hướng phía cái kia ba đám gió lốc mà đi. Ba đám trong gió lốc truyền ra ồ ồ thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa, người nghe tâm thần run lên. Đại lượng gió lốc trách từ trong gió lốc chậm rãi đi ra. Những gió lốc này trách dáng vẻ đều như thế, đầu chim, thân người, mọc đầy tuyết trắng lông vũ, phía sau có cánh. Bọn chúng cùng nhau đem ánh mắt lợi hại đưa lên tại hiên viên đạo trên thân, chợt, một đầu lại một đầu gió lốc trách hóa thành một đạo bạch quang hướng phía hiên viên đạo phóng đi, thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, muốn đem hiên viên đạo chém giết ở đây. Chuyện gì xảy ra? Sau lưng, hiên viên linh nhìn thấy một màn này, trăm mối vẫn không có cách giải, tự lẩm bẩm, đạo gia gia sẽ không đánh giết gió lốc trách. Hiên viên đạo biết một khi đánh chết một đầu gió lốc trách liền sẽ chọc vô cùng vô tận phiền phức, sẽ gặp gây một đám gió lốc trách. Mà lại, hắn vừa rồi cũng một mực tại tránh né lấy gió lốc trách công kích, cũng không có lựa chọn xuất thủ công kích. Có người đang xuất thủ, đồng thời người này là một vị cấp thần sư. Đồng nhiên, Diệp Khinh Vân mở miệng nói: "Ngươi có thể tìm tới hắn sao?" Bên người, hiên viên tiên vấn đạo: "Có thể." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, hướng về một phương hướng nhìn lại: "Ngươi là thuộc chỗ sao? Như thế ưa thích giấu đầu lộ đuôi." Hắn cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm cái kia chỗ tối tăm nhìn lại. "Ân." Hiên viên tiên thuận lấy Diệp Khinh Vân ánh mắt nhìn đi qua, cũng không có phát hiện cái kia chỗ tối tăm có cái gì thân ảnh. Ngươi cũng là cấp thần sư đi. Tìm tới ta, cũng không kỳ quái. Đúng lúc này, cái kia chỗ tối tăm bỗng nhiên vang lên một đạo màu bạc thanh âm, ở nơi đó, hai đạo sâu kín mắt sáng lên lóe lên. Hiên viên tiên nhìn chằm chằm phía trước chỗ tối tăm, hắn đối với Diệp Khinh Vân thực lực cảm thấy sợ hãi thảm phục. Cho dù là hắn đều không có phát hiện chỗ tối tăm có người. Đáng tiếc phát hiện được ta người đều không sẽ sống xuống tới. Thanh âm nhàn nhạt lại lần nữa từ tiền phương truyền đến. Diệp Khinh Vân bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp ở nơi đó có một đạo cầm trong tay quỷ dị dù che mưa thân ảnh, do xa tới gần, thời gian dần qua xuất hiện ở Diệp Khinh Vân đám người trong tầm mắt. Hiên Viên Thiên cũng ngẩng đầu nhìn đi qua. Đây là một cái thân hình cực kỳ thanh niên gầy gò nam tử, khuôn mặt của hắn lộ ra các vị âm nhu. Bờ môi rất mỏng, giống như lưỡi dao một dạng, chứng minh hắn là một cái tay nghiệt người. Cây dù trong tay rất quỷ dị, tản ra mãnh liệt tinh thần lực. Ngũ phẩm cấp thần sư, mưa nhớ. Hiên Viên Thiên nhìn thấy thanh niên này sau, hơi nhướng mày, hắn không hiểu rõ vì sao đối phương sẽ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ Hiên Viên gia xảy ra chuyện lớn? Mưa nhớ. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày. Gia hỏa này hai kiếp thần đạo phía trên có rất nghịch thiên tiên phú, sư phụ của hắn chính là bát phẩm kiếp thần sư, Thông Thiên. Ta không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này, xem ra hắn là địch nhân của chúng ta. Hiên Viên Tiên trên mặt ngưng trọng mở miệng nói, kẻ trước mắt này là một vị hàng thật giá thật ngũ phẩm cấp thần sư, hai kiếp thần đạo phương diện có siêu cao tạo hóa. Mưa nhớ danh khí rất lớn, bởi vì hắn là bát phẩm kiếp thần sư Thông Thiên đệ tử. bát phẩm kiếp thần sư tại toàn bộ thần đế trong giới vực đều thuộc về hiếm thấy không gì sánh được tồn tại. Tông Thiên có thể thu Mưa Nhớ làm đệ tử, cái này đủ để chứng minh Mưa ghi tạc cấp thần đạo phía trên siêu cao thiên phú. Ta muốn biết là ai mời ngươi tới giết chúng ta Hiên Viên gia. Hiên Viên Thiên nhìn xem Mưa Nhớ, lạnh lùng mở miệng nói. Mưa Nhớ lườm Hiên Viên Thiên nhất nhãn, nhàn nhạt cười một tiếng, trong tay chuôi kia tràn đầy ma lực dù che mưa nhẹ nhàng chuyển động, phát ra từng đạo vòng sáng, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, đôi môi thật mỏng kia có chút nhấp một chút, xem ở ngươi biết mức của ta, ta có thể nói cho ngươi. Minh Vương muốn các ngươi Hiên Viên gia mệnh. Cái gì? Nghe nói như thế, Hiên Viên Thiên hơi nhướng mày, sắc mặt hơi đổi. Nói ta đã nói cho ngươi, sau đó ta tới lấy mạng của các ngươi. Mưa Nhớ lanh không nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy nói đạo lanh ý đến, mái tóc đen dài theo gió tung bay. Người này, giao cho ta. Diệp Kinh Vân đống nhiên mở miệng nói. Tốt, ta đi một chút liền đến. Hiên Viên Tiên nhẹ gật đầu, hắn hiện tại rất lo lắng Hiên Viên gia sự tình, đối với sau lưng võ giả hô, tất cả mọi người đi theo ta, lao ra. Tuân mệnh. Là. Thiếu gia. Hiên Viên Linh bọn người nhao nhao đi theo Hiên Viên Tiên. Đối với những người này rời đi, Mưa Nhớ cũng không để ý tới, cứ như vậy để bọn hắn thoải mái mà rời đi. Nhiệm vụ của ngươi hẳn là kiềm chế Hiên Viên đạo đi. Diệp Kinh Vân cùng Mưa Nhớ gặp nhau hơn 13 mét, hắn lạnh lùng ngẩng đầu, nhìn xem Mưa Nhớ, lạnh lùng nói ra. Không sai. Mưa Nhớ gật đầu, cũng không giấu giếm cái gì, nhiệm vụ của hắn đích thật là đến kiềm chế Hiên Viên đạo. Hắn biết mình tuy là ngũ phẩm cấp thần sư, nhưng muốn dựa vào cá nhân lực lượng đến kiềm chế Hiên Viên đạo là chuyện không thể nào. Hiên Viên đạo thân là Hiên Viên gia nhị trưởng lão, thực lực cường đại, khủng bố như vậy. Cho nên, hắn tìm tới một đầu gió lốc trách, cũng tại Hiên Viên đạo cùng gió lốc trách trong lúc giao thủ, hắn âm thầm giết chết gió lốc trách, dẫn tới đại lượng gió lốc trách. Có gió lốc trách dây dưa, Hiên Viên đạo thời gian ngắn là không thể nào đi ra. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Mưa Nhớ lườm Diệp Khinh Vân một chút, chợt không nhìn nữa, hắn đối với Diệp Khinh Vân không có chút nào hứng thú, bởi vì hắn cảm thấy Diệp Khinh Vân chính là một con run rế, có thể tùy ý nghiền ép thằng chết. Đối phương nếu không muốn xuất thủ, Diệp Khinh Vân cũng không phải quá nghĩ ra tay. Dù sao đối phương là một vị hàng thật giá thật ngũ phẩm cấp thần sư, mà lại đối phương dù che mưa rất quỷ dị, mỗi lần chuyển động bên dưới đều tản ra mãnh liệt tinh thần ba động. Đây không phải bình thường dù che mưa. Mưa Nhớ đi tới, đột nhiên hắn bộ pháp dừng lại một chút, đột nhiên quay người, hướng phía Diệp Khinh Vân nhìn lại, tại trong cơ thể của ngươi lại có một khối kiếp thần thạch. Ha 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 ha. Nói, hắn cười ha ha, hiển thị rõ điên cuồng. Giao ra kiếp thần thạch đi. Hắn mở ra hai tay, lạnh lùng nói, thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Ta không muốn ra tay với ngươi, ngươi chỉ cần đem kiếp thần thạch giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mưa Nhớ mở miệng nói. Không giao. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, ánh mắt lạnh nhạt, kiếp thần thạch là sư tôn hắn tự mình giao cho hắn, hắn sao lại đem kiếp thần thạch đưa cho hắn người? Ngươi rất không nghe lời. Mưa Nhớ lắc đầu bất đắc dĩ, thầm nói, ngươi biết không, tứ phẩm kiếp thần sư cùng ngũ phẩm cấp thần sư mặc dù chênh lệch nhất phẩm, nhưng bọn hắn thực lực nhưng lại có khác biệt thiên vực chênh lệch. Thanh âm rơi xuống, chỉ gặp hắn con ngón đúng ra. Chương 2778 cấp thần kỹ, chương 2778 cấp thần kỹ. Mưa Nhớ cười nhạt một tiếng, trong đôi cười lộ ra ấm lãnh, chợt hắn con ngón đúng ra, chỉ thấy trên bầu trời phiêu đãng nước mưa. Nước mưa này lại là huyết sắc, mỗi một giọt nước mưa đều mang theo cuồng bạo tinh thần lực. Tại Mưa Nhớ trên thân tản ra kinh khủng tinh thần lực ba động. Ngũ phẩm cấp thần sư đã không còn là vẹn vẹn rút ra thần linh chi lực đơn giản như vậy. Mưa Nhớ nhìn Diệp Khinh Vân một chút, tựa hồ hắn biết Diệp Khinh Vân đối với cấp thần sư còn không hiểu rõ lắm, hắn tiếp tục mở miệng nói, chúng ta có thể vận dụng cấp thần kỹ. Cấp thần kỹ cũng là từ thần linh bên trong đoạt được, khác biệt duy nhất chính là hắn là vĩnh cửu tồn tại. Có thể chết tại ta cấp thần kỹ huyết linh vũ bên trong là của ngươi vinh hạnh. Mưa Nhớ nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt hắn tay áo huy động, chỉ gặp trong hư không đầy trời mưa màu máu nước gào thét xuống, phô thiên cái địa hướng phía Diệp Khinh Vân bao phủ tới. Diệp Khinh Vân nhìn thấy kinh người như vậy thế công, trong lòng giật mình. Hắn có thể cảm nhận được huyết sắc trong nước mưa ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Hắn cảm ứng bốn phía, phát hiện trong gió lốc chôn giấu lấy một bộ thần linh, tranh thủ thời gian rút ra thần linh chi lực. Cuồng bạo tinh thần lực cực nhanh tuôn ra, ở trước mặt của hắn tạo thành một đạo kiên cố hộ thuẫn, đem nó bảo hộ tại sau lưng. Phanh, phanh, phanh. Chỉ gặp đầy trời mưa máu chiếu nghiêng xuống, liên tục không ngừng chiếu xuống cái kia đạo hộ thuẫn bên trên. Toàn bộ hộ thuẫn bắt đầu run rẩy kịch liệt, như muốn phá vỡ một dạng. Song phương mặc dù đều là cấp thần sư, nhưng là cấp bậc không giống mới. Diệp Kinh Vân chỉ là tứ phẩm kiếp thần sư, mà Mưa Nhớ là một vị ngũ phẩm cấp thần sư. Tứ phẩm kiếp thần sư cùng ngũ phẩm cấp thần sư có chênh lệch rất lớn. Phá. Mưa Nhớ lạnh lùng phun ra một chữ. Theo thanh âm hắn rơi xuống, trong ngay mắt, Diệp Kinh Vân trước mặt hình thành kiên cố hộ thuẫn trực tiếp tán loạn. Phúc. Diệp Kinh Vân lui ra phía sau mấy bước, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Mưa màu máu nước tán lạc xuống, giống như lưới đao giống như hướng phía Diệp Kinh Vân trên thân mà tới. Không bao lâu, Diệp Kinh Vân thân hình đã là máu me đồng địa, nhưng mà, hắn chưa từng từ bỏ, trên mặt nhấc lên một vòng lạnh lùng đường cong đến. Thẳng hướng phía trước phóng đi, kiếm mi tại thời khắc này gậy lên trên, bàn chân hướng xuống đất đạp một cái, toàn bộ thân hình tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phía trước phóng đi. Ngươi có thể làm được một bước này đã là tốt vô cùng, nhưng mà, không dùng. Mưa Nhớ lườm Diệp Khinh Vân một chút, cười nhạt một tiếng, thần sắc hắn chấn định tự nhiên, dạng như vậy không có chút nào e ngại Diệp Khinh Vân, chỉ gặp hắn tay phải hướng phía trước vung lên, chỉ thấy vô số huyết vũ vậy mà hội tụ vào một chỗ, tạo thành một thanh huyết sắc lợi kiếm, hắn nắm chặt huyết sắc lợi kiếm, thẳng hướng Diệp Khinh Vân cổ mà đi. Oanh! Coi như hắn coi là vung trúng thời điểm, sau một khắc phía trước, Diệp Khinh Vân thân ảnh đột nhiên tiêu tán không thấy. Tàn ảnh. Mưa Nhớ hơi nhướng mày, một kiếm thất bại, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một cố lành ý đến. Hiu, một đạo kiếm mang cắt tới. Mưa nhớ muốn tránh né, có thể đạo kiếm quang kia tốc độ quá nhanh. Đạo kiếm quang kia cắt tới, rơi vào trên khuôn mặt của hắn, lập tức trên mặt của hắn nổi lên một đạo huyết sắc vết tích, máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến. Hắn liếm liếm khỏe miệng bên cạnh máu tươi, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, mở miệng nói, tứ phẩm nho nhỏ cấp thần sư vậy mà có thể làm bị thương ta, ngươi nhất định phải chết. Hắn sử xuất toàn lực, lại lần nữa thi triển cấp thần kỹ. Huyết vũ giảm mạnh, chiếu nghiêng xuống, toàn bộ không gian đều đọc lại xuống tới. Những này huyết vũ sau đó một khắc ngưng tụ ra đạo đạo huyết sắc lợi kiếm, tản ra trận trận sát khí, khủng bố như vậy. Đạo đạo huyết sắc lợi kiếm bạch phá thương khung, ong long run lên, đối với Diệp Khinh Vân hung mãnh đâm mà đi. Diệp Khinh Vân cảm nhận được cái này đạo đạo lợi kiếm sát khí, sắc mặt hơi đổi, hắn lại lần nữa hướng phía trước gió lốc chụp tới, tìm kiếm thần linh chi lực. Từ khi hắn dung hợp cấp thần thạch sau, hắn có thể duy nhất một lần rút ra 5 vị thần linh lực lượng. Trước đó, hắn rút ra 1 vị thần linh chi lực. Bây giờ, hắn quyết định một hơi rút ra 4 vị thần linh chi lực, dùng cái này đến đối kháng mưa nhớ, thời khắc tất yếu sẽ cho mưa nhớ một kích chí mạng. Thân hình liên tục lấp lóe, thi triển cựu linh huyết điểm. Thân pháp là không sai. Mưa nhớ thấy thế, khẽ cười một tiếng, tán thưởng một tiếng, chỉ là hắn hạ thủ tốc độ càng lúc càng nhanh, bàn tay mở rộng, tay của hắn hướng phương hướng nào mà đi, những nước mưa kia liền hướng phía phương hướng kia mà đi, tiến đến thời điểm, không gian ngưng kết. Diệp Khinh Vân không ngừng mà hướng phía trước đánh tới, phía trước đi thời điểm, thân ảnh của hắn do 1 hóa 2, 2 hóa 4, không ngừng mà diễn biến, đến cuối cùng, đã có trên 100 đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh bên trên đều lộ ra sát khí mãnh liệt, để cho người ta nghe thấy đều sẽ có một loại tâm thần cảm giác sợ hãi. Từng đạo huyễn ảnh tại huyết vũ trùng kích vào cho bụi. Diệp Khinh Vân bản thể hướng phía trước đánh tới, bàn tay của hắn hướng xuống đất vỗ, toàn bộ thân hình trực tiếp bắn ra đến. Hắn liền như là linh hầu giống như mạnh mẽ, không ngừng mà hướng phía trước phóng đi. Hắn thi triển cổ man thần thể. Bây giờ cổ man thần thể đã đạt đến đệ nhị thần thay đổi. Đệ nhị thần biến là rồng thánh thể. Một đạo quang mang màu vàng nổi lên. Diệp Khinh Vân thân thể tỏa ra kim quang, giống như kim cương một dạng. Thân hình hắn không ngừng mà xê dịch lấy, tốc độ cực nhanh, không nhìn phía trước huyết vũ. Máu tươi thẩm thấu ra. Đương nhiên, hắn bỗng nhiên hướng phía trước mà đi, không ngừng mà tiếp cận mưa nhớ. Mưa nhớ hơi nhướng mày, hắn liền muốn xuất thủ, có thể bỗng nhiên phía sau truyền đến một cỗ linh ý chỉ thấy Diệp Khinh Vân bỗng nhiên đánh tới, tay phải nâng lên, hướng phía trước bỗng nhiên chụp tới. Kinh khủng trưởng lực cầm vang rơi xuống. Mưa nhớ thấy thế, bỗng nhiên mở ra cự dù che mưa. Một đạo ánh sáng sáng chói từ dù che mưa bên trong bạo phát đi ra, ngăn trở Diệp Khinh Vân tiến lên. Tại đạo tia sáng này bên dưới, đạo thân ảnh kia trong nháy mắt tiêu tán. Cái gì? Tàn ảnh? Mưa nhớ trên mặt hãi nhiên, hắn một bộ khó có thể tin dáng vẻ, căn bản là nghĩ không ra cái kia xuất thủ hay là một đạo tàn ảnh. Đương nhiên, phía trước xuất hiện một bóng người. Diệp Khinh Vân tay đã là an phóng tại mưa nhớ chỗ cổ. Một cỗ so trước đó còn lạnh hơn linh ý trong nháy mắt đánh tới, nào vào đến mưa nhớ trên thân. Mưa để tâm thần rung động mạnh, giờ khắc này, hắn cảm giác đến tử vong chi ý chính gào thét mà đến, tim của hắn đang không ngừng run rẩy, trong đôi mắt sợ hãi chi quang đạt đến cực hạn. Chết thì chết tại ngươi trên sự khinh thường đi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn mưa nhớ một chút, không khách khí chút nào mở miệng nói: "Đừng giết ta, ta là bát phẩm kiếp thần sư tông tiên đệ tử mưa nhớ sợ hãi, hắn còn trẻ, hắn không muốn sớm như vậy chết đi. Cùng ta nói cái này, không dùng." Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, tay phải bỗng nhiên dùng sức, răng rắc một tiếng. Mưa nhớ cổ trong nháy mắt bị bật gãy, một đôi tròng mắt trừng tròn xoe tròn vo, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chết thảm. Đánh giết xong, Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, liền phát hiện giờ phút này phía trước đã mất người. Xem ra, Hiên Biên Đạo đã giải quyết vấn đề. Diệp Khinh Vân hướng phía trước nhanh chóng mà đi, rốt cục bước ra đường hầm không thời gian, đi tới Hiên Biên gia bên trong. Chương 2779 Hiên Biên gia đại loạn, chương 2779 Hiên Biên gia đại loạn, to lớn dù che mưa vô lực rơi xuống, tóe lên một chút bọt nước đến. Diệp Khinh Vân cúi đầu, nhìn xem cái này to lớn dù che mưa, nhặt lên, sau đó hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Đi tới Hiên Biên gia bên trong. Hiên Biên gia tọa lạc tại một sơn cốc khổng lồ bên trong. Sơn cốc phía trên bầu trời không gì sánh được âm u, phản phất có một trận bão tố giáng lâm. Phía dưới có một bộ lại một bộ thi thể. Hiển nhiên, Hiên Biên gia ở vào trong đại loạn. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Hiên Biên đạo, Hiên Biên Thiên, Hiên Biên Linh bọn người ở tại đại chiến. Mà tại phía trước nhất, đứng đấy một đạo lanh khốc thân ảnh, người này hất lên một kiện màu đen áo khoác, mang theo một đen kịt giữ tận mặt nạ, lộ ra một đôi mắt đen nhánh, hắn chợt phát hiện Diệp Khinh Vân, hướng phía Diệp Khinh Vân nhìn lại, phát hiện Diệp Khinh Vân trong tay nắm lấy một thanh to lớn dù che mưa, sắc mặt đột nhiên biến đổi, người giết Mưa Nhớ. Mưa Nhớ là hắn mời tới người. Bây giờ chết, hắn làm sao đối với Tông Thiên bàn giao? Đồng thời, hắn rất là hiếu kỳ, Mưa Nhớ thân là ngũ phẩm cấp thần sư, hắn làm sao lại chết tại tiểu tử này trong tay? Cái này quá khó mà tin. Bố trí xuống trận pháp, lấy hắn hướng lên đầu người. Người thần bí đối với sau lưng 8 người mở miệng nói. 8 vị võ giả nặng nề mà nhẹ gật đầu, chợt từng cái nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trong đôi mắt hiện ra lãnh quang đến, cùng nhau hướng lấy phía trước mà đi. Bọn hắn cấp tốc xuất thủ, cùng một chỗ bố trí xuống trận pháp. Lập tức, trong hư không đột nhiên xuất hiện 8 tòa dãy núi to lớn, đem Diệp Khinh Vân vây quanh ở trung tâm. Vành, nương theo lấy 8 tòa cự sơn ầm vang hạ xuống, cả vùng đại địa đều đang không ngừng rung dậy. Mỗi một ngọn núi cao hạ xuống đều sẽ phát ra nặng nề thanh âm, phảng phất là trời sập xuống một dạng, cho người ta một loại rất nặng điện áp lực. Diệp Khinh Vân không nghĩ tới tiến vào Hiên Biên gia một khắc này liền bị người để mắt tới. Hắn bị 8 tòa sơn nhạc vây quanh, ra ngoài không được. Mà lại, Cái này tám tòa trên núi lớn lượn lờ lấy sát khí kinh người, quanh quẩn không gian. Đây là Bát Hoang Huyền Thi trận, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Bát Hoang Huyền Thi trận bên trong, Diệp Khinh Vân đứng ở vùng trung tâm, hắn khẽ chau mày, tìm kiếm lấy trận nhãn để phá giải trận pháp. Tại sơn nhạc phía sau phân biệt đứng đấy một vị võ giả, bọn hắn thao túng sơn nhạc, dùng cái này đến đánh giết Diệp Khinh Vân. Đầu tiên là một tòa núi cao trước người nổi lên đại lượng sương mù, ngay sau đó, một đầu tiếp lấy một đầu cổ thi từ đó đi ra. Cả vùng đại địa truyền ra vạn mã băng đằng thanh âm, trùng trùng điệp điệp, cùng một chỗ thẳng hướng Diệp Khinh Vân. Nhìn qua một mảnh đen kịt cổ thi, Diệp Khinh Vân tư không chút nào hoảng, ngược lại lạnh nhạt cười một tiếng. Tay phải hắn nâng lên, lập tức, phía trên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Sau một khắc, tay phải của hắn hướng xuống bung đi. Chỉ thấy phía trên từng đạo lôi đình nhanh chóng rơi xuống, hướng thẳng đến phía dưới cổ thi điên cuồng rơi xuống. Từng đạo tiếng oanh minh quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Khủng bố như vậy. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, bốn phương tám hướng xuất hiện vô số võ giả. Đen nghịt một mảnh đại quân giống như thủy triều một dạng hướng phía Diệp Khinh Vân nhanh chóng mà đi. Những võ giả này rất quỷ dị, trên mặt đều có một đạo bọ cạp giống như vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Một đầu to lớn mãng xà màu đen bò vào, thân thể của hắn dài đến trăm trượng, toàn thân hiện lên lấy vô tận hắc quang. Hừ. Diệp Khinh Vân không sợ hãi chút nào, vọt thẳng tới, đem những địch nhân này giết đến không chờ mảnh giáp, sau đó, hắn xuất hiện ở một tòa núi cao trước người, sau đó thân hình run lên, thẳng hướng phía trước mà đi, tựa như là một đạo lợi kiếm một dạng, tiến lên trong nháy mắt mang theo trầm thấp âm thanh xé gió. Hắn cơ nắm đấm to lớn, nắm đấm trôi tỏa ra ánh sáng sáng chói, đột nhiên rơi vào phía trước trong sân nhạc. Vô dụng, sơn nhạc sau lưng vị võ giả kia lạnh nhạt cười một tiếng, núi này nhạc là một thần bảo, không gì không phá, ngươi căn bản là đánh vỡ không được tòa núi cao này. Có đúng không? Có thể trong thiên địa này liền không có Diệp Mô đánh vỡ không được đồ vật. Diệp Khinh Vân cười lạnh, sau một khắc, hữu quyền của hắn mang theo khủng bố như vậy uy lực cầm vang rơi xuống phía trước to lớn trong sân nhạc. Oeng! Toàn bộ sơn nhạc trực tiếp băng liệt. Cái gì? Vị võ giả kia nhìn thấy phía trước sơn nhạc hiện ra vô số đạo vết rách, giống như mạng nhện một dạng không ngừng mà lan tràn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Oeng! Sơn nhạc băng liệt. Một bóng người từ khói bụi cuồn cuộn bên trong nổ bắn ra đến, ngay sau đó liền xuất hiện ở tôn này võ giả trước người, tay phải hướng phía võ giả cổ chụp tới, chợt đột nhiên uốn léo. Lập tức, võ giả cổ trực tiếp bị bật gãy. Sau đó, Diệp Kinh Vân lại hướng phía còn lại võ giả đệ mà đi, thi triển giống như mưa to công kích. Những võ giả này tu vi không cao, đối mặt Diệp Kinh Vân điên cuồng thế công, bọn hắn liên tục bại lui, đến cuối cùng, toàn bộ chết tại nơi đây. Giờ phút này, phía trước, vị người thần bí kia đột nhiên cúi đầu, nhìn phía dưới từng bộ hiên viên ra võ giả thi thể, cười lạnh, chỉ gặp hắn vung tay lên, bóp lấy quỷ dị thủ ấn, ngay sau đó, phía dưới cái kia từng bộ hiên viên ra võ giả thi thể lại là biến thành từng đạo huyết quang xông thẳng lên trời. Ông. Lúc này, một đạo quỷ dị tiếng kiếm ngân từ chân trời truyền đến, vang vọng đất trời, ngay sau đó, vô số đạo quang mang từ trên bầu trời nổ bắn ra đến, giống như lợi kiếm một dạng, giống như sao dày đặc rơi xuống một dạng, vũ quang tập sát. Không tốt, gia hỏa này cưỡng ép mở ra hiên viên kiếm lộ. Hiên viên tiên chính tại cùng một tôn cao thủ kỳ chiến, hắn thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, đối với người thần bí kia mắng, Minh Vương, ngươi tốt hèn hạ. Đối với hắn lời nói, Minh Vương cũng không để ý tới, hắn hướng phía trên nhìn lại, giang hai tay ra, liếm môi một cái. Diệp Khinh Vân cau mày, hắn ngẩng đầu, nhìn xem phía trên. Đây là, ở mảnh này trong không gian có vô tận kiếm ý, lít nha lít nhít. Giờ phút này, vô số tia sáng màu máu hội tụ thành một thanh huyết sắc quan kiếm, kết nối thiên địa, trùng trùng điệp điệp, kiếm mang trùng thiên, phương viên mười vạn dặm bên trong đều bị khủng bố kiếm khí bao phủ lấy, coi là thật khủng bố. Diệp Khinh Vân nhìn về phía trước, đột nhiên, hắn đem ánh mắt lợi hại đưa lên tại Minh Vương bên hông bên trên thanh kiếm kia. Trên kiếm kia có ba đoạn nghịch thiên kiếm. Nghịch thiên kiếm. Hắn trong đôi mắt lóe ra tình quang. Giờ phút này, trong hư không, Hiên Biên Đạo đột nhiên hướng phía Minh Vương mà đi, thi triển lôi đỉnh thủ đoạn, muốn đem Minh Vương công kích đến. Nhưng mà, đối mặt hắn công kích, Minh Vương lại không thèm để ý chút nào. Hưu, hưu, hưu. Hiên Biên Đạo kiếm đã hướng phía Minh Vương thân thể rơi xuống, nhưng mà, tất cả kiếm toàn bộ là rỗng. Cái kia Minh Vương thân thể khi thì hư ảo, khi thì thực thể, nhìn rất là quỷ dị. Đây là thể chất gì? Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, trên mặt hãi nhiên, loại thể chất này cũng quá mức biến thái đi. Hư thực chi thể. Đúng lúc này, Hiên Viên Tiên đi tới, trên mặt ngưng trọng mở miệng nói: "Này thể chất liền như là ngươi nhìn thấy một dạng, thân thể khi thì hư khi thì thực." Hiên Viên Tiên sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chương 2780 hư thực chi thể, chương 2780 hư thực chi thể, đây là một loại cực kỳ cường đại biến thái thể chất. Thân thể khi thì thời gian thực mà hư. Trước đó, Hiên Viên Đạo đối với vị người thần bí kia không ngừng công kích. Người thần bí đem thể chất của mình biến thành hư thể, kết quả, Hiên Viên Đạo chiêu thức toàn bộ là không. Đáng chết. Hiên Viên Đạo hung hăng nắm hai tay, nhưng lại không thể làm gì, đối phương thể chất quá mức đặc thủ, để hắn bất lực. Hiên Viên Quỷ, ngươi tàn sát chính mình đồng bào, ngươi hay là Hiên Viên gia người sao? Hiên Viên Đạo đống nhiên lạnh lùng mở miệng nói. Hành đầu ở phía trước người thần bí đống nhiên thân thể run lên, bước chân dừng lại, tự lẩm bẩm, Hiên Viên Quỷ, đã thật lâu không có người gọi ta tên, hẳn là cái này Minh Vương là Hiên Viên gia người. Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, sững sờ. Không sai, cái này Minh Vương chính là ta Hiên Viên gia người, hắn là phụ thân ta thân đệ đệ bên người, Hiên Viên Tiên khai miệng đạo. 30 năm trước, hắn vì đạt được Hiên Viên kiếm mà không từ thủ đoạn, giết chết phụ thân ta sau nhưng cuối cùng vẫn là không có đạt được Hiên Viên kiếm. Hiên Viên Tiên nặng nề mở miệng nói, một đôi tròng mắt bùng lên lấy tinh quang. Nghĩ không ra Minh Vương lại là Hiên Viên gia người. Hiện tại hắn lại muốn diệt đi Hiên Viên gia, diệt đi tộc nhân của mình, đây là điên cuồng cỡ nào sự tình? Hắn đến cỡ nào phát rồ? Ngươi cũng đã biết vì sao qua nhiều năm như vậy, ta Hiên Viên gia không có người nào có thể thu hoạch được Hiên Viên kiếm. Đống nhiên, Hiên Viên Quỷ lạnh lùng nhìn về phía Hiên Viên đạo, hắn gần như điên cuồng mở miệng nói, ta lúc đầu không biết, nhưng từ khi ta lần trước giết đại ca của ta, ta mới phát hiện nguyên lai muốn có được Hiên Viên kiếm, vậy liền cần tộc nhân huyết mạch, cũng chính là tế phẩm. Ngươi, đơn giản phát rồ. Nghe nói như thế, Hiên Viên đạo run rẩy chỉ vào Hiên Viên Quỷ. Phát rồ. Ta chỉ là vì Hiên Viên gia cân nhắc, những năm gần đây, Hiên Viên gia đi thẳng hướng không có đường, lại tiếp tục như thế, Hiên Viên gia sớm muộn sẽ bị địch nhân diệt vong, cùng dạng này, chẳng để cho ta tới diện, để cho ta đi thu hoạch được Hiên Viên kiếm. Minh Vương Hiên Viên Quỷ lạnh lùng mở miệng nói, thanh âm của hắn không ẩn chứa tình cảm chút nào, lãnh khốc không gì sánh được. Ngươi làm càn, vì đạt được Hiên Viên kiếm mà lựa chọn tàn sát đồng tộc. Hiên Viên đạo bị Hiên Viên Quỷ tức giận đến không nhẹ, thân thể đều đang run rẩy. Không có giết ngươi, ta đã rất cho mặt mũi ngươi. Hiên Viên Quỷ lạnh lùng nhìn Hiên Viên đạo một chút, chợt quay người, tự lẩm bẩm, đã bất đồng bất tương bim lưu. Nói, hắn hướng phía trước nhìn lại, tay phải mở ra, Hiên Viên kiếm đạo hẳn là muốn mở ra. Theo thanh âm hắn rơi xuống, giữa không trung cái kia to lớn kiếm ảnh xông thẳng lên trời, tản ra hoảng sợ kiếm khí. To lớn kiếm quang đứng lơ lửng trên không, tản ra vô cùng vô tận kiếm khí. Trong hư không tràn ngập cổ lão, uy nghiêm kiếm khí. Một đạo quang mang chiếu rọi xuống đến, rơi vào phía dưới. Hiên Viên Quỷ chậm rãi đi vào, thân hình run lên, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Theo sau, Hiên Viên đạo hơi nhướng mày, đối với Hiên Viên Thiên bọn người mở miệng nói. Một đoàn người nhanh chóng đi theo. Diệp Kinh Vân cũng đi theo trong đám người, nhanh chóng đi tới trong mảnh quang mang kia, rất nhanh, hắn phát hiện thân thể của mình bị thần bí kiếm khí bao vây lấy, sau một khắc, toàn bộ thân hình liền biến mất ngay tại chỗ. Một trận gió thổi tới, ồ ồ ồ vang lên. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Kinh Vân phát hiện mình đã là tiến vào mặt khác trong một vùng thế giới. Phía trước có đại lượng lợi kiếm, vô số lợi kiếm cắm ở màu đỏ trên thổ nhưỡng, gió nhẹ thổi tới, cái này đạo đạo lợi kiếm càng không ngừng lung lay, phát ra đạo đạo tiếng kiếm ngân, quanh quẩn thiên địa, tựa như là hòa âm ở dạng. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Hiên Viên Quỷ đã hướng phía trước đi đến, hắn mở ra tay phải, hướng xuống đất một trảo. Lập tức, phía dưới vô số lợi kiếm nhao nhao bị hắn lăng không chụp tới. Những lợi kiếm này thẳng hướng hư không mà đi, mang theo trầm thấp âm thanh xé gió, vang vọng đất trời. Ngay sau đó, Hiên Viên Quỷ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem phía dưới đại địa. Cho đến giờ phút này, Diệp Kinh Vân bọn người mới phát hiện ở trên vùng đại địa này có một cái cự đại trận pháp. Trận nhãn vô cùng rõ ràng, tản ra đạo đạo hoảng sợ kiếm khí. Đây cũng là Hiên Viên kiếm kiếm khí sao? Bên người, A Hải cảm nhận được cái kia cuồng bạo kiếm khí, tâm thần không khỏi run lên, ngẩng đầu. Hắn biết Hiên Viên kiếm chính là trên đời này thần bí nhất thần kiếm một trong. Hắn là do Hiên Viên đại đế ngưng tụ mà thành lợi kiếm, uy lực vô tận, khủng bố như vậy. Hiên Viên đạo, ta liền để ngươi nhìn một chút Hiên Viên kiếm là như thế nào sinh ra. Hiên Viên Quỷ vọng hướng Hiên Viên đạo, lạnh lùng mở miệng nói, sau một khắc, hắn cong ngón búng ra, ngay sau đó, vô số đạo máu tươi giống như nước biển một dạng hướng phía dưới nhanh chóng mà đi, tràn vào đến trong trận nhãn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trận nhãn đột nhiên tách ra ánh sáng sáng chói, lóa mắt không gì sánh được, để cho người ta con mắt đều không thể mở ra. Trong nháy mắt, đạo đạo kiếm ý mạnh mẽ đâm tới, hóa thành từng luồng kiếm thế xông thẳng lên trời. Cái kia kinh khủng kiếm thế cơ hồ muốn đem tất cả mọi người thân thể, thậm chí linh hồn nghiền nát. Cái này, Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước, chỉ thấy cái kia đạo trên trận nhãn chậm rãi nổi lên một đạo chu kiếm. Hiu, hiu, hiu. Hiên Viên Quỷ trong tay ba đoạn lịch thiên kiếm bay ra ngoài, cắm trên mặt đất. Diệp Kinh Vân ánh mắt một mực ngưng tụ tại cái này ba đoạn lịch thiên kiếm. Hiên Viên kiếm là mạnh, bất quá, hắn càng quan tâm lịch thiên kiếm. Hắn vẫn ở dùng lịch thiên kiếm. Giờ phút này, Hiên Viên Quỷ không gì sánh được lửa nóng mà nhìn xem phía trước trôi kiếm kia. Kiếm này cực kỳ sắc bén, lóe ra đạo đạo kiếm quang, lập lòe tại mọi người trong tầm mắt. Cái này, làm sao có thể? Hiên Viên đạo nhìn thấy một màn này, mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Hiên Viên kiếm làm sao lại dựa vào Hiên Viên gia võ giả huyết mạch đến tích hoạt? Không có khả năng. Ngươi còn không tin chính mình tận mắt thấy một màn sao? Đạo trưởng lão, ngươi đừng ở sống ở trong thế giới của mình. Hiên Viên Quỷ lạnh lùng mở miệng nói, bản thân lần trước lại tới đây, ta liền phát hiện Hiên Viên kiếm chỗ quỷ dị, muốn kích hoạt nó nhất định phải tế phẩm, mà tế phẩm không có khả năng là võ giả khác, yêu thú, chỉ có thể là Hiên Viên gia võ giả. Năm đó ông tổ nhà họ Hiên Viên giết vô số tộc nhân mới kích hoạt lên Hiên Viên kiếm, từ đó đem Hiên Viên gia mang tới huy hoàng. Từ lao tổ sau khi chết, Hiên Viên gia một đời không bằng một đời. Hiên Viên Quỷ chậm rãi nói ra, một đôi tròng mắt không có chút nào tình cảm, tay của hắn đã hướng phía trước chuôi kiếm chụp tới. Ngươi nói láo, cái này không có khả năng, đây hết thảy đều là ngươi phỏng đoán. Hiên Viên đạo gầm thét lên, hắn căn bản cũng không tin tưởng Hiên Viên Quỷ nói lời. Không phải phỏng đoán, là chân tướng. Hiên Viên Quỷ lạnh lùng lườm Hiên Viên đạo một chút, không khách khí nói ra, hắn chậm rãi đem chuôi kiếm cầm lấy, lập tức, một cỗ hoảng sợ kiếm khí chống rông sinh ra đến, trong nháy mắt, không gian bốn phía xuất hiện đại lượng kiếm khí, cả vùng không gian phảng phất bị đọc lại một dạng, khủng bố như vậy, dị thường đáng sợ. Đạo đạo kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng điên cuồng cuốn sạch lấy. Chương 2781 kiếm đạo siêu cảnh, chương 2781 kiếm đạo siêu cảnh. Hiên Viên Quỷ tay cầm chuôi kiếm, đang nắm chắc trong nháy mắt, một cỗ hoảng sợ kiếm khí lập tức tỏa ra. Kinh khủng kiếm khí giống như có thể phong ấn lại võ giả linh hồn. Hiên Viên Quỷ mỗi đi một bước, trên người kiếm khí tựa như sơn hải giống như bộc phát, chấn nhiếp thương cùng. Kiếm hư cấp độ, ta rốt cục đạt đến, thành công đi vào đến kiếm đạo siêu cảnh. Hắn nhỉ non tự nói, một đôi tròng mắt bùng lên lấy tinh quang, trên mặt có không còn che giấu kích động cùng hưng phấn. Kiếm đạo cao cảnh đằng sau chính là kiếm đạo siêu cảnh. Kiếm đạo siêu cảnh chia làm kiếm hư, kiếm kiếp, kiếm tổ. Bọn chúng có một cái đặc tính, chính là võ giả có thể ngưng tụ chín đạo kiếm thần chi khí. Kiếm hư chính là kiếm hư cửu biến, kiếm kiếp chính là kiếm kiếp cửu luyện, kiếm tổ chính là kiếm tổ chín đạo. Hiên Viên Quỷ đem Hiên Viên kiếm đem ra, lập tức ở trên người hắn nổi lơ lửng chín đạo kiếm thần chi khí, đây là kiếm hư cửu biến. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, hướng phía trước nhìn lại, nhìn chằm chằm trong tay đối phương Hiên Viên kiếm. Kiếm kia toàn thân huyết hồng, thân kiếm chỗ khắc lấy ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Hiên Viên kiếm, kiếm này một thân sát khí. Vâng. Đúng lúc này, Hiên Viên đạo xuất thủ, một đạo kiếm khí dẫn đầu phá không mà đi, thẳng hướng Hiên Viên Quỷ mà đi. Kiếm khí gào thét, giống như lưỡi dao cắt không gian, trong hư không vang lên một đạo chói tai tiếng nổ đùng đoảng. Ầm vang. Lúc này, Hiên Viên Quỷ phần lưng bên trên chín đạo thân kiếm chi khí hội tụ vào một chỗ, giống như hộ thuẫn một dạng. Kiếm khí rơi vào trong đó lập tức biến mất vô tung vô ảnh, giống như đá chìm đáy biển một dạng, khủng bố như vậy. Hiên Viên đạo, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hiên Viên Quỷ lạnh lùng mở miệng nói, ta và ngươi một trận chiến. Đúng lúc này, Hiên Viên Tiên lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy sát ý điên cuồng. Chính là người trước mắt giết hắn phụ thân. Hắn đối với Hiên Viên Quỷ sao lại không hận? Hắn giận phát trùng thiên. Hiên Viên Quỷ lườm Hiên Viên Tiên nhất nhãn, càng thêm khinh thường mở miệng nói, ngươi liền càng thêm không phải là đối thủ của ta. Ai nói? Linh Nhi. Hiên Viên Tiên bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng Hiên Viên Linh. Hiên Viên Linh trên mặt khó được hiện ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, nặng nề mà nhẹ gật đầu, sau đó, nàng tay phải hướng phía chắn của mình chỗ điểm tới, trong nháy mắt, một đạo quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó, trên đất lợi kiếm bỗng nhiên từng cái run rẩy lên, lay động không ngừng. Toàn bộ trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, chợt giống như mạng nhện một dạng không ngừng mà lan tràn. Từng đạo quang mang từ trong cái khe tỏa ra, sáng chói đến cực điểm. Ngay sau đó, một thanh kiếm chậm chậm lên cao, mỗi lần thăng một phần, kiếm khí liền nồng nặc một phần, không gian liền đọc lại một phần. Hưu. Thanh kiếm kia rơi thẳng tại Hiên Viên Tiên trên thân. Kiếm này trên thân kiếm lại cũng khắc lấy Hiên Viên kiếm ba chữ, có chút quỷ dị. Diệp Kinh Vân nhìn thoáng qua, rất là mê hoặc. Hiên Viên kiếm làm sao có hai thanh? Hiên Viên Quỷ đôi mắt lấp lóe, bất khả tư nghị kinh hô một tiếng, tại sao lại có một thanh Hiên Viên kiếm? Hiên Viên kiếm vốn là một thanh, về sau, lão tổ tại tử vong trước đó, đem Hiên Viên kiếm hóa thành hai thanh, một thanh Hiên Viên kiếm tên là Sát Lục chi kiếm, mặt khác một thanh Hiên Viên kiếm lại gọi là Quang Minh chi kiếm. Không thể nghi ngờ, Hiên Viên Quỷ trong tay thanh kia Hiên Viên kiếm chính là Sát Lục chi kiếm, mà Hiên Viên Thiên trong tay thanh này Hiên Viên kiếm là Quang Minh chi kiếm. Ngươi là thế nào biết đến? Hiên Viên Thiên không nghi ngờ Hiên Viên Thiên lời nói, chỉ là hắn rất ngạc nhiên đối phương là như thế nào biết đến. Việc này tại toàn bộ Hiên Viên gia bên trong không có mấy cái là biết đến, cho dù là đạo trưởng lão sẽ không biết. Hiên Viên Tiên giờ phút này nắm Hiên Viên kiếm, trên người hắn kiếm khí không ngừng mà dâng lên, khủng bố như vậy. Ta sợ dĩ biết, là bởi vì thể chất của ta. Hiên Viên thể chất? Hiên Viên Quỷ nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, nói đây là cùng lão tổ một dạng thể chất, có được này thể chất người, lão tổ vong linh sẽ báo mộng cho ngươi, là lão tổ nói cho ngươi. Không sai. Hiên Viên Tiên nhẹ gật đầu, nhìn xem Hiên Viên Quỷ, trong đôi mắt sát ý cuồn cuộn, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. 10 năm trước, ngươi là thu hoạch được Hiên Viên kiếm mà giết phụ thân ta. Hôm nay, ta muốn giết ngươi. Mặt khác, trước ngươi nói toàn bộ là đoán mò, thức tỉnh trong tay ngươi thanh này Hiên Viên kiếm phảng phất cũng không chỉ có đánh giết Hiên Viên gia võ giả. Thanh em rơi xuống, Hiên Viên Tiên trực tiếp lao xuống mà đi, kịch chiến Hiên Viên Quỷ. Phanh. Chiêu thứ nhất đụng nhau, một tiếng vang trầm. Hai bóng người chợt lui ra phía sau, riêng phần mình ổn định thân thể. Có được Hiên Viên kiếm, Hiên Viên Tiên thực lực tăng lên rất nhiều. Diệp Khinh Vân hơi nhướng mày, nhìn về phía Hiên Viên Tiên. Cái này Hiên Viên Tiên tu vi rõ ràng tại Hiên Viên Quỷ phía dưới, nhưng mới rồi chiêu thức đụng nhau bên dưới, Hiên Viên Thiên không chút nào không rơi vào hạ phòng, ngược lại là rất quỷ dị. Kiếm đạo người vốn là so võ giả cường đại. Hai người bọn họ so đấu chính là kiếm đạo bên người. A Hải ngẩng đầu, nhìn về phía trước, đôi mắt lấp lóe, nói Hiên Viên Thiên thu hoạch được Hiên Viên kiếm sau, kiếm đạo của hắn trình độ đã đi tới kiếm hư chúng, cùng Hiên Viên Quỷ một dạng. Khó trách. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, hai bóng người ở trên không trung liên tục đối chiêu, không phân sàn sàn nhau, phát ra trầm thấp tiếng oanh minh. Kiếm ngân vang quanh quần thiên địa. Người phía dưới đã là không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Trong hư không, chỉ có hai đạo kiếm ảnh đang không ngừng lóe ra, lực lượng đáng sợ ở trong không gian tùy ý quét ngang lấy. Tại hai người trong giao chiến, Diệp Kinh Vân đem trên mặt đất Tam Kiếp Lịch Tiên kiếm kiếm đứng lên. Hiên Viên đạo, Hiên Viên Linh bọn người vô cùng khẩn trương mà nhìn xem Hiên Viên Tiên. Nơi đây tựa hồ có cường đại thần linh. Diệp Kinh Vân cảm nhận được cái gì, hơi sững sờ, chợt, hắn thi triển tinh thần lực. Cuồng bạo tinh thần lực giống như gió lốc một dạng hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Lúc này, Hiên Viên Tiên cùng Hiên Viên Quỷ vẫn tại giao chiến. Chiến đến phía sau, Hiên Viên Tiên đã là bị Hiên Viên Quỷ áp chế. Tựa hồ tình huống đối với hắn càng ngày càng bất lợi. Ca, coi chừng. Hiên Viên Linh rất là lo âu, nàng đã mất đi phụ mẫu, đã mất đi tộc nhân, nàng không muốn lại mất đi ca ca. Bụt bụt bụt. Hiên Viên Thiên thân ảnh sừng sững ở trong hư không, sắc mặt trắng bệch, trên trán đã là rịn ra mồ hôi mịn đến. Hắn không phải Hiên Viên Quỷ đối thủ. Phía dưới, Hiên Viên Đạo nhìn thấy một màn này, trong mắt lộ ra to lớn lo lắng. Hiên Viên Thiên, chết đi. Ta sẽ có được trong tay ngươi Hiên Viên kiếm, đem hai thanh Hiên Viên kiếm dung hợp lại cùng nhau. Hiên Viên Quỷ gào thét một tiếng. Hắn bị đạt được Hiên Viên kiếm bỏ ra rất nhiều, cho nên hôm nay bất kể như thế nào hắn đều muốn đạt được Hiên Viên Kiếm. Trong tay Hiên Viên Kiếm thẳng hướng phía trước mà đi, giữa thiên địa vì đó run rẩy. Phúc! Hiên Viên Thiên thân hình giống như diều bị đứt dây một dạng đống nhiên rơi xuống, trong tay Hiên Viên Kiếm rơi vào trên mặt đất. Hiên Viên Quỷ tay phải đốn éo, lập tức đối phương Hiên Viên Kiếm liền nhanh chóng rơi vào trong tay của hắn. Hắn hai tay trái phải nắm Hiên Viên Kiếm, đem Hiên Viên Kiếm dung hợp ở cùng nhau. Trong lúc nhất thời, cả thanh Hiên Viên Kiếm tỏa ra ánh sáng sáng chói. Chương 2782 nghịch thiên kiếm khí, chương 2782 nghịch thiên kiếm khí, Hiên Viên Kiếm hợp hai là một, trong lúc nhất thời, kiếm khí khuấy động bốn phía, quét ngang thiên địa. Kiếm mang sông thẳng lên trời, muốn xông ra một phương thiên địa. Ha 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 ha. Hiên Viên Quỷ đạt được hoàn toàn Hiên Viên Kiếm sau, tùy ý cười to, trong tươi cười đều là đắc chí, hắn phảng phất là thế giới chúa tể, nắm giữ hết thảy. Không tốt. Hiên Viên Đạo bọn người nhìn thấy một màn này, quát to một tiếng, đều cảm thấy xong đời. Hiên Viên Linh tranh thủ thời gian đỡ lấy Hiên Viên Thiên. Muội muội, đi mau, không cần quản ta. Hiên Viên Thiên nói ra. Không, ta không đi. Hiên Viên Linh dùng sức lắc đầu. Hôm nay, các ngươi một cái cũng đừng hòng đi. Hiên Viên Quỷ lạnh lùng mở miệng nói, đúng lúc này, thân hình hắn run lên, hai tay nắm Hiên Viên Kiếm, giơ cao trên đầu, chật từ trên xuống dưới bỗng nhiên bổ tới, kiếm mang bùng lên, phản phất muốn đem vùng thiên địa này cắt nát. Nhưng vào lúc này, một bóng người run lên, nhanh chóng nâng tay phải lên, tay nâng lên trong nháy mắt, một đạo kinh người kiếm khí bạo phát đi ra. Vâng! Hiên Viên Quỷ thân thể liên tục lui về phía sau mấy bước. Hắn hoảng sợ nhìn về phía trước. Phía trước, có một chùm sáng, lóa mắt không gì sánh được, quang mang đâm vào mọi người con mắt đều không thể mở ra. Chợt, một bóng người từ trong chùm sáng chậm chậm đi đến. Tinh tế xem xét, đây là một vị thanh niên áo trắng. Hắn trong đôi mắt tinh quang bùng lên lấy, toàn thân trên dưới nổi lên khủng bố như tơ kiếm khí, không gian bốn phía phảng phất động lại một dạng. Người này tự nhiên là Diệp Khinh Vân. Mai táng ở chỗ này thần linh hẳn là Hiên Viên đại đế đi. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, đích cô đạo, tuy nói ta được đến hắn một chút lực lượng, nhưng muốn giết ngươi, lại dễ như trở bàn tay. Hiên Viên Quỷ ngạc nhiên, nghe nói như thế, liều mạng lắc đầu, nói ngươi tại nói mò gì? Diệp Khinh Vân cũng không để ý tới Hiên Viên Quỷ, hắn tiếp lấy đích cô đạo, lúc trước ta được đến lực lượng của hắn sau, kiếm đạo cảnh giới hình như có bừng lòng, như muốn đột phá. Ngươi dám không nhìn ta, muốn chết. Gặp Diệp Khinh Vân một mà tiếp, lại mà tam địa không nhìn chính mình, Hiên Viên Quỷ lôi đỉnh nổi giận, toàn bộ thân ảnh thẳng hướng trước mà đi, tốc độ cực nhanh, tựa như thiểm điện. Bất quá, đúng lúc này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên giơ lên tay phải, lập tức, phía dưới vô số lợi kiếm lắc lư. Giờ khắc này, hắn giống như là chúa tể phiến thiên địa này. Trên mặt đất một thanh lợi kiếm trôi nổi, chợt hướng phía trước mà đi. Không có quần quần kiếm ý, cũng không có chướng mắt kiếm mang, càng không có hoa lệ cảm giác, rất là giản dị một kiếm, lại giống như một đạo hàn quang giống như sẽ qua, xé rách bầu trời, trong nháy mắt liền đi tới Hiên Viên Quỷ trên thân. Hiên Viên Quỷ cầm trong tay Hiên Viên Kiếm, hắn nhếch miệng cười một tiếng, dáng tươi cười tràn đầy khinh thường, một thanh phổ thông kiếm liền có thể đánh lui ta. Ngươi nghĩ thật sự là nhiều lắm. Nhưng mà, sau một khắc, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Kiếm hành không mà ra, kinh thiên động địa. Sát ý vô tận trong nháy mắt phun trào ở trong hư không, hàn mang lướt qua, toàn bộ không gian bị sinh sinh xé rách. A! Một đạo tiếng kêu thê thảm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Hiên Viên Quỷ thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài, giống như diều bị đứt dây một dạng, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ là một chiêu, Diệp Khinh Vân liền đem Hiên Viên Quỷ trọng thương. Thật mạnh, thật là khủng khiếp một kiếm. Hiên Viên Đạo, Hiên Viên Thiên, Hiên Viên Linh, A Hải bọn người một mặt rung động mà nhìn xem Diệp Khinh Vân. Hiên Viên Quỷ toàn thân máu me đồng địa. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân bỗng nhiên giơ tay lên, lập tức phía dưới cũ nát kiếm cùng nhau lơ lửng ở trong hư không. Một thuận tiện, cái này đạo đạo phá kiếm biến thành từng đạo kiếm quang, ngay sau đó, giống như nước mưa giống như chiếu nghiêng xuống. Hiên Viên Quỷ muốn tránh né, nhưng một đạo kiếm quang đã gào thét mà đến, trực tiếp rơi vào trên đùi của hắn, ngạnh sinh sinh xuyên thẳng qua, xuyên thẳng mặt đất. A! Đau đớn giống như thủy triều một dạng lan tràn. Hiên Viên Quỷ phát ra thê thảm không gì sánh được tiếng thê, toàn bộ ngũ quan đều bóp méo đứng lên, nhìn cực kỳ dữ tợn. Đạo đạo kiếm quang gào thét mà đến, trực tiếp rơi vào Hiên Viên Quỷ trên thân. Đến tận đây, Hiên Viên Quỷ kêu thảm một tiếng, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Hô! Diệp Khinh Vân hướng phía trước nhìn lại, tay phải một nắm, đem Hiên Viên Kiếm nắm trong tay, chợt hắn đem kiếm này đưa cho Hiên Viên Tiên. Hiên Viên Tiên vốn cho là Diệp Khinh Vân sẽ lấy đi Hiên Viên Kiếm. Tạ ơn hắn từ đáy lòng nói, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đôi mắt lóe lên một cái, nói về sau nếu là có cần phải ta địa phương, có thể tùy thời gọi ta. Tốt! Diệp Khinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, ta dự định ở đây đột phá kiếm đạo. Chúng ta hộ pháp cho ngươi. Hiên Viên Linh mở miệng nói. Vậy làm phiền. Diệp Khinh Vân chắp tay, chợt hắn tìm một nơi, ngồi xếp bằng, vung tay lên. Lập tức, trong hư không vô số đạo lợi kiếm hóa thành một đạo đạo kiếm khí nhanh chóng dung nhập tại Diệp Khinh Vân thể nội. Tại như vậy trong quá trình, kiếm đạo của hắn bắt đầu bạo tăng. Thời gian trôi qua, ở trên người hắn kiếm khí càng ngày càng mãnh liệt, xông thẳng lên trời. Đến một đoạn thời khắc, trên người hắn kiếm khí rốt cục giống như thủy triều bạo phát ra, quên quần thiên địa. Vô số đạo kiếm khí hội tụ vào một chỗ. Rốt cục, Diệp Khinh Vân kiếm đạo trình độ tăng lên tới kiếm hư cấp độ. Chín đạo kiếm thần chi khí vờn quanh tại trung quanh hắn, trận trận hoảng sợ kiếm khí khuấy động bốn phía. Hắn chậm chậm đứng lên, nhìn phía dưới ba đoạn nghịch thiên kiếm, tăng thêm trước đó lấy được nghịch thiên kiếm, hắn đã có bốn đoạn nghịch thiên kiếm. Nghịch thiên kiếm có đặc biệt nghịch thiên kiếm khí, ta có thể bằng lần này đến tìm kiếm nghịch thiên kiếm khí. Ta đem hóa thân kiếm khí, lại bằng vào cường đại tinh thần lực, đến tìm kiếm còn lại năm khúc nghịch thiên kiếm. Thanh âm rơi xuống, Diệp Khinh Vân hai tay bỗng nhiên hợp lại, lập tức một đạo hoảng sợ kiếm khí xông thẳng lên trời, phá toái hư không, tìm kiếm lấy còn lại 5 khúc nghịch thiên kiếm.
Ân,
tìm được. Cái kia đạo hoàng sợ kiếm khí trực tiếp rơi xuống một cái tên là Hắc Mộc trong tinh cầu. Tại viên tinh cầu này nội bộ bên trong, trong một chỗ sơn cốc, băng đằng thác nước nặng nề mà đụng vào phía dưới to lớn bản thạch bên trên, trong lúc nhất thời, một tiếng sấm rền giống như thanh âm đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại trong toàn bộ sơn cốc. Tại trên bản thạch kia ngồi xếp bằng lấy một bóng người. Tại thân ảnh bên người có một thanh kiếm. Trên kiếm này có một đoạn nghịch thiên kiếm, tản ra hoàng sợ kiếm khí. Một đoạn thời khắc, ngồi xếp bằng thân ảnh đột nhiên mở mắt, chợt, hắn cầm bên người lợi kiếm, thân hình nhảy lên, không ngừng mà huy vũ đứng lên. Đạo đạo kiếm khí khuấy động không gian. Thân ảnh của hắn tại thác nước phía dưới càng không ngừng lóe ra. Kiếm uy vũ trong nháy mắt bạo phát ra một đạo vang dội kiếm minh, quanh quẩn bốn phía. Xem ra, hắn tựa hồ đang tu luyện một loại nào đó cao siêu kiếm pháp. Nhưng vào lúc này, kiếm trong tay hắn cực kỳ bất ổn, hưu. Đột nhiên, trên thân kiếm cái kia một đoạn nghịch tiên kiếm gào thét mà đi, thẳng hướng bầu trời mà đi. Chuyện gì xảy ra? Người này mở to hai mắt nhìn. Một trận gió thổi tới, mang theo thấu xương chi ý này bảo kiếm, ngươi không xứng dùng. Thanh niên nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lại phát hiện không được bất cứ người nào, mặt mũi tràn đầy mê hoặc, trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 2783 Hiên Viên Thánh Địa, chương 2783 Hiên Viên Thánh Địa, Diệp Khinh Vân hóa thành vô số đạo kiếm khí hướng phía các đại tinh không mà đi, tìm kiếm lấy còn lại nghịch thiên kiếm. Hắn hiện tại đã thu được 6 đoạn nghịch thiên kiếm, còn kém 3 đoạn. Thiên Linh tinh cầu. Rừng cây rậm rạp bên trong, một bóng người bay thẳng mà đến, giống như lợi kiếm một dạng, kinh khởi trên nhánh cây quần điểu. Không để ý đến chính mình tạo thành phá hư, thân ảnh chật vật kia không ngừng mà chạy thủ mạng, thần sắc hắn sợ hãi nhìn phía sau, trong tay nắm lấy một thanh kiếm gãy. Sau lưng, lần lượt từng bóng người thẳng hướng hắn truy sát mà đi. Mỗi người trong đôi mắt đều hiện lên ra xâm nhiên sát ý lưu. Hưu, hưu. Không bao lâu, những người này liền đem thân ảnh chật vật kia vây lại, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang cùng giết sạch. Động thủ, có người nói, trong lúc nhất thời, bốn phía sát thủ cùng nhau mà đối với người này đánh giết. Bị vây quanh người nhìn thấy một màn này, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hắn biết đối diện với mấy cái này người công kích, hắn phản kháng lộ ra rất vô dụng. Coi như khi hắn cho là mình muốn thời điểm chết, đột nhiên, trong tay hắn kiếm gậy vỡ ra, một đoạn nghịch thiên kiếm quét ngang mà đi, ở trong hư không đi tới đi lui một vòng. Trước đó đi võ giả thân thể hướng phía trước, đầu lâu lại hướng về sau. Phù phù một tiếng, những võ giả này từng cái trở thành một cỗ thi thể không đầu. Sống sót thanh niên một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này, đôi mắt trừng tròn xoe tròn vo. Cái này cái kia một đoạn nghịch thiên kiếm lăng không bay đi, biến mất không thấy gì nữa. Biển sâu tinh cầu. Tinh cầu này là một vùng biển rộng, trên biển có các loại hòn đảo. Trên đại dương bao la, giờ phút này chính phát sinh một trận to lớn chiến đấu. Hơn 10 chiếc rộng rãi không gì sánh được chiến thuyền chính hướng phía bên này nhanh chóng mà đến. Thường biên bờ lách bũ lệ pháo từ trời rơi xuống, nện ở trên mặt biển. Đúng lúc này, đột nhiên, biển cả chỗ sâu đột nhiên phun trào rơi ra cái gì vậy đến. Ngay sau đó, một đầu to lớn thủy xà điên cuồng hướng lấy phía trước mà đi, một trận cuồng ướt. Chiến cuộc bởi vì thủy xà đến mà thay đổi. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, một trận gió đánh tới. Ngay sau đó, thủy xà trong bụng cái kia một đoạn nghịch thiên kiếm đột nhiên bùng lên ra một đạo quang mang. Hoảng sợ kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Ngay sau đó, thủy xà bụng trực tiếp bạo tạc. Oeng! Cái kia một đoạn nghịch thiên kiếm ong ong run lên, cực kỳ hưng phấn, hướng phía hư không nhanh chóng mà đi. Chiến cuộc lần nữa cải biến. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân ngồi xếp bằng, hắn có chút ngắc, trong hư không, hai đoạn nghịch thiên kiếm gào thét mà đến. Còn kém cuối cùng một đoạn. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, hơi nhướng mày, có thể cái kia cuối cùng một đoạn nghịch thiên kiếm, ta lại là không cách nào cảm ứng được. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn chậm chậm đứng lên. Hắn hiện tại kiếm đạo trình độ đã đạt đến kiếm hư cấp độ. Tu vi của hắn tăng lên tới siêu thánh cảnh bắt trọng chúng. Diệp Minh, ngươi bây giờ đã được đến bao nhiêu cước? Giờ phút này, Hiên Viên Tiên đi tới, tò mò nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Hỏa kiếp, một cước, lôi kiếp, kim cước. Diệp Kinh Vân không giấu giếm mở miệng nói, tứ kiếp. A, ta cũng đã nhận được tứ kiếp. Hiên Viên Tiên khai miệng đạo, ngươi phong kiếp còn không có đạt được, ta Hiên Viên gia thánh địa nội bộ liền có phong kiếp, ngươi có thể tiến đến lấy phong kiếp. Hiên Viên Tiên khai miệng nói ta cũng không được đến phong kiếp, ngày mai chúng ta liền cùng đi thánh địa nội bộ đi. Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, ngày thứ hai đến. Hiên Viên Thánh Địa ở vào Hiên Viên phủ để ở trong phía sau núi. Bây giờ Hiên Viên gia chỉ còn lại có Hiên Viên Tiên nhất mạch. Tu vi cao nhất chính là Hiên Viên đạo, tu vi của hắn tại trăm ngày cảnh cửu trọng, thực lực cường đại, khủng bố như vậy, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến ngàn ngày cảnh. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, cái này nhìn như đơn giản một bước lại giống như lên trời giống như khổ sở. Hiên Viên Thánh Địa vốn là cho Hiên Viên gia đệ tử tinh anh lịch luyện chi địa, ngoại nhân không thể đi vào, bất quá, ta có thể vì ngươi phá lệ một lần. Hiên Viên đạo nhìn Diệp Khinh Vân một chút, mở miệng nói: "Vậy xin đa tạ rồi." Diệp Khinh Vân gật đầu. Rất nhanh, một đoàn người đi tới Hiên Viên Thánh Địa lối vào bên trong. "Tiểu muội, ngươi ngay tại bên ngoài chờ ta." Hiên Viên Tiên Cương chiều sờ lên Hiên Viên linh tóc, chợt cùng Diệp Khinh Vân cùng một chỗ hướng phía dưới mà đi. Vừa tiến vào đến Hiên Viên Thánh Địa lối vào, Diệp Khinh Vân cũng cảm giác được một cỗ trọng lực khí tràng đập vào mặt. Hắn khẽ chau mày, cảm thấy toàn bộ thân hình giống như bị rót chì một dạng, bộ pháp không khỏi thả chậm lại. Chủ yếu là hắn trong lúc nhất thời không cách nào thích ứng. Cái này Hiên Viên Thánh Địa là trọng lực chẳng sao? Diệp Kinh Vân nhìn bên người Hiên Viên Tiên nhất nhãn, hỏi: "Ân, không sai." Hiên Viên Tiên nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Hiên Viên Thánh Địa tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều có trọng lực tràng, đồng thời càng đi chỗ sâu đi, trọng lực tràng lại càng lớn, hiện tại trọng lực chàng là gấp đôi, tầng thứ 2 trọng lực chàng chính là gấp 2, cứ thế mà suy ra, cơn gió kia cướp vào chỗ tại Hiên Viên Thánh Địa tầng thứ 9 bên trong, đến lúc đó chúng ta phải thừa nhận gấp 9 trọng lực. Thì ra là thế. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, hắn thân thể run lên, đã thích ứng bên này trọng lực chàng. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới trong tầng thứ 5. Tại như vậy hành tẩu bên trong, Diệp Kinh Vân phát hiện nơi đây năng lượng so ngoại giới muốn nồng đậm không ít, hắn ngược lại là có thể ở chỗ này tu luyện. Vừa đi vừa tu luyện, Diệp Kinh Vân giống như động không đáy một dạng bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng, mà tu vi của hắn cũng là nhanh chóng tăng lên, đạt đến siêu thánh cảnh cựu trọng chúng, chỉ kém nhất trọng liền có thể bước vào đến trăm ngày cảnh nhất trọng bên trong. Bên người Hiên Viên Tiên phát giác được Diệp Kinh Vân đột phá tu vi, trên mặt hãi nhiên, nhìn nhiều Diệp Kinh Vân một chút, cảm thán nói, Diệp huynh tu vi đã đuổi kịp ta. Phải biết, hắn bắt đầu gặp Diệp Kinh Vân lúc, người sau tu vi vẫn chỉ là tại siêu thánh cảnh tam trọng bên trong. Bây giờ không đến 5 ngày thời gian, Diệp Kinh Vân tu vi đạt đến siêu thánh cảnh cửu trọng, liên tục tăng lên lục trọng, đây quả thực không thể tưởng tượng. Một lúc lâu sau, Diệp Kinh Vân cùng Hiên Viên Thiên rốt cục đi tới tầng thứ 9 bên trong, bị trọng lực biến thành gấp 9. Diệp Kinh Vân thể chất rất mạnh, người mang rất cổ thần thể, bởi vậy hắn như không có việc gì hướng phía trước đi đến, đã thích ứng bên này trọng lực. Ở phía trước, từng đợt cuồng phong thổi tới. Những này gió mang theo năng lượng kinh khủng, rơi vào trên thân thể người, giống như lao giống như phá ở trên người, đâm đau đâm đau. Đúng lúc này, phía trước bỗng nhiên truyền đến một đạo tiếng gầm gừ. Giống trầm thấp tiếng hô đột nhiên vang lên, quen quần tại toàn bộ Hiên Viên Thánh Địa bên trong, trong thanh âm bí mật mang theo một tia thiên địa uy năng, chấn động đến toàn bộ mặt đất đều đang run rẩy lấy. Hiên Viên Tiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân thể run rẩy một chút, đột nhiên ngẩng đầu. Bọn hắn cùng nhau hướng lấy phía trước nhìn lại. Chỉ gặp tại cách đó không xa, toát ra mảng lớn huyết sắc mê vụ, tại trong sương mù xuất hiện hai cái to lớn giống như đèn lồng con mắt, con ngươi hiện ra màu lam, bùng lên lấy nói đạo hàn quang. Một đầu quái vật khổng lồ xuất hiện tại Diệp Kinh Vân, Hiên Viên Tiên trong tầm mắt. Chương 2784 thủ hộ thú chương 2784 thủ hộ thú giống. Một tiếng trầm thấp cực kỳ lực rung động thú giống đem Hiên Viên Thánh Địa rung động đến lung la lung lay. Là ta Hiên Viên gia thủ hộ thú, bất quá, nó giống như điên rồi. Bên người, Hiên Viên Tiên nhìn thấy con yêu thú này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Phía trước tràn ngập một mảnh huyết sắc mê vụ, tại trong sương mù có một đôi to lớn đôi mắt, giống như đèn lồng một dạng. Cước bộ của hắn cực kỳ nặng nề, chậm rãi đi tới, tốc độ tuy chậm, nhưng mỗi một lần đi lại đều có thể vang lên to lớn thanh âm, như một tòa sơn mạch giống như chậm rãi tiến lên. Cái này đây là Diệp Kinh Vân ngẩng đầu nhìn về phía trước, nhìn từ trên xuống dưới quái vật khổng lồ này, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trước mắt quái vật khổng lồ này đầu đuôi giống như rồng, thân hình giống như rùa cạn, toàn thân màu vàng, trên mai rùa có đạo đạo phù văn lóe lên lóe lên. Đây là một con rồng rùa. Diệp Kinh Vân không nghĩ tới Hiên Viên gia thủ hộ thú là một con rồng rùa. Long Quy nghe nói là thời kỳ viễn cổ thần long sở sinh chi tử, bởi vì sinh ra vận may hơi thở bề bài, thần long vì để cho nó sống sót liền đem thiên địa thần thư sắp đặt ở phần lưng bên trên, dần dà tạo thành một cái cự đại mai rùa. Nói cách khác, trên mai rùa này ghi lại thiên địa thần thư. Long Quy này làm sao điên rồi? Bên người, Hiên Viên Thiên Bách Tư không hiểu được. Ngày bình thường, Long Quy trời sinh tính ôn hòa, bây giờ điên cuồng lên giống như bạo lên quân mở dạng. Giờ phút này, Long Quy hung hăng quét lấy đôi rồng, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa đều bị kích động một cỗ năng lượng kinh khủng, quanh quẩn bốn phía. Từng luồng quái phong cuốn tới. Hắn hẳn là thôn vệ không ít phong kiếp. Diệp Kinh Vân đôi mắt tinh quang bùng lên lấy, mở miệng nói: vậy phải làm thế nào? Hiên Viên Thiên vấn đạo. Chỉ có thể đem phong kiếp lấy ra. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, sau một khắc, thân hình hắn nhảy lên, lại hướng thẳng đến Long Quy trong miệng mà đi. Diệp Minh, ngươi đây là muốn làm gì? Sau lưng, Hiên Viên Thiên thấy cảnh này, hai mắt trợn tròn xoe tròn bo. Giờ phút này, Diệp Kinh Vân đã là đi tới Long Quy thể nội bộ. Hắn người mang long khí, thẳng hướng phía trước mà đi, liền phát hiện nơi đây có động thiên khác. Không gian màu đen bên trong nổi lên đại lượng gió lốc, hướng phía bên này nhanh chóng mà đến. Đây cũng là phong kiếp sao? Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, hắn phất ống tay áo một cái, đem những này phong kiếp nhao nhao lấy đi, sau đó nhanh chóng rời đi nơi đây. Long khí bao vây lấy toàn thân, khiến cho hắn tại Long Quy thể nội hành tẩu tự nhiên. Long Quy mở cái miệng rộng, kim quang lóe lên. Một bóng người từ đó nổ bắn ra đến. Người này rõ ràng là Diệp Kinh Vân. Diệp huynh, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết, gặp Diệp Kinh Vân bình an vô sự đi ra, Hiên Viên Thiên lúc này mới thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ Long Quy nuốt Diệp Kinh Vân. Phong kiếp tới tay. Diệp Kinh Vân mở miệng nói, hắn hiện tại đã được đến phong kiếp, lôi kiếp, hỏa kiếp, kim cấp cùng một cấp năm loại cướp. Đa tạ. Hiên Viên Thiên từ đáy lòng mở miệng nói. Giờ phút này, phía trước đầu kia màu kim Long Quy khôi phục bình thường, nó miệng nói tiếng người, đa tạ trợ giúp. Nếu không phải Diệp Kinh Vân, thời khắc này nó sẽ một mực ở vào trong nội giận. Diệp huynh, ngươi bây giờ đạt được ngũ kiếp, còn kém tứ kiếp, ngươi liền có thể bước vào cửu kiếp trong cấm vực. Hiên Viên Tiên nhãn mâu lấp lóe, đối với Diệp Kinh Vân mở miệng nói, cửu kiếp cấm vực. Diệp Kinh Vân hơi sững sờ. Ân. Diệp huynh, ngươi không biết sao, lần này đến phiên Hiên Viên Tiên kinh ngạc, gặp Diệp Kinh Vân lắc đầu, hắn mới lên tiếng, đạt được cửu kiếp liền có cơ hội bước vào trong truyền thuyết cửu kiếp cấm vực. Có cơ hội? Diệp Kinh Vân hiếu kỳ. Đối với Hiên Viên Tiên học rộng tài cao, biết được không ít chuyện, chậm rãi mở miệng nói, cái gọi là cửu kiếp cấm vực là chân chính lịch thiên chi tài có thể chạm đến thần bí cấm vực. Đây là một đám quái vật, bọn hắn có thể vượt qua mấy đại cảnh giới giết người. Bọn hắn không cần đem tu vi tăng lên tới vạn ngày cảnh liền có thể lĩnh ngộ ra thiên pháp đến. Thiên pháp? Diệp Kinh Vân lại lần nữa hiếu kỳ, đối với hai chữ này, hắn nghe đều không có nghe qua. Nói chung, chỉ có tu vi đạt tới vạn ngày cảnh võ giả mới có thể lĩnh ngộ ra thiên pháp đến, thiên pháp là so đạo còn kinh khủng hơn quy tắc chi lực. Hiên Viên Thiên nặng nề mà mở miệng nói, thiên pháp uy lực rất là cường đại, ta từng nghe nói có người sử dụng thiên pháp sống sờ sờ đã sáng tạo ra một đại tinh cầu đến.
Cái gì? Làm sao khủng bố? Lần này đến Tiên Diệp Khinh Vân rung động.
Không sai, tinh cầu đều là vạn ngày cảnh cấp bậc võ giả sáng tạo ra.
Hiên Viên Thiên nhẹ gật đầu, trên mặt nghiêm trọng, nó nếu là được sáng tạo ra, như vậy cũng có thể bị phá hủy.
Vạn ngày cảnh cấp bậc võ giả coi là thật khủng bố như vậy.
Diệp Khinh Vân âm thầm kinh ngạc.
Trăm ngày cảnh, ngàn ngày cảnh, vạn ngày cảnh ba đại cảnh giới đều là thiên đế cảnh giới.
Tóm lại, có thể tìm tòi đến cửu kiếp cấm vực là thiên đại hảo sự.
Thuộc về người bên trong rồng, Long Trung Vương.
Hiên Viên Tiên nói như vậy, hắn nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đôi mắt lấp lóe, ta ngược lại thật ra phi thường coi trọng ngươi. Ta có thể nói cho các ngươi biết còn lại cấp vị trí.
Đúng lúc này, phía trước, to lớn kim sắc long quy chậm rãi tiến lên, toàn bộ hiên viên chi địa run rẩy kịch liệt.
Ngươi biết?
Diệp Khinh Vân rất là kinh ngạc nhìn trước mắt đầu này kim sắc long quy.
Đưa ngươi mong muốn đồ vật, dùng cái này lông vũ viết tại ta trên mai rùa, ngươi liền biết vật kia vị trí chỗ ở.
Kim sắc long quy chậm rãi mở miệng nói.
Không sai.
Bên người, Hiên Viên Tiên nhẹ gật đầu, nói Long Quy Mai Rùa là do Thiên Điệu Thần Thư diễn biến mà thành, mà Thiên Điệu Thần Thư chính là ngũ đại thần thư một trong. Nó ghi chép trên đời này bất kỳ vật gì, người vị trí cụ thể.
Thần kỳ như thế.
Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh.
Chợt, thân hình hắn nhảy lên, nhanh chóng đi tới trên mai rùa, cầm thật dài lông vũ, hướng phía mai rùa viết chữ.
Hắn hiện tại có được Hỏa kiếp, Mộc kiếp, Kim kiếp, Lôi kiếp, Phong kiếp, còn thừa lại tứ kiếp không có đạt được.
Cái này tứ kiếp theo thứ tự là Không Gian kiếp, Địa Mộc kiếp, Đất kiếp, Thủy kiếp. Hắn phân biệt viết xuống Không Gian cướp, Địa Ngục cướp, Đất cướp, Thủy kiếp. Rất nhanh, bốn đạo quang mang từ trên mai rùa bạo phát đi ra, rơi vào tại Diệp Khinh Vân trong đầu.
Đây là bốn cái liên quan tới Không Gian cướp, Địa Ngục cướp, Đất cướp, Thủy kiếp vị trí cụ thể.
Diệp Khinh Vân nghĩ đến lúc trước cũng không tìm tới Lịch Thiên kiếm cuối cùng một đoạn, thế là hắn đem Lịch Thiên kiếm viết lên.
Thế nhưng là, trong mai rùa cũng không có bộ phát ra bất kỳ quang mang đến, cái này khiến Diệp Khinh Vân tại chỗ cứ thế ngay tại chỗ.
Tình huống như thế nào? Hắn vạn phần mê hoặc.
Không phải nói Thiên Địa Thần Thư ghi chép trên đời bất kỳ vật gì, người vị trí cụ thể.
Vật kia rất có thể bị cấp thần sư thực hiện tiếp lực. Đống nhiên, Long Quy chậm rãi mở miệng nói, một đôi long nhãn bùng lên lấy tinh quang, chỉ có cựu phẩm kiếp thần sư mới có như vậy năng lực.
Đồng thời, đối với cái này vật phẩm thực hiện cựu phẩm kiếp thần sư số lượng nhất định phải vượt qua 3 vị.
Cái gì?
Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, giật nảy cả mình.
Diệp huynh, ngươi biết là cái gì?
Vậy mà có thể cho 3 vị cựu phẩm kiếp thần sư thực hiện cấp thần chi lực.
Hiên Viên Tiên hiếu kỳ.
Chương 2785 Thiên Điệu Thần Thư chương 2785 Thiên Điệu Thần Thư cựu phẩm kiếp thần sư vốn là không gì sánh được hiếm thấy đại nhân vật. Cấp thần sư đạt tới cựu phẩm giai đoạn 4 là một kiện cực kỳ không dễ sự tình. Muốn tìm được 3 vị cựu phẩm kiếp thần sư giống như mò kim đáy biển.
Hiên Viên Tiên đối với cái này rất là hiếu kỳ.
Không đơn giản Hiên Viên Tiên, chính là Diệp Khinh Vân bản thân đều cảm thấy không gì sánh được hiếu kỳ.
Vì sao đem hắn cuối cùng một đoạn Lịch Tiên kiếm phong ấn lại?
Hắn trăm mối vẫn không có cách giải.
Giờ phút này, thần đế giới vực, tinh không treo đạo.
Tinh không treo đạo lơ lửng ở trong tinh không.
Màn đêm vừa xuống, liền sẽ như sao vụt bay thăng đến 100 mét.
Đây là một đầu to lớn đường đi, tựa như là một tòa thật dài hòn đảo.
Nhìn từ đằng xa, nó như một thanh lợi kiếm.
Tinh không treo đạo bên trong mỗi một cái khu vực thời tiết cũng khác nhau.
Phía tây, càng đi vào trong, càng là băng lãnh.
Võ giả bình thường nếu là đi vào, không đến thời gian một nén nhang tuyệt đối sẽ trở thành băng điêu.
Chỉ có cường đại võ giả hoặc là cường đại cấp thần sư mới có thể ở bên trong hành động tự nhiên.
Giờ phút này, tại phía tây một cái hướng khác, một kiếp kiếm lơ lửng ở trên mặt hồ.
Trên mặt hồ bốn phía thì là có 3 đạo thân ảnh.
Trên người bọn hắn có cường đại tinh thần lực.
Rất hiển nhiên, 3 người này đều là cựu phẩm kiếp thần sư. Bọn hắn thai kiếp thần đạo bên trên có nghịch tiên tạo hóa.
3 người này nguyên bản đôi mắt đóng chặt, có thể một đoạn thời khắc, một cỗ lực lượng kỳ quái thẳng hướng bọn hắn mà đến.
3 người cùng nhau mở mắt.
Có người đang sử dụng thiên địa thần thư tới đây tìm kiếm cái này một đoạn kiếm.
Là kiếm chủ nhân sao?
Chúng ta cần tìm kiếm kiếm chủ nhân mới có thể tránh miễn trận này đại hạo kiếp.
3 người liếc mắt nhìn nhau, chợt bọn hắn lấy tinh thần lực truyền bá xuống dưới.
Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, trăm mối vẫn không có cách giải, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ.
Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ,
chỉ có thể gặp chạy bộ bước.
Sau đó hắn sẽ đi tìm còn lại tứ kiếp, thủy kiếp, đất kiếp, không gian kiếp cùng địa ngục kiếp.
Hắn đã biết tứ kiếp ở vào vị trí cụ thể.
Hiên Viên Minh, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta tìm kiếm kiếp?
Giờ phút này, Diệp Khinh Vân đã là đi ra Hiên Viên Thánh Địa, ngẩng đầu, nhìn về phía trước người cầm trong tay Hiên Viên kiếm thanh niên, hỏi:
"Ta tạm thời không đi, ta phải trước tiên đem Hiên Viên gia sự tình xử lý."
Hiên Viên tiên thở dài một hơi, nói ra, toàn bộ Hiên Viên gia bị Hiên Viên quỷ khiến cho phá thành mảnh nhỏ.
Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Á Hải.
"Ta cũng không đi, ta quyết định trước sẽ nghịch thiên cùng."
Đúng rồi, Diệp Minh, đây là Nghịch Thiên Cung lệnh bài này có thể giúp ngươi tìm tới Nghịch Thiên Cung vị trí cụ thể.
Nghịch Thiên Cung bao giờ cũng đều tại nhận người, ta thích ngươi có thể đến.
Á Hải mở miệng nói.
Tốt.
Diệp Kinh Vân nhận lấy lệnh bài.
Hôm sau, Diệp Kinh Vân cùng đám người từng cái cáo biệt, liền một mình lên đường.
Siêu.
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 Một cái bóng ở trên đại lục chạy vội, tốc độ rất nhanh, tựa như là một đạo gió lốc.
Đạo thân ảnh này rõ ràng là Diệp Kinh Vân.
Hắn xuất hiện tại hỗn loạn trong tinh cầu, giờ phút này, hắn hướng phía hỗn loạn chi thành mà đi.
Trên đường đi, đại giang đại hà, con đường sơn lâm,
hoa cỏ cây cối chờ chút đều là tại dưới chân hắn từng cái bay qua. Tại như vậy bay vọt bên trong, thời gian lặng yên trôi qua. Dòng dã thời gian 10 ngày, Diệp Kinh Vân phát hiện phía dưới trùng điệp dãy núi đã biến mất không thấy, tùy theo tại trong tầm mắt của hắn xuất hiện một mảng lớn đen như mực nước giống như bình nguyên. Hỗn loạn bình nguyên. Diệp Kinh Vân từ trong cửa tay áo lấy ra một tấm bản đồ, nhìn thoáng qua, tự lẩm bẩm. Hỗn loạn chi thành ngay tại hỗn loạn trong vùng bình nguyên. Hỗn loạn chi thành lưng tựa Hắc Hải. Hắc Hải phía dưới có một chỗ dưới đáy thành, thủy kiếp liền ở vào bên trong. Đây là tiên điệu thần thư cho hắn tin tức. Chợt, hắn một lần nữa đem ánh mắt đưa lên ở phía trước đen như mực nước giống như đại bình nguyên. Nhìn không thấy bờ đại bình nguyên, đứng đấy không ít thân ảnh. Hắn có thể nhìn thấy có ít người ngay tại chém giết lấy. Hỗn loạn chi thành rất loạn, nơi này càng thêm thích hợp được đục cường thực thiết huyết pháp tắc. Diệp Kinh Vân thi triển cựu linh huyễn tránh, nhanh chóng tiến lên, chân phải hướng phía trước, thân hình sau một khắc liền biến mất tại một bên khác, đồng thời còn không phát ra chút nào thanh âm. Loại này cao thâm thân pháp làm cho không ít người con mắt đều là sáng lên, như tinh thần. Thật là cao thâm thân pháp. Không ít người liên tục tán thưởng. Ngay tại Diệp Kinh Vân tiếp cận hỗn loạn trong thành, trước mặt bóng người lóe lên, ngay sau đó, ba vị cầm trong tay sáng loáng trường kiếm nam tử chính một mặt không có hảo ý nhìn về phía Diệp Kinh Vân, đem đường ngăn lại. Thân pháp không sai, giao ra, sau đó liền có thể lăn. Trong đó một vị thanh niên khôi ngô đứng chắc tay, lạnh nhạt mở miệng nói, thanh âm lộ ra không thể nghi ngờ. Khuyên các ngươi không cần tìm đường chết. Diệp Kinh Vân lườm ba người một chút, lạnh lùng mở miệng nói, hắn đã nhìn ra, ba người này tu vi chỉ là tại siêu thánh cảnh ngũ trọng mà thôi. Bây giờ, tu vi của hắn đạt đến siêu thánh cảnh cửu trọng, muốn đối phó ba người này đơn giản tự nhiên đến cực điểm. Xem ra ngươi là không giao. Không giao có thể, lưu cái mạng lại đi. Ba người lập tức đôi mắt phát lạnh, bọn hắn là coi trọng Diệp Kinh Vân thân pháp, lên tham nghiệm, lại không biết người trước mắt nhìn như là cựu nhà, trên thực chất là một đầu hùng mãnh lão hổ. Ba người cũng không nói nhảm thêm nữa, trong tay lưỡi dao hướng thẳng đến Diệp Kinh Vân chỗ cổ đâm tới, ra tay có chút tàn nhẫn. Phanh, phanh, phanh. Nhưng mà, ba thanh lưỡi dao còn chưa từng đi vào Diệp Kinh Vân trước mặt, Diệp Kinh Vân liền ở tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, hóa thành một đạo bóng đen, chợt lóe lên, chợt tay phải nâng lên, thẳng hướng phía trước đánh ra ba lần, mỗi một cái đều bộc phát ra trầm thấp tiếng vang mình. Ba người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đứng lên. Trường lực như biển, thâm trầm không gì sánh được. Ba người bị nặng nề mà đánh bay ra ngoài. Cướp bóc thời điểm, cuối cùng suy nghĩ một chút, có thể hay không giành được qua. Diệp Kinh Vân lạnh lùng lườm thống khổ ngã trên mặt đất ba người một chút, lạnh lùng mở miệng nói, sau một khắc, thân ảnh của hắn thẳng hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Khi hắn thân ảnh biến mất tại rộng lớn đen kịt bình nguyên lúc, người nơi này bẩy vừa rồi trở nên náo nhiệt. Bọn hắn nhìn về phía trước, âm thầm cảm thán, gia hỏa này thực lực coi như không tệ, nhưng cũng tiếc, ba người kia thế nhưng là hỗn loạn bảng thứ 20 người viên thiên nhất chó săn. Viên thiên nhất người này có thù tất báo, nếu là biết việc này, hắn nhất định sẽ không bỏ qua người này. Một tòa do đen kịt cự thạch tích lũy mà thành khổng lồ thành thị xuất hiện ở Diệp Kinh Vân trong tầm mắt. Tại trong thành trì có không ít người đi tới đi lại. Phía trên thành trì khắc lấy bốn chữ lớn: Hỗn loạn chi thành. Diệp Kinh Vân đã là đi vào hỗn loạn chi thành chúng. Hỗn loạn chi thành như kỳ danh, bên trong phi thường hỗn loạn. Diệp Kinh Vân nhìn thấy không ít người đang lúc chúng cướp bóc, làm ra một chút vi phạm thiên lý sự tình. Cúc ngay, tại Diệp Kinh Vân phía trước, đột nhiên vang lên một đạo tràn ngập táo bạo thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một vị dáng người cực kỳ khôi ngô võ giả chính hướng về phía một vị thanh niên hành hung. Mà nó nguyên nhân vẹn vẹn thanh niên nhìn nhiều đại hán khôi ngô một dạng. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày. Phanh. Đại hán như thiết tháp cơ nắm đấm to lớn, nhắm ngay thanh niên mà đi. Chương 2786 hiểu lầm. Chương 2786 hiểu lầm. Đại hán khôi ngô đại thủ mở ra, nhắm ngay thanh niên gào thét mà đi. Thanh niên biến sắc, chợt phát hiện cách đó không xa Diệp Kinh Vân, hắn tranh thủ thời gian chạy tới, đúng là núp ở Diệp Kinh Vân sau lưng, như muốn đem Diệp Kinh Vân xem như khiên thịt. Diệp Kinh Vân hơi nhướng mày, thi triển cựu linh huyễn tránh, chân phải hướng phía trước bước ra một bước. Có thể lúc này, đại hán khôi ngô kia bỗng nhiên đối với Diệp Kinh Vân xuất thủ, gầm thét lên, nếu là cùng một bọn, vậy liền đều lưu lại cho ta đi. Giữa năm ngón tay lượn lờ lấy linh lực ba động kinh người, như lưới lớn một dạng thẳng hướng Diệp Kinh Vân mà đi, trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang. Đối mặt đại hán khôi ngô một trường, Diệp Kinh Vân cười lạnh, tay phải nâng lên, một chỉ điểm tại đối phương nơi lòng bàn tay. Lập tức, một cỗ cùng bạo khí kình gào thét mà ra, trực tiếp xuyên thủng đại hán khôi ngô bàn tay. Đại hán khôi ngô thân thể tựa như là diều bị đứt dây một dạng rơi rụng xuống. Sau lưng người thanh niên kia bỗng nhiên hướng phía Diệp Kinh Vân mà đi, ống tay áo bên dưới cực nhanh hoạch xuất ra một thanh chùy thủ. Tay hắn nắm chùy thủ, vẽ lên một đạo hàn mang, hung hăng hướng phía Diệp Kinh Vân cổ mà đi. Có thể lúc này, toàn bộ chùy thủ tính cả hắn đều đỉnh cố tại trong hư không. Diệp Kinh Vân chậm rãi quay người, tay phải trực tiếp rơi vào thanh niên chỗ cổ. Lập tức, một cỗ linh ý như cơn lốc quét sạch tại thanh niên trên thân. Ta cứu được ngươi, ngươi lại tới giết ta. Diệp Kinh Vân ánh mắt sắc bén, thẳng hướng thanh niên nhìn lại. Hiểu lầm. Đó là cái hiểu lầm thanh niên liên tục nói ra. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Kinh Vân bỗng nhiên dùng sức, trực tiếp vặn gãy thanh niên cổ. Diệp Kinh Vân trên mặt lênh khốc, thẳng hướng phía trước đi đến. Hắn thấy được không ít người cưỡi cao lớn tuấn mã, tại ngựa trên lưng còn chở đi thiếu nữ các loại, những này tà ác võ giả càng không ngừng trêu chọc lấy, tay thỉnh thoảng tại mỹ mạo như hoa thiếu nữ trên thân sờ tới sờ lui, hiển thị rõ hèn mọn. Nơi đây, khắp nơi là giết người phóng hỏa, cưỡng gian phụ nữ các loại bẩn thỉu hành vi. Diệp Kinh Vân mặc dù không phải thánh nhân, nhưng nhìn thấy một màn này, hắn như thế nào dễ dàng tha thứ? Như thế nào làm như không thấy? Muốn thật làm như vậy hắn cùng những người này khác nhau ở chỗ nào? Một đám xuất sinh, nếu Lao Tiên không trừng phạt đám các ngươi, vậy thì do ta đến trừng phạt đám các ngươi đi. Diệp Kinh Vân lạnh lùng thầm nói, sau một khắc, một đôi tròng mắt bùng lên lấy tinh quang, sau một khắc, thân hình hắn lóe lên, thẳng hướng phía trước mà đi, nhanh như tật phòng, nhanh như thiểm điện, những nơi đi qua, không ít người đầu trực tiếp rơi trên mặt đất. Muốn chết, một vị ngồi tại trên lưng ngựa võ giả lạnh lùng mở miệng nói, trường đao một chỉ, lập tức, trường đao tách ra ánh sáng sáng chói, đao mang giống như có thể phá vỡ hư không. Người này tu vi đạt đến siêu thánh cảnh bắt trọng. Nhưng mà, đây đối với Diệp Kinh Vân tới nói chênh lệch quá lớn. Diệp Kinh Vân chân phải đạp một cái, toàn bộ thân hình tựa như là một thanh lợi kiếm xông tới, hữu quyền từ đuôi đến đầu thẳng hướng võ giả cái cằm đánh tới. Oanh! Võ giả đầu lập tức ném đi ra ngoài. Ngay sau đó, Diệp Kinh Vân lại lần nữa phóng đi, hắn giống như là một đầu mãnh hổ vọt vào trong bầy cừu, đại khai sát giới, đại sát tứ phương. Không đến thời gian một nén nhang, trên mặt đất liền nhiều hơn một bộ lại một bộ thi thể lạnh băng. Không ít người nhìn thấy một màn này, đều là không khỏi lắc đầu. Cũng không ít nhân loại giống như hắn chính nghĩa, có thể lại tới đây đều biến thành một cỗ thi thể không đầu, có người thở dài một hơi, đạo: "Hắn những người này đã bao trùm hỗn loạn thành Tam đại thế lực đỉnh tiêm, tin tưởng không bao lâu nữa, cái này Tam đại thế lực đỉnh tiêm cao thủ liền sẽ đến đây chế ngự hắn." Đúng lúc này, từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió đột nhiên vang lên. Bá! Tại cách đó không xa phòng ốc gạch ngói vụn phía trên, xuất hiện một bóng người. Người này người mặc trường bào màu đỏ ngòm, tại phần lưng của hắn bên trên có một đôi vết sắc cánh, dọc theo đi khoảng chừng dài 3 mét. Là đen tặc giúp người, viên tiên nhất. Người này là hỗn loạn bảng thứ 20 cao thủ, tu vi của hắn đã đạt đến siêu thánh cảnh cửu trọng. Hỗn loạn bảng tổng cộng có 100 cái ghế, trong đó có vượt qua 5 thành bị hỗn loạn thành Tam đại thế lực đỉnh tiêm sở chiếm cứ lấy, mỗi một cái đều là độc bá nhất phương cao thủ. Cái này viên tiên nhất chính là hỗn loạn bảng thứ 20 cao thủ, thực lực cường đại. Chính là ngươi, giết người của ta. Viên tiên nhất chắp hai tay sau lưng, ngạo nghệ đứng tại trên mái hiên, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Diệp Kinh Vân, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, ngươi có biết giết người của ta sẽ có đại giới gì? Vậy ngươi lại có biết cùng ta nói chuyện như vậy sẽ có đại giới gì? Diệp Kinh Vân lạnh lùng ngẩng đầu, không sợ hãi chút nào nhìn xem phía trên thanh niên. Muốn chết. Viên tiên nhất trực tiếp xuất thủ, xuề năm ngón tay, lập tức, một cỗ quần quần thần lực khuấy động xuống, sau lưng của hắn nhanh chóng phe phẩy màu đỏ như máu cánh, lập tức, một đạo biển cả sôi trào mãnh liệt thanh âm đột nhiên vang lên, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Âm thanh này âm giống như ma âm một dạng. Đi chết đi. Hắn một quyền mà ra, để vô số người cảm giác mình phảng phất hãm sâu tại trong biển rộng, không thể tự thoát ra được. Đối mặt thanh niên một chiêu này, Diệp Kinh Vân không chút do dự ra quyền, trên mặt không sợ hãi chút nào. Một quyền này giản dị tự nhiên, nhưng mà lực lượng lại rất lớn, hiệu quả rất kinh người. Quyền này rơi xuống, tựa như là thượng cổ yêu thú tại kịch liệt va đập vào. Một quyền rơi xuống, sau một khắc, viên thiên nhất trên gương mặt hiện ra một vòng vẻ không thể tin được, thân thể của hắn nhận lấy vô cùng nặng nề lực lượng, cả người bay thẳng ra ngoài, nặng nề mà rơi vào trên mặt đất. Diệp Kinh Vân thân hình lóe lên, một cước liền giẫm tại viên thiên nhất phần lưng bên trên, lạnh lùng mở miệng nói, đại giới là chết. Một cước nặng nề mà rơi xuống, để viên thiên nhất khí tuyệt bỏ mình. Không ít người thấy cảnh này, đều là hít vào một ngụm khí lạnh đến. Một quyền, vẹn vẹn một quyền liền đem viên thiên nhất đánh bay ra ngoài. Phải biết viên thiên nhất thế nhưng là hỗn loạn bảng thứ 20 siêu cấp nhân vật a. Diệp Kinh Vân đánh chết viên thiên nhất sau thẳng hướng phía trước mà đi, hắn muốn đi vào đến mảnh kia trong hắc hải tìm kiếm thủy kiếp rất nhanh, thân hình của hắn rơi xuống hắc hải biên giới bên trong, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước là một mảnh vô tận biển cả. Vùng biển cả này nhan sắc rất kỳ dị, không phải màu lam là màu đen. Đen, đen như mực. Rầm rầm. Nước biển như nước thủy triều, phun lên bên bờ, tiếng đập không ngừng vang lên. Diệp Kinh Vân ngồi xổm người xuống, tay phải hướng phía nước biển chụp tới, lập tức, một luồng hơi lạnh bắt đầu tràn ngập. Lạnh quá. Diệp Kinh Vân thầm nói, trong nước biển hàn ý rất đủ, tựa như là ngàn năm hàn băng, nhưng quỷ dị chính là vùng biển cả này cũng không có hóa thành khối băng. Dựa theo thiên địa thần thư cho ta tin tức, cái kia thủy kiếp ngay tại mảnh này hắc hải phía dưới. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, sau một khắc, hắn không chút do dự hướng phía dưới hắc hải mà đi, bơi đi. Trong hắc hải luồng không khí lạnh đối với thân thể con người có cực lớn ảnh hưởng. Cũng may Diệp Kinh Vân thể chất cường đại, người mang cổ man thần thể, có thể không xem cái này đạo đạo hàn khí, hắn nhanh chóng hướng phía trước mà đi, thi triển tốc độ nhanh nhất. Đổi lại võ giả bình thường đã sớm trở thành băng điêu. Chương 2787 hô ai ra ra. Chương 2787 hô ai ra ra. Hắc hải dưới hàn khí rất đậm, võ giả bình thường không dám tùy tiện tiến vào trong hắc hải, bởi vì bọn hắn đi vào, không đến một lát liền sẽ hóa thành băng điêu. Phù phù. Diệp Kinh Vân trực tiếp nhảy vào đến trong nước, xâm nhập trong hắc hải. Vừa tiến vào, hắn liền bị một đầu to lớn hắc giao phát hiện. Đầu này hắc giao ý đồ nuốt hắn, nhưng mà cuối cùng biến thành Diệp Kinh Vân dưới kiếm hồn. Diệp Kinh Vân một đường du tẩu đi qua, hắn nhìn thấy không ít sống dưới nước yêu thú ngay tại trong chém giết. Đối với cái này, hắn đều lựa chọn không nhìn, có thể tránh thoát liền tránh đi, không thể tránh mở chỉ có một trận chiến. Hắn tại đen kịt trong nước biển bơi lên, tiến vào hắc ám chỗ sâu. Theo tiến lên, hắn gặp được sống dưới nước yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, đồng thời càng ngày càng cường đại. Tại hắc hải trong đáy biển có to to nhỏ nhỏ biển động, bên trong ẩn giấu đi không ít yêu thú mạnh mẽ. Diệp Kinh Vân một đường tiến lên, hắn nhìn thấy thất thải thủy xà, bạch tuộc khổng lồ các loại. Những yêu thú này tu vi kém cỏi nhất đều có siêu thánh cảnh nhất trọng bên trong. Khe rãnh kia, Diệp Kinh Vân định nhãn xem xét, phát hiện phía trước có một đạo rãnh sâu hoắm. Trong khe rãnh có thể trông thấy một tòa thành trì hình dáng. Hắn không chút do dự tiến vào thành trì này bên trong, chợt bắt đầu tìm kiếm thủy kiếp. Tìm tới, Diệp Kinh Vân nhìn qua phía trước, ở nơi đó lóe ra ánh sáng sáng chói. Đó là một khối to lớn tảng đá hình thoi, ở bên trong phong ấn một đạo thủy kiếp. Coi như Diệp Khinh Vân tiến lên lúc, đột nhiên, tại tảng đá sau lưng lộ lũ lụt. Ngay sau đó, từ đó xông ra một đầu to lớn màu đen giao long. Giao này trên đầu rồng mọc ra độc giác màu đen, phun ra nuốt vào lấy hàn mang, dưới phần bụng có sắc bén móng vuốt. Toàn thân cao thấp bao trùm màu đen lân phiến hình thoi, yêu lực ngập trời. Diệp Khinh Vân nhìn xem đầu này màu đen giao long, sao mà khế đạo đại chiến, kinh thiên động địa, cuối cùng, hắn thu được thắng lợi, đạt được cái kia đạo thủy kiếp, đem đạo này thủy kiếp dung nhập trong thân thể. Được chuyện sau, hắn đi thẳng mảnh này hắc hải. Trở lại bên bờ, Diệp Khinh Vân toàn thân run lên, lập tức, ướt đẫm quần áo trong nháy mắt bị hăng khô. Cảm nhận được phía trước từng luồng sát ý, hắn hơi nhướng mày, chỉ gặp không ít người nhanh chóng hướng phía hắn vây lại. Những người này hiển nhiên là hỗn loạn thành người. Diệp Khinh Vân lúc trước giết quá nhiều người, dẫn tới những người này độ cao bất mãn. Trong đám người nhường ra một con đường đến, ngay sau đó, một bóng người long hành hổ bộ đi đến, nhìn Diệp Khinh Vân một chút, lạnh lùng nói, tranh thủ thời gian đến ra bên người, ta có thể để ngươi đã chết nhanh lên. Ngươi hồ ai ra? Diệp Khinh Vân nhìn hắn một cái. Ha ha ha, tiểu tử ngươi đi sao? Ta kêu tự nhiên là ngươi a. Người này dáng dấp là khỏe mạnh kháo khỉnh, hắn chỉ vào Diệp Khinh Vân, mở miệng nói, ta nhưng không có ngươi như thế cái cháu trai. Diệp Khinh Vân trợn trắng mắt, không khách khí chút nào nói ra, ngươi mang ta? Ta rõ ràng kêu là ngươi a. Người này trong lúc nhất thời không cách nào kịp phản ứng. Đúng a, nhưng ta không có ngươi như thế cái cháu trai a. Diệp Khinh Vân nháy nháy mắt, đứng tại võ giả người đứng phía sau kịp phản ứng, nhịn không được cười lên. Lúc này, vị này khỏe mạnh kháo khỉnh võ giả mới phản ứng lại, sắc mặt lập tức cứng ngắc lại xuống tới, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, ánh mắt nhắm người mà phệ, vương bát đản. Mẹ nhà hắn dám chơi lão tử. Lão tử muốn xé ngươi tấm này tiện miệng. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp xuất thủ, cả người trên thân bạo phát ra một cỗ cường đại không gì sánh được khí thế. Một cái màu đen tiết quyền giống như rơi xuống tinh thần một dạng ầm vang mà tới. Bằng lời này, ngươi đủ để xuống địa ngục 300 lần. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, đôi mắt băng lãnh, sau một khắc, hắn không lùi mà tiến tới, tay phải thành quyền, thẳng hướng đối phương đánh tới. Sau một khắc, nắm đấm đụng nhau nắm đấm, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Cái này thuần túy là lực lượng va chạm. Chết đi. Diệp Khinh Vân đạp không mà đến, trong nháy mắt liền đi tới vị kia khỏe mạnh kháo khỉnh võ giả trước mặt, một quyền hướng phía người sau trán đánh tới. Không. Cảm nhận được cái này một cỗ cực kỳ lực lượng của bạo, vị võ giả này diện mục dữ tợn không gì sánh được, bóp méo đứng lên, hắn phát ra tiếng kêu thê thảm, muốn ngăn cản, nhưng là nguồn lực lượng kia thực sự quá lớn, hắn căn bản là không ngăn cản được. Sau một khắc, vang một tiếng, cả người hắn trực tiếp bạo tạc, hóa thành một mảnh huyết vụ. Sau đó, đến tiên các ngươi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, đối với chặn đánh người giết hắn, hắn từ trước tới giờ không nâng tay. Lợi kiếm trong tay hướng phía trước nhanh chóng mà đi. Lập tức, từng đạo hoảng sợ kiếm khí hướng phía những võ giả này mà đi. Tại những võ giả này chỗ cổ nhiều hơn một đạo huyết sắc vòng sáng, máu tươi như suối nước giống như hiện lên đi ra. Những võ giả này toàn thân run lên, thân hình trực tiếp bạo liệt mà chết. Để cho ta tới. Đúng lúc này, trong đám người bạo phát ra một đạo tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó, một bóng người lưng đeo một thanh cự đao, hắn chậm rãi đi tới, mỗi đi một bước, trên thân liền tản ra hoảng sợ đạo khí. Đây là một vị am hiểu dùng đao người. Đao của hắn đạo thủy bình cực kỳ cao thâm. Tiểu tử, ta là hỗn loạn bảng thứ 3 cao thủ, tên là Đinh Đao. Đinh Đao cơ cự đao, một mặt ngạo nghễ mở miệng nói, tu vi của hắn vượt qua siêu thánh cảnh cửu trọng, vừa mới đại đao trăm ngày cảnh nhất trọng. Ngươi tại hỗn loạn bảng sắp xếp bao nhiêu tên, ngươi tên gì cùng ta nói làm gì? Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn Đinh Đao một chút, không khách khí nói ra. Bởi vì ngươi sẽ chết trong tay ta. Đinh Đao lạnh lùng mở miệng nói, chết trong tay ngươi, và ngươi còn chưa đủ giết ta. Diệp Khinh Vân lạnh nhạt cười một tiếng, đối với Đinh Đao dựng lên một đầu ngón tay, đồng thời ở trong hư không lay động một cái, các ngươi tất cả mọi người giết không được ta. Cùng. Quá cuồng vọng. Đáng giận, không ít người đều là ra mặt hung hăng co quắp một chút, cảm thấy Diệp Khinh Vân lời này đơn giản thật ngu cuồng. Ta 5 tuổi luyện đao, 6 tuổi liền giết người, chết trong tay ta đại đao vô số kể, ngươi cũng dám đối với ta như vậy kêu gào. Diệp Khinh Vân thái độ làm cho Đinh Đao cực kỳ bất mãn, hắn còn chưa bao giờ cảm nhận được như vậy nhục nhã quá lớn, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy sát ý vô tận, lạnh lùng mở miệng nói, chết tại ta Thiên Ảnh Huyền Giới đao, ngươi đã chết không an. Ta nói, chỉ bằng ngươi còn chưa đủ giết ta. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nhìn Đinh Đao một chút. Muốn chết? Đinh Đao triệt để nổi giận, trường đao trong tay thẳng hướng phía trước mà đi, lập tức, to lớn đao khí hướng phía trước bạo phát đi ra, như núi như biển. Rầm rầm. Trong nháy mắt, trong hư không xuất hiện vô số đạo đao mang, sắc bén không gì sánh được, uy lực mạnh mẽ. Hừ. Tuy nói đối phương tu vi so Diệp Khinh Vân cao, đạt đến trăm ngày cảnh nhất trọng, nhưng dù sao cũng là vừa mới đạt tới. Diệp Khinh Vân ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm phía trước, đột nhiên giơ lên tay phải, đối với đối phương một chỉ. Lập tức, chỗ đầu ngón tay bùng lên lấy nói đạo hàn quang đến, sáng chói đến cực điểm, dưới một chỉ, không gian phảng phất bị xé nứt một dạng, khủng bố như vậy. Hoảng sợ năng lượng làm cho không ít người sắc mặt nhau nhau biến đổi. Chương 2788 tìm thời không cấp, chương 2788 tìm thời không cấp, Diệp Khinh Vân một chỉ điểm ra. Ông, một cây đen kịt ngón tay lăng không hiện hiện, tựa như kình thiên trụ một dạng hướng phía trước nghiền ép. Đao quang biến mất không thấy gì nữa. Đinh Đao ngực xuất hiện một cái đấm máu động, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Diệp Khinh Vân đem địch nhân toàn bộ đánh giết sau, đôi mắt lấp lóe, gia hỏa này trên thân lại có đất cướp. Chỉ gặp, Đinh Đao trong thân thể chậm rãi nổi lên một đạo ân ký, chính là đất cướp. Cướp bị võ giả dung nhập thể nội, như võ giả tử vong thì thể nội cướp sẽ phiêu tán ra ngoài. Diệp Kinh Vân một phát bắt được đất cướp, hướng phía thân thể mình bổ tới, nhanh chóng dung hợp, liếm môi một cái, thầm nói, bây giờ còn kém địa ngục cướp cùng thời không cướp. Chỉ cần đạt được cái này lưỡng kiếp, là hắn có thể thu hoạch được cửu kiếp, tiến tới có khả năng bước vào đến cửu kiếp trong cấm vực. Vạn kiếm tinh cầu, vạn kiếm dãy núi. Một đạo thanh niên thân ảnh nhanh chóng mà đến, ở vào vạn kiếm dãy núi chân núi. Căn cứ thiên địa thần thư cho ta tin tức, thời không cấp liền ở vào cái này vạn kiếm dãy núi trên cùng. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, nhìn một chút phía trước liên miên bất tuyệt dãy núi, phủ cận hoang tàn vắng vẻ. Phía trước dãy núi tựa như là từng thanh không cao bằng độ lợi kiếm, xông thẳng lên trời, như muốn đem toàn bộ tinh cầu cho đâm rách một dạng. Ngay tại Diệp Kinh Vân nghĩ thời điểm, đột nhiên phụ cận truyền đến một thanh âm. Cứu mạng, cứu mạng a. Đây là một thiếu nữ thanh âm từ nơi không xa giữa rừng núi truyền đến. Rất nhanh, một vị dáng người thon thả thiếu nữ váy xanh xuất hiện tại trước mắt của hắn, đầu kia màu xanh lá váy vải đã bị trong rừng nhánh cây treo đến có chút phá thoái, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng. Thiếu nữ tuổi chừng chớ 20 tuổi, dung mạo đẹp đẽ, ngũ quan tô điểm đến cực kỳ hoàn mỹ, có một đôi thật to sáng tỏ con mắt. Nàng nhìn qua Diệp Khinh Vân, điềm đạm đáng yêu, nói cứu ta. Chỉ gặp tại thiếu nữ sau lưng có ba vị đại hán, ba người như lang như hổ chạy tới. Một bên đuổi còn vừa dùng đắm đôi ánh mắt dừng lại tại thiếu nữ trên thân thể mềm mại. Nữ môn này làn da thật là vừa trắng vừa mềm, buổi tối hôm nay có sướng rồi. Đợi lát nữa lao đại lên trước, chúng ta lại đến. Thanh âm rất vang. Diệp Kinh Vân trong nháy mắt minh bạch sự tình gì. Ngươi đứng tại đằng sau ta. Diệp Kinh Vân đối với thiếu nữ nói ra. Tốt. Thiếu nữ mặc dù không biết Diệp Kinh Vân thực lực như thế nào, nhưng nhìn người sau như vậy dáng vẻ tự tin, chắc hẳn thực lực không kém, liền đứng ở lá mây sau lưng. Nhưng vẫn là lo âu hỏi, ba vị kia cường đạo đều là trăm ngày cảnh nhất trọng cấp bậc cường giả. Không biết công tử tu vi như thế nào? Siêu thánh cảnh cửu trọng. Diệp Kinh Vân ngoan ngoãn mà trả lời. A thiếu nữ tỉ mỉ nghĩ lại, trong mắt đống nhiên nhất chuyển, nhìn xem Diệp Kinh Vân, há to miệng, vội vàng nói, vậy chúng ta hay là mau chạy đi. Liền muốn chạy trốn, lại bị Diệp Kinh Vân một tay giữ chặt. Diệp Kinh Vân nhìn sắc mặt trắng bệch thiếu nữ một chút, lắc đầu, không cần trốn. Không phải liền là ba cái sâu kiến mà thôi, trốn là hoàn toàn không cần thiết, lấy thủ đoạn của hắn muốn chém giết ba vị này cường đạo là một kiện rất đơn giản sự tình. Thiếu nữ nghe nói như thế, mở to hai mắt nhìn, tràn đầy cổ quái nhìn xem Diệp Kinh Vân, trong lòng âm thầm nghĩ tới, tu vi ngươi rõ ràng so người khác thấp, khẩu khí lại lớn như thế, còn nói người ta là sâu kiến. Đây là ở đâu ra tự tin? Đối với thiếu nữ suy nghĩ trong lòng, Diệp Kinh Vân cũng không biết. Trốn? Ta nhìn các ngươi trốn nơi nào? Lúc này, phía trước, ba vị đại hán gào thét mà đến, bọn hắn thi triển cao thâm thân pháp, trong khoảnh khắc chính là bao quanh Diệp Kinh Vân cùng thiếu nữ. Ba người đều là mê đắm mà nhìn xem thiếu nữ, dạng như vậy hận không thể đem thiếu nữ trắng nõn nà trên khuôn mặt cuồng thân 1000 miệng. Có lỗi với, làm hại ngươi tao đương. Thiếu nữ nhìn thấy một màn này, tràn đầy ấy náy mà nhìn xem bên người thanh niên, ngượng ngùng mở miệng nói, ta lại không sự tình, ở đâu ra hại? Diệp Kinh Vân lắc đầu, ra hiệu thiếu nữ không cần lo lắng. Không có việc gì, lao tử hiện tại liền để ngươi có việc. Cầm đầu một vị trên mặt có một đạo vết sẹo, cầm trong tay trường đao cường đạo khinh thường nhìn Diệp Kinh Vân một chút, hắn nhìn ra được Diệp Kinh Vân tu vi chỉ là siêu thánh cảnh cửu trọng, thật không biết đối phương ở đâu ra giúp khí cùng hắn nói nói đến đây đến, quả thực là muốn chết. Và ngươi, ta nhìn ngươi ngay cả ta một quọng tóc gáy đều tiếp xúc không được. Diệp Kinh Vân khinh thường mở miệng nói, tiểu bạch kiểm, đến giờ khắc này còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, liền dựa vào ngươi cái này siêu thánh cảnh cựu trọng tu vi. Vết sẹo cường đạo lạnh lùng mở miệng nói, trong mắt mang theo tàn nhẫn chi sắc, mang theo hai vị thủ hạ từ từ hướng phía Diệp Kinh Vân tới gần. Theo ba người này tới gần, Diệp Kinh Vân vừa muốn xuất thủ giáo huấn một chút, có thể lúc này sau lưng thiếu nữ bỗng nhiên nâng lên mặt chạy ra, giúp khí mười phần nói, các ngươi muốn bắt liền bắt ta đi, hắn chỉ là đi ngang qua, hắn là vô tội, hắn không có trêu chọc các ngươi. Nàng liên tục mở miệng, nhưng mà ba vị võ giả nhưng căn bản không để ý tới nàng, vẫn như cũ đem túc sát ánh mắt ngưng tụ tại Diệp Kinh Vân trên thân, trong đôi mắt hàn quang lóe lên lóe lên. Diệp Kinh Vân ngược lại là nhìn nhiều thiếu nữ một chút, phát hiện thiếu nữ tâm địa thiện lương, hắn đưa tay đem thiếu nữ kéo ra phía sau, sau đó ngẩng đầu lên, hơi nhếch khóe môi lên lên, ta nói không có việc gì, vậy liền không có việc gì. Nặng nghề thanh âm lộ ra tự tin, nhưng thiếu nữ lại sốt ruột, hung hăng dậm chân. Giờ phút này ba vị cường đạo đã hướng phía Diệp Kinh Vân nhanh chóng mà đi, người cầm đầu cầm trong tay lợi kiếm, hướng phía Diệp Kinh Vân chính chắn hung hăng bổ tới. Tiểu tử, liên kiếm đều không ra, thuần túy tìm chết. Vị kia vết sẹo cường đạo bên khoẹt miệng nhấc lên một vòng cực độ tàn nhẫn đường cong đến. Ngươi xứng để cho ta dùng kiếm. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, hắn cất bước mà ra, tay phải hướng phía cổ tay của đối phương một chút. Lập tức, ầm vang, vết sẹo cường đạo kêu thảm một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên tuột tay, giống như không nhận chính mình khống chế một dạng, ở giữa không trung bay múa, tỏa ra hoảng sợ kiếm khí. Hiu. Đúng lúc này, phi kiếm kia gào thét mà đến, thẳng hướng vết sẹo cường đạo chỗ cổ mà tới. Máu tươi như suối nước giống như hiện ra đến, rầm rầm vang vọng không ngừng. Vết sẹo cường đạo đầu người trực tiếp rơi trên mặt đất, cặp mắt kia trừng tròn xoe tròn vo, chết không nhắm mắt. Cái gì? Gia hỏa này cường đại như vậy, còn lại hai vị cường đạo nhìn thấy một màn này, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Giờ phút này, thanh phi kiếm kia gào thét mà đến. Hai vị cường đạo đông nhiên hướng phía trước chạy trốn, có thể lúc này, phi kiếm kia hóa thành một đạo tiệm điện, liền xông ra ngoài. Hai vị cường đạo thân thể hướng phía trước phóng đi, đầu người lại rơi trên mặt đất. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Diệp Kinh Vân liền đánh bại ba vị võ giả, thực lực sâu không lường được. A. Thiếu nữ há to miệng, phát ra âm thanh bén nhọn. Phải biết Diệp Khinh Vân ngay cả một đầu ngón tay cũng không có động qua, dựa vào cường đại tinh thần lực chém giết ba người. Cái này khiến thiếu nữ thấy sợ ngây người. "Công tử, ngươi, ngươi là trong truyền thuyết cấp thần sư?" Ngọt ngào thiếu nữ nhìn về phía Diệp Khinh Vân. "Không sai." Diệp Khinh Vân gật đầu.